Chương 469, tế đàn thiết lập văn cục, 1, chương 469, tế đàn thiết lập văn cục, 1, địa cung chỗ sâu tế đàn còn lưu lại quan tài đồng chấn khai dư uy, Vân Hạo đầu ngón tay vừa chữa trị xong cuối cùng một đạo chấn tà phù văn, địa cung phía lối vào đột nhiên chuyển đến dồn dập linh lực ba động. Là quân bảo vệ thành truyền tin linh tấn phủ, mang theo rõ ràng cảm giác nóng bỏng. Bên ngoài như thế nào? Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, vừa đem chấn áp hạn bạn tạm thời cấm chế ra cố, ngoài điện liền vang lên đệ tử cấp báo, thành chủ. Ngoài thành 10 dặm chỗ xuất hiện số lớn tu sĩ áo đen, khí tức ấm lãnh, đã bắt đầu tiến đánh hộ thành đại trận. Vân Hạo bước nhanh đi đến địa cung nhập khẩu thềm đá bên cạnh, nhưng hai có thể nghe thấy trên mặt đất truyền đến mơ hồ chấn động. Hắn quay đầu nhìn về phía bên thân huyền nữ, ngươi ra ngoài điều tra, thăm dò đối phương tu vi cùng nhân số, nhớ lấy không muốn bại lộ địa cung vị trí. Huyền nữ không người lĩnh mệnh, thân hình như điệp giống như lướt lên thềm đá, đầu ngón tay bóp cái liễm tức quyết, trong nháy mắt biến mất tại bí đạo xuất khẩu. Bất quá thời gian chừng nửa nén hương, thân ảnh của nàng liền lại xuất hiện tại địa cung, sắc mặt so với trước lúc ngưng trọng rất nhiều. Chủ nhân, kẻ đến không tiện. Chọn vẹn 5 vị nguyên anh tu sĩ, 3 tên nguyên anh sơ kỳ, cầm đầu 2 người là nguyên anh trung kỳ, trong đó một cái là Thanh Phong lão tổ. Thanh Phong lão tổ. Vân Hạo mi phong vẩy một cái. Năm đó Bạch Mãng nương nương trọng thương hắn lúc, rõ ràng nói qua căn cơ đã đứt, trong vòng 100 năm tuyệt không khôi phục nguyên anh chiến lực khả năng. Bây giờ đối phương không chỉ có hiện thân, còn mang theo ma cốt môn người tới, hoặc là ma cốt môn có nghịch thiên đan thuốc giúp hắn cưỡng ép khôi phục, hoặc là chính là hắn bị ma cốt môn lấy thủ đoạn nào đó bức hiếp, không thể không dẫn đường tìm kiếm năng lượng chi địa. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Đã đến phá hộ thành đại trận, đang cùng chúng ta lưu thủ quân bảo vệ thành giằng co. Huyền nữ ngữ tốc cực nhanh, quân bảo vệ thành phần lớn là trúc cơ tu sĩ ít có kim đan tu sĩ, căn bản ngăn không được, đối phương dường như đang cố ý kéo dài, giống như là đang chờ chúng ta chủ động hiện thân. Vân Hạo đi đến bên rìa tế đàn, nhìn xem lơ lửng quan tài đồng, quan tài thân trong khe hở thi khí đang theo ngoại giới linh lực ba động có chút cuộn. Thanh Phong lão tổ đã dám mang ma cốt môn đến, tất nhiên đã đem tế đàn cùng hạn bạn sự tình tiết lộ, cùng nó chờ bọn hắn chậm chậm tìm kiếm tìm tới địa cung, không bằng chủ động thiết lập mà cùng. Đối huyền nữ trầm ngâm nói, truyền mệnh lệnh của ta, nhường quân bảo vệ thành rút về đến, không cần ngăn cản, các ngươi ra ngoài cùng bọn hắn cùng nhau, không cần liều mạng, chỉ cần thích hợp yếu thế, đem bọn hắn dẫn tới cái này địa cung tế đàn đến. Dẫn tới nơi này, huyền nữ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, chủ nhân là muốn mượn hạn bạc chi lực. Thanh Phong lão tổ đã đem át chủ bài sáng cho ma cốt môn, cái này cố quan tài bên trong đồ vật, bọn hắn sớm muộn sẽ để mắt tới. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia quả quyết, cùng nó bị động phòng thủ, không bằng để cho bọn hắn tự tay pha phong. Ma cốt môn nguyên anh lại nhiều, cũng chưa chắc gánh vác được vạn năm hạn bạc hung tính. Huyền nữ vẫn còn có chút lo lắng, có thể hạn bạt một khi mất khống chế, chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Ta tự có chuẩn bị. Vân Hạo đưa tay, ta sẽ ở tế đàn bốn phía bày ra trận pháp, chờ bọn hắn bước vào trong trận phá phong, ta liền khởi động trận pháp vây khốn bọn hắn. Vân Hạo còn có nửa câu sau không nói ra, đó chính là còn có Khống Yêu Văn cùng Bảo Bình không gian, thật tới mất khống chế lúc, chưa hẳn không thể trấn áp. Đây là một trận đánh cược, nhưng dưới mắt ma cốt môn ngũ đại nguyên anh tiếp cận, liều mạng tuyệt không phần thắng, mượn hạn bạt chi thủ giết nguyên anh, là nhất hiểm cũng biện pháp hữu hiệu nhất. Huyền nữ không cần phải nhiều lời nữa, mang lên tất cả mọi người quay người lần nữa lướt đi bí đạo. Vân Hạo thì lập tức hành động, từ trong túi chứa vật lấy ra mấy trăm miếng hạ phẩm linh thạch, dựa theo bắt quái phương vị chôn ở tế đàn bốn phía gạch hạ. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh lực rót vào linh thạch, màu vàng kim nhạt trận văn như cùng sống tới dây leo, theo khe gạch khe hở lan tràn, rất nhanh liền tại tế đàn trung quanh dệt thành một chương vô hình trận pháp lưới lớn. Cái này Hỗn Nguyên trận văn chủ bây giết, lấy hắn tu vi hiện tại, một khi khởi động, có thể đem nguyên anh tu sĩ linh lực ít nhất có thể giam cầm ba thành. Đã đầy đủ. Hắn lại tại quan tài đồng bốn góc các khắc họa Khống Yêu văn tự, xem như đạo thứ hai chuẩn bị ở sau, phù văn ẩn vào quan tài thân, cùng bên trong hạn bạt khí tức hình thành yếu ớt dẫn dắt. Làm xong đây hết thảy, Vân Hạo thối lui đến bên rìa tế đàn duyên, lặng lặng chờ. Cũng không lâu lắm, địa cung nhập khẩu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, huyền nữ thân ảnh lão đạo xuống tới, sau lưng năm đạo cường hành khí tức như bóng với hình, mang theo nghiền ép tính uy áp, đem địa cung không khí đều ép tới ngưng trệ. Chính là chỗ này. Thanh Phong lão tổ nói năng lượng chi địa, ngay tại cái này trong tế đàn. Một đạo thu khàn thanh âm vang lên, chính là ma cốt môn cầm đầu nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ánh mắt của hắn đảo qua tế đàn bên trên quan tài đồng, trong mắt tràn đầy tham lam. Vân Hạo không chút do dự, đầu ngón tay đối với huyền nữ một chút, một đạo nhu hòa linh lực đưa nàng bao khỏa, trong nháy mắt thu nhập bảo bình không gian. Hắn không thể để cho huyền nữ lưu lại bên ngoài, vạn nhất hạn bạn mất khống chế, cái thứ nhất gặp nạn chính là nàng. Cơ hội tại huyền nữ biến mất đồng thời, năm thân ảnh đã vọt tới tế đàn trước. Cầm đầu Thanh Phong lão tổ nhìn xem quan tài đồng, trên mặt lộ ra thâm trầm cười, "Vân Hạo, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền an toàn? Hôm nay ma cốt môn chư vị trưởng lão ở đây, các ngươi đều phải chết." Bên cạnh hắn ma cốt môn nguyên anh trung kỳ tu sĩ đưa tay bung lên, một đạo hắc sắc ma khí hướng phía quan tài đồng đập tới, chớ cùng hắn nói nhảm. Trước phá cái này quan tài, lấy bên trong bảo vật lại nói. Vân Hạo cùng huyền nữ trốn ở bảo bình không gian thờ ơ lạnh nhạt, cũng nghe tới Thanh Phong lão tổ nói chuyện, hắn biết lao ra hỏa này tại nội chính mình có phải hay không mai phục tại tế đàn. Nhưng hắn lúc này cũng sẽ không ra ngoài. Nhìn xem cái kia đạo ma khí nện ở quan tài đồng chấn tà phù văn bên trên, phát ra tư tư tiếng hụ thực, phù văn kim quang trong nháy mắt tạm đạm đi, ma cốt môn người quả nhiên bắt đầu tự tay thoát dây. Địa cung chỗ sâu không khí ngưng trệ như sắt, ở bước trên vách đá ngưng kết to như hạt đậu giọt nước theo mặt vách uốn lượn vết rách chậm rãi trượt xuống. Mỗi một giọt rơi xuống đều tại trống trải địa cung bên trong tóe lên rõ ràng tiếng vọng, cùng tế đàn đỉnh quan tài đồng nhỏ bé rung động xen lẫn thành làm người sợ hãi tiết tấu. Cao 3 trượng tế đàn, trải qua vạn năm tuế nguyệt ăn mòn, mặt ngoài đã che kín một tầng nặng nề màu vàng sẫm bao tương dưới chấn tà phù văn như mạng nện dày đặc, hiện ra như có như không đỏ sẫm ánh sáng nhạt, giống như là ngưng kết vết máu tại theo địa cung hô hấp chậm rãi chập trùng. Trong khe hở tích đầy màu xanh lá cây đậm rêu xanh, mấy sợi khô cạn dây leo từ giáp trụ chỗ khớp nối chui ra, như là giản mua nếp nhăn. Ngẫu nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo kim loại sáng bóng, phản phất tại uy mắng nói năm đó chấn áp hạn bạc thảm thiết quá khứ. Âm hàn khí tức bên trong tản mát ra yếu ớt ánh sáng lạnh, đem ngũ đại nguyên anh tu sĩ thân ảnh kéo đến hơn trượng cao, quan tại pha tạp trên vách đá như là vận mẹo quỷ ảnh, theo các tu sĩ động tác không ngừng lắc lư. Chính giữa tế đàn, quan tài đồng quan tài thân che kín giữ tợn đường vân lô khảm bên trong tích lấy màu đen dơ bẩn, hiện ra màu xanh đen màu xanh đồng, giống như là ngưng kết vết máu. Quan tài thân cùng nắp quan tài khe hở bên trong, từ kia từng sợi màu xám đen thi khí không ngừng chảy ra, thi khí dán tế đàn mặt bàn chậm rãi lan tràn. Những nơi đi qua, trên mặt bàn bụi bặm trong nháy mắt hóa thành cháy đen một phấn, liền không khí đều dường như bị nhiễm lên mục nát bụi tanh, hút vào một ngụm liền để cho người ta hết hầu căng lên, thần hồn đều đi theo phát lạnh. Ma cốt môn cầm đầu nguyên anh trung kỳ trưởng lão cốt diêm tiến lên một bước, thô ráp bàn tay mơn trớn quan tài thân thao thiết văn, hắn lòng bàn tay quanh quẩn lấy nồng đậm hắc sắc ma diễm, hỏa diễm chạm đến thi khí trong nháy mắt, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, thi khí bị ma diễm luyện hóa, dâng lên từng sợi màu xám trắng sương mù. Chương 469, tế đàn thiết lập văn cục 2, chương 469, tế đàn thiết lập văn cục 2, cốt diêm dáng người khôi ngô, thân mang trang phục màu đen, cổ áo ống tay áo thêu lên ám kim sắc khô lâu đường vân, trên mặt vắt ngang lấy một đạo từ lông mày sừng kéo dài đến cằm vết sẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm như ứng, đảo qua quan tài đồng lúc, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Phía sau hắn ba tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão phân lập tam vương, hình thành vây kín chi thế. Bên trái trưởng lão cầm trong tay một thanh màu đen dao găm mũi nhọn hiện ra u lam độc quang. Hắn thỉnh thoảng dùng dao găm kích động mặt đất tích xám, ánh mắt cảnh giác đảo qua địa cung bốn phía âm u nơi hẻo lánh. Phía bên phải trưởng lão thì tế ra một mặt màu đen quy giáp thuẫn, trên mặt thuẫn khắc lấy lít nha lít nhít ma văn, thuẫn xuôi theo bùng thong mấy sâu màu đen linh đang, gió thổi qua linh đang lại không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên bị pháp thuật giam cầm. Ở giữa trưởng lão hai tay kết ấn, đầu ngón tay lượn lờ lấy sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ có hư ảnh xuyên thẳng qua, hắn đế giày bước qua tích xám gạch, lưu lại một chuỗi rõ ràng dấu chân, mỗi một bước đều để mặt đất khẽ chấn động. Hù dọa tế đàn nơi hẻo lánh ẩn nút mấy cái toàn thân đen nhánh âm trùng hốt hoảng tiến vào khe đá, lại bị đầu ngón tay hắn bắn ra một sợi hắc vụ đội kịp, trong nháy mắt hóa thành một bãi hắc thủy. Thanh Phong lão tổ bọc lấy một cái rộng lượng đấu đồng màu đen, áo choàng biên giới mài mòn nghiêm trọng, lộ ra bên trong tổn hại đạo bào màu xanh. Hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, khoe miệng thỉnh thoảng tràn ra một tia máu đen nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt đem gạch đan mòn ra nhỏ bé cái hố, hiển nhiên vết thương cũng chưa lành. Nhìn qua quan tài đồng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, đã có báo thù khoái ý, lại cất giấu khó mà che giấu kiên kỵ, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát. Cốt Diêm trưởng lão yên tâm, năm đó ta ngẫu nhiên phát hiện nơi đây lúc, từng chui vào địa cung dò xét, thấy tận mắt trong quan hạn bạt tản ra âm sát khí, tuyệt không phải nói ngoa. Chỉ là vừa mới truy kích và tiêu diệt huyền nữ lúc, nha đầu kia tận lực đem chúng ta dẫn tới nơi đây, lại tại bước vào địa cung sau đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vân Hạo tiểu tử kia cũng từ đầu đến cuối tung tích hoàn toàn không có, cái này quá mức khác thường, sợ có trá. Lừa dối. Cốt Diêm cười nhạo một tiếng, hắc sát ma diễm tại lòng bàn tay bước lên đến càng tăng lên, hỏa diễm bên trong mơ hồ có oan hồn đang thét đạo, bất quá là hai cái kim đan tiểu bối. Một cái dựa vào cơ duyên được chút thực lực, một cái chỉ có thể đùa nghịch một ít thông minh, coi như bố trí xuống cạm bẫy lại có thể thế nào. Ta ma cốt môn trưởng khống vô song khôi lỗi bí thuật truyền thừa, tông môn tổ sư từng tự tay bắt được ba bộ hạn bạt luyện chế khôi lỗi, chỉ cần phá vỡ phong ấn, quản hắn là cái gì hung vận, đều phải ngoan ngoan biến thành ta ma cốt môn chiến lực khôi lỗi. Hắn nghiêng người tránh ra vị trí, đối mặt khác bốn tên nguyên anh tu sĩ trầm giọng nói, "Đạo thủ, đừng lãng phí thời gian. Liên thủ phá cái này tế đàn phụ văn, lấy ra hạn bạt hiến cho môn chủ, đến lúc đó tông chủ chắc chắn luận công hành hưởng, để chúng ta mỗi người đều có thể được đến một cái hóa ma đan." Hóa ma đan? Ba tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão trong mắt trong nháy mắt hiện lên cuồng nhiệt quan mang. Hóa ma đan là ma cốt môn chí bảo, có thể giúp nguyên anh tu sĩ đột phá cảnh giới hàng rào, bọn hắn kẹt tại sơ kỳ nhiều năm, sớm đã đối viên đan dược này thèm nhỏ nước dãi. Thanh Phong lão tổ cũng khuôn mặt có chút động, hắn vết thương cũng khó trị, nếu có được tới hóa ma đan, có lẽ có thể hoàn toàn chữa trị thương thế, thậm chí có hy vọng đột phá nguyên anh hậu kỳ, đến lúc đó lại tìm Vân Hạo cùng Bạch Mãng nương nương báo thủ, liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lời còn chưa dứt, năm người đồng thời tế ra bản mệnh pháp khí. Cốt đồ trong tay hắc sắc ma cờ bá triển khai, cờ mặt trường rộng khoảng một trượng, phía trên dùng máu tươi vẽ lấy lít nha lít nhít ma văn, vô số oan hồn hư ảnh tại cờ trên mặt gào thét dãy rủa. Theo cốt đồ linh lực tôi động, oan hồn nhóm giống như nước thủy triều từ cờ mặt xung ra, dương nhanh múa bước nhào về phía tế đàn bên trên chấn tà phù văn. Thanh Phong lão tổ mặc dù thương thế chưa lành, cũng cắn răng tế ra bản mệnh kiếm, thân kiếm toàn thân xanh đen, che kín vết rạn, kiếm quang mang theo pha tạp huyết sắc, như là sắp chết rắn độc, tinh chuẩn chém về phía phù văn yếu nhất góc tây bắc. Bên trái nắm dao găm trưởng lão đem dao găm ném hướng không trung, dao găm trong nháy mắt hóa thành một đạo u lam xương độc, trong làn khói độc vô số nhỏ bé độc châm ngưng tụ thành hình, bắn về phía tế đàn ngọc trụ. Phía bên phải cầm thuẫn trưởng lão thì đem quy giáp thuẫn ngăn khuất trước người, trên mặt thuẫn ma văn sáng lên, màu đen linh đang đột nhiên phát ra tiếng vang chói tai, sóng âm như là như thực chất vọt tới quan tài đồng. Ở giữa kết ấn trưởng lão hai tay hợp lại, đầu ngón tay hắc vụ hội tụ thành một tôn trượng cao giữ tận đầu lâu trong hốc mắt nhảy lên lục sắc quỷ hỏa, mở ra miệng lớn cắn về phía tế đàn tầng cao nhất tinh độ mâm tròn. Ầm ầm, năm kiện pháp khí đồng thời đụng vào tế đàn phù văn cùng quan tài đồng, đinh hai nhức góc tiếng vang tại địa cung bên trong quanh quẩn, trên vách đá giọt nước liên miên rơi xuống, hình thành từng đạo nhỏ bé dòng nước. Tế đàn bên trên đỏ sẫm phù văn bỗng nhiên sáng lên, như cùng sống tới đồng dạng, tại ngọc chất mặt ngoài lưu động đi khắp, cùng hắc sắc ma diễm, u lam xương độc, huyết sắc kiếm quang sen lẫn thành quỷ dị lưới ánh sáng. Phù văn bị ma công ăn mòn địa phương, phát ra tư tư tiếng hụ thực, đỏ sẫm ánh sáng nhạt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, nguyên bản lưu chuyển phù văn dần dần biến cứng ngắc, giống như là đã mất đi sinh cơ. Quan tài đồng rung động càng ngày càng kịch liệt, nắp quan tài cùng quan tài thân va chạm phát ra phanh phanh tiếng vang, như là kinh lôi ở bên thai nổ vang, chấn động đến địa cung bên trong tích xám dị rào rơi xuống, liền mái vòm tinh văn điêu khắc cũng bắt đầu bong ra từng mảng đá vụn, mấy khối nắm đấm lớn hòn đá nện ở mặt đất, vẽ lên một đám bụi trần. Quan tài thân khe hở bên trong tuôn ra thi khí càng ngày càng đậm, màu xám nhạt xương mù tại tế đàn trung quanh xoay quanh ngưng tụ, dần dần hình thành nguyên một đám mơ hồ quỷ ảnh hình dạng, quỷ ảnh nhóm dương nhanh múa bước, lại bị phù văn dư uy áp chế, không cách nào rời xa tế đàn nửa bước. Địa cung nhiệt độ chợt hạ xuống, nguyên bản ẩm ướt không khí trong nháy mắt biến băng lãnh thấu xương, liền các tu sĩ quanh thân linh lực vòng bảo hộ đều ngưng kết ra một tầng mỏng xương. Thanh Phong lão tổ nhịn không được dùng mình một cái, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn vô ý thức che kín áo choàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đồng, nhưng trong lòng dâng lên một tia bất an. Cái này hạn bạc khí tức, dường như so với hắn năm đó dò xét lúc mạnh hơn mấy lần. Trốn ở bảo bình không gian bên trong Vân Hạo, xuyên thấu qua khe hở không gian đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Bảo bình trong không gian, giờ phút này hắn đứng tại không gian, trước mắt như là cách một tầng thủy mạc trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy ngoại giới mỗi một chỗ chi tiết, có thể nhìn thấy cốt diêm trên mặt đắc ý nhe răng cười, có thể nhìn thấy ba tên ma cốt môn trưởng lão trong mắt của nhật, cũng có thể nhìn thấy Thanh Phong lão tổ cố giả bộ chấn định xuống bất an, có thể cảm nhận được phù văn bị phá hư lúc thế đàn tản ra yếu ớt dễ gì, có thể ngửi được thi khí bên trong kia cố làm cho người buồn nôn mục nát mùi tanh, càng có thể phát giác được trong quan tài đồng kia cố càng ngày càng mạnh hung lệ khí tức, như là ngủ say vạn năm cự thú sắp thức tỉnh. Vân Hạo đầu ngón tay vân ve một cái tụ linh minh văn hiện ra màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt, cùng trong cơ thể hắn thiên cương bản nguyên chi lực mơ hồ hô ứng. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, trưởng không hạt bạn, luyện chế thành khối lỗi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ma cốt môn bị thật có lẽ có thể đối phó bình thường hạt bạn, có thể cỗ này bị chấn áp vào năm, hấp thu linh mạch chi nhãn âm sát cổ hạt bạn, như thế nào các ngươi có thể trưởng khống? Chờ các ngươi đem tôn này hung thần phóng xuất, liền biết ai mới là người thắng cuối cùng. Bảo bình trong không gian, huyền nữ đứng tại Vân Hạo bên thân, hai tay chăm chú nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Nàng một thân áo xanh đã sớm bị địa cung âm hàn khí tức nhiễm đến phát lạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngoại giới, nhìn thấy ma cốt môn tu sĩ pháp khí không ngừng phá hư tế đàn phù văn, quan tài đồng rung động càng ngày càng kịch liệt, nàng nhịn không được thấp giọng nói, "Chủ nhân, bọn hắn sắp phá vỡ phong ấn, cái này hạn bạc khí tức quá mức kinh khủng, nếu là thật sự được thả ra, chúng ta có thể khống chế lại sao?" Vân Hạo nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lòng tin, "Yên tâm, ta bày ra Hỗn Nguyên trận bản có thể tạm thời vây khốn nó, lại thêm thần ma chi cốt cùng trời cương bản nguyên khắc chế, coi như không thể hoàn toàn trừ khống, cũng có thể dẫn đạo công kích của nó phương hướng, thú chi." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào quan tài đồng bên trên, ma cốt môn người càng là tự tin, liền càng dễ dàng đưa tại cái này tự tin bên trên. Vừa dứt lời, ngoại giới bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cốt đồ ma phiên toàn lực thôi động, vô số oan hồn điên cuồng gặm cắn tế đàn tầng cao nhất ngọc trụ, trong đó một cây ngọc trụ không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng đứt gãy, đỉnh thanh đồng mầm tròn rơi xuống trên mặt đất, rơi nát bấy. Mầm tròn vỡ vụn trong nháy mắt, tế đàn bên trên phủ văn quang mang bỗng nhiên ảm đạm hơn phân nửa, quan tài đồng chấn động mạnh một cái. Nắp quan tài bị một cú cự lực đẩy ra một đầu hai ngón tay rộng khe hở bên trong tuôn ra thi khí trong nháy mắt biến nồng đậm gấp 10, màu xám nhạt trong xương mù mơ hồ hiện ra một cái thanh bàn tay màu đen, bàn tay móng tay đen nhánh bén nhọn, dài đến nửa thước, móng tay mũi nhọn hiện ra như kim loại quang trạch, chỉ là nhẹ nhàng khẽ trống, nắp quan tài lại bị đẩy ra một chút. Địa cung bên trong nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, trên vách đá giọt nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng, liền các tu sĩ linh lực vòng bảo hộ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Thanh Phong lão tổ sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui lại một bước, thanh âm mang theo run rẩy, "Không, không có khả năng." Cái này hạn bạc lực lượng thế nào sẽ mạnh như vậy? Năm đó ta nhìn thấy nó lúc, rõ ràng chỉ là ngủ say trạng thái. Cốt Diêm lại không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, ma phiên vung vẩy đến gấp hơn, càng mạnh càng tốt. Dạng này luyện thành khôi lỗi mới càng có chiến lực, thêm ít sức mạnh. Phong ấn lập tức liền một phá. Chỉ cần bắt được hạn bạc, vẫn yêu thành bất quá là vật trong bàn tay, đến lúc đó toàn bộ đông vực biên giới đều là ta ma cốt môn địa bàn. Hắn không có chút nào phát giác, tế đàn bốn phía gạch hạ, Vân Hạo lúc trước khắc họa Hỗn Nguyên trận văn, đang theo thi khí phun trào cùng ngọc trụ đứt gãy, lặng lẽ sáng lên một tia màu vàng kim nhạt ánh sáng nhạt. Trận văn như là ẩn nút thợ săn, dọc theo khe gạch khe hở chậm rãi lan tràn, đem toàn bộ tế đàn bao phủ trong đó, chỉ đợi phong ấn vỡ vụn, hạn bạn xuất thế trong nháy mắt, liền sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Ba tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão cũng bị sắp tới tay hóa ma đan làm choáng váng đầu óc, nhao nhao thôi động toàn lực, hắc sát ma ấn, u lam độc châm, huyết sát kiếm quang không ngừng oanh kích lấy tế đàn, phù văn quang mang càng ngày càng yếu. Quan tài đồng nắp quan tài đã bị đẩy ra nửa thước rộng khe hở, bên trong truyền đến hạn bạn rít gào chậm chậm, như là cự thú viễn cổ từ trong ngủ mê thức tỉnh, mang theo đủ để xé rách linh hồn hung lệ, tại địa cung bên trong vang vọng thật lâu. Chương 470, hạn bạn kinh khủng, 1, chương 470, hạn bạn kinh khủng, 1, răng rác, lại một cây bạch ngọc trụ ứng thanh đứt gãy, thanh đồng mâm tròn nện ở mặt đất giòn vàng còn chưa tiêu tán, tế đàn tầng cao nhất bắt quái mặt bàn đông nhiên kịch liệt lắc lư, tám đạo nguyên bản lưu chuyển phù văn quang mang hoàn toàn dập tắt, như là bị chặt đứt sinh cơ ánh đến. Còn sót lại chấn tà phù văn tại ma công duy trì liên tục ăn mòn phía dưới, rốt cục chống đỡ không nổi, từ ngọc chất mặt ngoài tầng tầng bong ra từng màng, hóa thành ám điểm sáng màu đỏ tiêu tán trong không khí, giống như là sắp xuất thế hung vật dâng lên sau cùng tế điện. Mất đi phù văn chấn áp trong nháy mắt, quan tài đồng đột nhiên hướng lên lơ lửng nửa trượng, nắp quan tài bị một cỗ cuồng bạo nhưng lại mang theo quỷ dị vật luật lực lượng hoàn toàn xúc lên. Bình một tiếng nện ở bên rìa tế đàn viên, chấn động đến 12 vị thạch tượng thủ hộ giả đều khẽ nghiêng, thạch tượng trong tay mâu đồng mâu phát ra ong ong chiến minh, phản phất tại e ngại cái này ngủ say vạn năm tồn tại. Ngay sau đó, một cỗ nồng như mực nước thi khí từ trong quan tài phun ra ngoài, cũng không phải là lộn xộn quyết tán, mà là như là có sinh mệnh tơ lụa giống như chậm rãi trải rộng ra. Thi khí bên trong mơ hồ quấn quanh lấy vô số nhỏ bé màu đen sợi tơ xen lẫn thành mơ hồ bị ngạn hoa đồ án. Những nơi đi qua, địa cung không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng, Dạ Minh Châu ánh sáng lạnh bị thi khí thôn phệ, trong tầm mắt chỗ chỉ còn lại có một mảnh đen đặc, chỉ có trong quan tài truyền đến trầm thấp thở dốc, như là nữ tử kiềm chế ngàn năm thở dài, tại trống trải địa cung bên trong chậm rãi quanh quẩn. Thành. Cốt Diêm trong mắt lóe lên vui mừng như điên, không để ý thi khí bên trong kia cố làm cho người thần hồn phát run âm hàn, dẫn đầu hướng phía quan tài đồng phóng đi, nhanh. Thi triển khống bạt bí thuật. Bực này hung vật, nếu là luyện thành khôi lỗi, nhất định có thể trở thành môn chủ trong tay tuyệt thế sát khí. Hai tay của hắn kết xuất phức tạp ma ấn, đầu ngón tay ma diễm nhảy lên, hắc sát ma cờ vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, cờ trên mặt oan hồn hư ảnh không còn là lộn xộn gào thét, mà là hướng phía trong quan tài chỉnh tề bay đi, giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt, ý đồ tiến vào hạn bạt thể nội tiến hành điều khiển. Ba tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão cũng đội vàng đuổi theo, riêng phần mình tế ra mang theo người khống tà pháp khí, nắm gọi xương trưởng lão sắc mặt tham lam, vuốt ve gọi xương bên trên ma văn, dường như đã nhìn thấy hạn bạt trở thành khôi lỗi bộ dáng. Nắm cờ đen trưởng lão ánh mắt hung ác nham hiểm, cờ đen bên trên trấn thi phủ hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên là dùng vô số tu sĩ tinh huyết luyện chế mà thành. Nắm cô lâu cốt liên trưởng lão thì liếm môi một cái, cốt liên bên trên đầu lâu trong hốc mắt sáng lên lục sắc quỷ hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm quan tài đồng, chờ mong thôn phệ hạn bạt thi khí đến lớn mạnh tự thân. Chỉ có Thanh Phong lão tổ thối lui đến bên rìa tế đàn duyên chỗ, hai tay chăm chú nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh, hắn nhìn qua quan tài đồng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đã chờ mong hạn bạt xuất thế phá rối cục diện, lại kiêng kỵ cố này viễn siêu ký ức kinh khủng hung lệ chi khí, áo choàng dưới thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nhớ tới năm đó dò xét lúc kinh dị hình tượng. Đúng lúc này, trong quan tài đồng đống nhiên duỗi ra một đôi tinh tế lại che kín lực lượng cảm giác tay. Cái kia hai tay cũng không phải là trong tưởng tượng khô cạn như tuổi, mà là da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, như là tốt nhất dương chi ngọc, chỉ là đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt bầm đen sắc, móng tay dài đến nửa thước, hiện lên sáng long lanh màu bạc ngọc, mũi nhọn hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, như là tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Bàn tay nhẹ nhàng khoác lên quan tài xuôi eo, móng tay xẹt qua quan tài đồng thân, phát ra xoẹt nhẹ vang lên, lưu lại năm đạo thật sâu vết cắt. Ngay sau đó, một bộ cao gầy thân ảnh hiểu điệu chậm rãi từ trong quan tài đứng lên. Cổ hạn bạt rốt cục xuất thế. Nàng thân mang một bộ tàn phá màu đen cung trang chiến giáp chất liệu phi phàm, cho dù trải qua vạn năm ăn mòn, vẫn có thể nhìn ra trên đó thêu lên ám kim sắc phượng hoàng đường vân, chỉ là phượng hoàng sớm đã mất đi ngày xưa vinh quang, cánh chỗ tổn hại nghiêm trọng, lộ ra phía dưới da thịt tuyết trắng. Chiến giáp dán vào lấy thân thể của nàng, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, bên hông buộc lấy một đầu đồng dạng tàn phá màu mực dây lụa cuối cùng tung bay theo gió, cuốn quanh lấy từng tia từng sợi màu đen thi khí. Mái tóc dài của nàng đến eo, cũng không phải là khô cạn lộn xộn, mà là đen nhánh thuận hoạt, như là tốt nhất tơ lụa. Chỉ là lọn tóc hiện ra nhàn nhạt ánh sáng sáng, mấy sợi tóc dán tại gương mặt bên cạnh, càng lộ vẻ dung nhan tuyệt thế. Gương mặt kia có thể xưng hoàn mỹ, mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang, mũi cao thẳng, cánh môi sung mãn, chỉ là màu da tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, như là tốt nhất đồ sứ. Nhất làm cho người kinh hãi chính là cặp mắt của nàng, trong hốc mắt không có con người, chỉ có một mảnh đục ngầu huyết sắc bên trong mơ hồ nổi lơ lửng nhỏ bé điểm sáng màu đen, giống như là ngưng kết huyết châu, nhưng dù cho như thế, cặp mắt kia vẫn như cũ lộ ra một loại quỷ dị mỹ cảm, dường như có thể câu hồn đoạt phách. Cổ của nàng tinh tế thon dài, xương quai xanh tinh xảo, chỉ là bên gáy có một đạo nhàn nhạt màu đen đường vân, như là bất giống như vờn quanh nửa tuần, đường vân bên trong thỉnh thoảng có màu đen thi khí chậm rãi chạy xuôi, là cái này dung nhan tuyệt thế tăng thêm mấy phần khí tức khủng bố. Giống, cổ hạn bạt ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, cũng không phải là thô kệch gào thét, mà là như là nữ tử đẫm máu và nước mắt giống như gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy bị chấn áp vạn năm phẫn nộ cùng không cam lòng. Địa cung mái vòm đá vụn rì rào rơi xuống, trên vách đá băng lăng ứng thanh vỡ vụn, liền không gian đều dường như bị cái này âm thanh thét dài chấn động đến có chút bặm mẹo, nổi lên gợn sóng. Cách nàng gần nhất cái kia nắm khô lâu cốt liên ma cốt môn nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, bất ngờ không để phòng bị sóng âm đánh trúng, linh lực vòng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá ngất đi, cốt liên bên trên đầu lâu cũng trong nháy mắt tạm đạm, lục sát quỷ hỏa dập tắt hơn phân nửa. "Đội cái gì?" Cốt Diêm nghiêm nghị quát, trong mắt lại hiện lên một tia kinh diễm cùng tham lam, bất quá là cô nữ thi mà thôi. Càng là mỹ lệ, luyện thành khôi lỗi sau càng là dùng tốt. Khống bạt bí thuật lên. Trong tay ma ấn càng nhanh, cờ trên mặt oan hồn hư ảnh giống như nước thủy triều tràn vào hạn bạt thể nội. Hắc sát ma diễm lượn lờ tại hạn bạt quên thân, y đồ đưa nàng bảo khỏa. Hắn coi là dựa theo tổ truyền bí thuật, hạn bạt giờ phút này hẳn là sẽ bị oan hồn điều khiển, ngoan ngoan quỳ xuống thần phục. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt. Cổ hạn bạt có chút túi đầu, lông mi thật dài chấn động một cái, dường như tại cảm thụ thể nội tán loạn oan hồn. Ngón tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đặt tại ngực, môi son hé mở, phun ra một ngụm màu đen khí tức. Phanh một tiếng, những cái kia oan hồn hư ảnh trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán, thậm chí liền cốt đồ hắc sắc ma diễm đều bị khẩu khí này thổi đến kịch liệt bốc lên, kém chút dập tắt. Nàng ngưng lên hai mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây ma cốt môn đám người, cuối cùng dừng lại tại cách nàng gần nhất cốt diêm trên thân, trong mắt không có chút nào cảm xúc, chỉ có một mảnh sát ý lạnh như băng. Bị trấn áp vạn năm lửa giận, đang cần hoạt bát sinh mệnh đến lắng lại, mà trước mắt những này tản ra hôi thối ma tức tu sĩ, không thể nghi ngờ là tốt nhất tế phẩm. Sao? Làm sao có thể? Cốt diêm sắc mặt trắng bệnh, hắn chưa bao giờ thấy qua có thể dễ dàng như thế tránh thoát khống bạt bí thuật hạn bạn, càng không nghĩ tới cỗ này hạn bạt đúng là như thế tuyệt sắc, ta bí thuật. Làm sao lại mất đi hiệu lực? Đây không có khả năng. Hắn vô ý thức lui lại một bước, trong tay ma phiên run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị hạn bạt thực lực kinh khủng chấn nhiếp. Trốn ở bảo bình không gian bên trong Vân Hạo, nhìn xem một màn này khỏe miệng ý cười càng đậm, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 470, hạn bạt kinh khủng 2, chương 470, hạn bạt kinh khủng 2, hắn mặc dù đoán được cái này hạn bạt không đơn giản, lại không nghĩ rằng đúng là bộ dáng như thế. Dung nhan tuyệt thế cùng kinh khủng thi khí tương phản, so bất kỳ hung thần ác sát hình tượng đều càng làm cho người kinh hãi. Khó trách Thanh Phong lão tổ năm đó có kiêng kỵ, bực này tồn tại, xác thực không phải tu sĩ tầm thường có thể đối phó. Nói khẽ với bên cạnh huyền nữ nói rằng, huyền nữ chăm chú nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh, chủ nhân, cái này, đây chính là hạ bạn. Làm sao lại nàng chưa hề nghĩ tới, trong truyền thuyết mang đến thai hỏa hạ bạn, lại sẽ là bộ dáng như vậy, dung nhan tuyệt thế kia nhường nàng đều có chút thất thần, có thể quanh thân kia cố làm cho người thần hồn phát run thi khí, lại làm cho nàng nhịn không được sinh lòng e ngại. Càng là mỹ lệ, càng là nguy hiểm. Vân Hạo thản nhiên nói, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thể nội thiên cương bản nguyên chi lực lặng lẽ đưa ra bảo bình rót vào mặt đất hỗn nguyên trận văn, ma cốt môn muốn cầm nàng luyện khối lỗi, quả thực là tự tìm đường chết. Theo Vân Hạo động tác, vốn chỉ là hiện ra ánh sáng nhạt hỗn nguyên trận văn, trong nháy mắt sáng lên sáng chói ánh sáng màu hoàng kim, dọc theo khe gạch khe hở hình thành một cái to lớn trận đồ, đem toàn bộ tế đàn tính cả cổ hạn bạn cùng ma cốt môn tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ông, kim sắc trận văn tản ra chí dương chí cương khí tức, cùng cổ hạn bạn tâm tả thi khí va chạm, phát ra tư tư tiếng vang. Trận văn bên trong hiện ra vô số nhỏ bé cương phong lưới đao, như là tinh mịn như mưa rơi vây quanh hạn bạn xoay tròn, đã hạn chế hành động của nàng, lại tận lực cho nàng trở lại hướng ma cốt môn tu sĩ thông đạo. Cổ hạn bạn cảm nhận được trận văn áp chế, hai mắt màu đỏ ngòm có hơi hơi ngưng. Quanh thân thi khí trong nháy mắt biến càng thêm nồng đậm, màu đen thi khí như cùng sống vật giống như quấn quanh ở nàng quanh thân, hình thành một đạo màu đen vòng bảo hộ, chặn lại cương phong lưới đao cắt chém. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, như là vận sức chờ phát động báo săn. Một giây sau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cốt diêm trước mặt, tốc độ nhanh đến lưu lại một đạo màu đen tan ảnh. Cốt diêm dọa phải hồn phi phách tán, vội vàng giơ lên ma phiên ngăn cản, trong miệng gào thét, ngăn lại nàng. Nhanh! Không nghĩ tới cố này nữ hạn bạn không chỉ dung mạo tuyệt thế, tốc độ cùng lực lượng lại cũng khủng bố như thế. Ầm ầm. Ma phiên cùng hạn bạt bàn tay va chạm, cơ mặt trong nháy mắt bị thi khí ăn mòn ra vô số lỗ thủng, hắc sắc ma diễm kịch liệt bốc lên, như là gặp phải liệt hỏa như băng tuyết cấp tốc tăng dã. Cốt đồ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay trong nháy mắt nứt xương, ma phiên rời tay bay ra, cả người như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Trung điệp đâm vào hỗn nguyên trận văn màn sáng bên trên, lại bị gãy trở về, miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại, ngực sụp đổ một mảng lớn, hiển nhiên bị thương rất nặng. Trưởng lão, hai gã khác nguyên anh sơ kỳ trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra pháp khí công hướng cổ hạn bạt. Ý đồ là cốt đồ tranh thủ thời gian thở dốc. Nắm gọi xương trưởng lão dùng sức thổi lên còi xương, bén nhọn tiếng còi mang theo quỷ dị tần suất, như là ma âm sâu thai, ý đồ quấy nhiễu hạn bạt thần trí, tiếng còi những nơi đi qua, không khí đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Nắm cờ đen trưởng lão thì vung vậy cờ đen, đánh ra từng đạo màu đen chấn thi phủ, lá bùa trên không trung thiếu đốt, hóa thành nguyên một đám màu đen đầu lâu, hướng phía hạn bạt đầu lâu bay đi, ý đồ trấn áp thần hồn của nàng. Cổ hạn bạt lại không bị ảnh hưởng chút nào, nàng có chút nghiêng đầu, tránh đi màu đen đầu lâu công kích, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo màu đen thi khí bắn về phía nắm còi xương trưởng lão. Người trưởng lão kia còn không có kịp phản ứng, thi khí liền đánh trúng vào cổ họng của hắn. Hắn trong nháy mắt cảm giác yết hầu giống như là bị băng truy đâm xuyên, hô hấp khó khăn, trong tay còi xương lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem hạn bạt, mong muốn lui lại, lại bị hạn bạt một cước đạp trúng ngực. Một cước này nhìn như nhẹ nhàng, lực đạo lại kinh khủng đến cực điểm. Người trưởng lão kia lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, mang theo vỡ vụn nội tạng, tại chỗ mất mạng. Nắm cờ đen trưởng lão dọa phải hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy, trong miệng gào thét. Tên điên, cái này là thằng điên. Chúng ta căn bản không đối phó được nàng. Chỗ nào còn nhớ được báo công lĩnh thưởng, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này như địa ngục địa cung. Có thể hắn vừa chạy hai bước, cũng cảm giác phần gáy siết chặt, bị một cái băng lãnh tay nắm lấy, chính là cổ hạn bạn. Ngón tay của nàng tinh tế, lại như là kìm sắt giống như một mực khóa lại trưởng lao phần gáy, nhẹ nhàng bóp, răng rắc một tiếng, xương cổ đứt gãy giòn vàng tại địa cung bên trong phá lệ rõ ràng. Người trưởng lão này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã xuống đất không có khí tức, cờ đen cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, bị thi khí trong nháy mắt ăn mòn thành một đống đen xám. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ba tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão đã vẫn lạc hai người, chỉ còn lại có ngất đi một cái kia. Cốt đồ dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhìn xem như là sắt thần giống như cổ hạt bạn, trong mắt rốt cục dâng lên sợ hãi, thanh âm mang theo run rẩy, đây không phải hạt bạn, đây là quái vật. Thanh Phong lão tổ, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không nói cái này hạt bạn mạnh như vậy. Đứng tại địa cung nhập khẩu Thanh Phong lão tổ, giờ phút này cũng dọa đến toàn thân phát run, áo choàng dưới thân thể khống chế không nổi run rẩy. Hắn năm đó dò xét lúc, Cổ Hạn Bạt vẫn còn trạng thái ngủ say, khí tức tuy mạnh nhưng còn xa không có khủng bố như vậy, khi đó hắn chỉ thấy một bộ thân ảnh mơ hồ, căn bản không có phát hiện đúng là như thế tuyệt sắc nữ thi, càng không có nghĩ tới cái này vạn năm thời gian, Hạn Bạt một mực tại hấp thu linh mạch tâm sát, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta, năm đó ta nhìn thấy không phải như vậy, hắn tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết cái này Hạn Bạt khủng bố như thế, coi như mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám khuyến khích ma cốt môn đến phá phong. Chỗ nào còn nhớ được báo thủ, quay người liền muốn chạy ra địa cung, lại phát hiện địa cung nhập khẩu chẳng biết lúc nào bị một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng ngăn trở, chính là Vân Hạo âm thầm bày ra Hỗn Nguyên trận văn im hơi lặng tiếng khởi động. Màn sáng thượng lưu chuyển kim sắc cương phòng, tản mát ra chí dương chí cương khí tức, đem đường lui của hắn đóng chặt hoàn toàn. Vân Hạo, là ngươi? Thanh Phong lão tổ trong nháy mắt hiểu được, đây hết thảy đều là Vân Hạo cả bẫy, hắn đột nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn tứ phương tìm kiếm Vân Hạo thân ảnh, ngươi đã sớm thiết tốt cục chờ lấy chúng ta. Ngươi cố ý để chúng ta phá vỡ phong ấn, chính là vì mượn Hạn Bạt chi thủ giết chúng ta. Tiếng kêu gào của hắn vừa dứt, bảo bình không gian màn nước từ từ mở ra, Vân Hạo thân ảnh từ không gian bên trong đi ra, huyền nữ theo sát phía sau. Vân Hạo đứng tại trận văn màn sáng biên giới, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trận vật không chịu nổi cốt đồ cùng thất kinh Thanh Phong lão tổ, cuối cùng rơi vào cổ Hạn Bạt trên thân, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Cố này nữ Hạn Bạt thực lực viễn siêu hắn mong muốn, xem ra trước đó chuẩn bị còn phải lại thêm mấy phần cẩn thận. Sương trưởng lão, Vân Hạo ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia trào phúng, ngươi không phải nói muốn đem Hạn Bạt luyện thành khôi lỗi sao? Hiện tại xem ra, là ai muốn bị xem như chất dinh dưỡng a? Cốt Diêm ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt tràn đầy bán độc, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại tác động vết thương, lại phun ra một ngụm máu tươi, là ngươi giở trò quỷ. Ngươi cố ý để chúng ta phá vỡ phong ấn, chính là vì mượn đao giết người. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Không sai. Vân Hạo thản nhiên thừa nhận, không có chút nào che giấu, cái này Hạn Bạt sớm muộn sẽ bị các ngươi tìm tới, cùng nó bị động phòng ngự, không bằng chủ động thiết lập văn cụ. Đa tạ các ngươi giúp ta phá cái này vạn năm phong ấn, còn đưa lên nhiều như vậy tế phẩm vừa vặn có thể khiến cho cái này Hạn Bạt hung tính lại trướng mấy phần, bất quá, tiếp xuống tế phẩm liền đến phiên các ngươi. Đầu ngón tay hắn lần nữa khẽ động, Hỗn Nguyên trận văn quang mang càng tăng lên, trận văn bên trong cương phong lưới đao biến càng thêm dày đặc, như là như mưa to hướng phía cổ Hạn Bạt cắt chém mà đi. Những này cương phong lưới đao nhìn như công kích Hạn Bạt, kỳ thực tại kích thích nàng hung tính, mỗi một đạo lưới đao xẹt qua Hạn Bạt da thịt, đều sẽ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, có thể một giây sau vết máu liền sẽ bị thi khí chữa trị, mà Hạn Bạt khí tức thì sẽ cường thịnh một phần. Cổ Hạn Bạt cảm nhận được trận văn áp chế cùng lưới đao cắt chém, hai mắt màu đỏ ngòm biến càng thêm tinh hồng, nàng đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Cốt Diêm cùng Thanh Phong lão tổ trên thân. Bước chân nhẹ nhàng lại mang theo nặng nề cảm giác các bách, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi đến. Nàng váy đảo qua mặt đất, lưu lại một đạo màu đen vết tích, trên dấu vết trong nháy mắt mọc ra nhỏ bé màu đen rêu tản ra nồng đậm thi khí, những nơi đi qua, gạch cũng bắt đầu chậm rãi mục nát. Cốt Diêm biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái màu đen đan dược. Là ma cốt môn cấm dược bạo ma đan, sau khi phục dụng có thể trong nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới, một cái giá lớn là thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực, cuối cùng dầu hết đèn tắt. Đã ta sống không được, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn không chút do dự đem đan dược nuốt xuống, đan dược vào bụng trong nháy mắt, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, từ nguyên anh trung kỳ mạnh mẽ tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ. Quanh thân hắc sắc ma diễm biến càng thêm nồng đậm, như là cháy hừng hực hắc hỏa, chỉ là da của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô cạn, tóc cấp tốc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, cả người trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi. Vân Hạo, còn có quái vật này, ta liều mạng với các ngươi. Cốt Diêm điên cười phóng tới cổ Hạn Bạt, hắc sắc ma diễm trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh to lớn ma đao, trên thân đao che kín oan hồn hư ảnh, tản ra hủy diệt tất cả khí tức. Hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ muốn tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Cổ Hạn Bạt có chút những người, hai mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn về hắn bọn tới, mảnh khảnh ngón tay trên không trung nhẹ nhàng một nắm, nồng đậm thi khí trong nháy mắt tại trong tay nàng ngưng tụ thành một thanh dài nhỏ màu đen cốt kiếm bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, chính là nàng chiến giáp bên trên phượng hoàng đường vân, chỉ là giờ phút này phượng hoàng che kín vết rách, lộ ra một cỗ tính mịch mỹ cảm. Bá một tiếng, cốt kiếm xé qua, tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ quy tích. Cốt Đồ nụ cười cứng ở trên mặt, hắn thậm chí không thấy rõ Hạn Bạt động tác, cũng cảm giác ngược mắt lạnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen cốt kiếm từ lồng ngực của hắn xuyên qua, mũi kiếm mang theo máu tươi cùng thịt nát. Không! Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thể nội ma diễm trong nháy mắt mất khống chế, mong muốn tự bạo, lại bị Hạn Bạt nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ thi khí tràn vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt áp chế ma diễm bộc phát. Ngay sau đó, cốt đồ cảm giác sinh mệnh lực của mình cùng linh lực đang bị cấp tốc rút ra, hướng phía Hạn Bạt thể nội chạy tới, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một bộ thây khô, ầm vang ngã xuống đất. Cổ Hạn Bạt nhẹ nhàng rút ra cốt kiếm. Trên thân kiếm máu tươi cùng thịt nát trong nháy mắt bị thi khí thôn vệ, khôi phục thành một thành tinh khiết màu đen cốt kiếm, nàng tiện tay vung lên, cốt kiếm hóa thành màu đen thi khí tiêu tán, một lần nữa tan trong cơ thể nàng. Chỉ còn lại có Thanh Phong lão tổ một người, hắn nhìn trước mắt địa ngục cảnh tượng, hai chân như nhũn ra, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Vân Hạo cuốn quýt dập đầu, cái chán đập tại băng lánh gạch bên trên, phát ra phanh phanh tiếng vang, rất nhanh liền chảy ra máu tươi, "Vân Hạo đại nhân, ta sai rồi, ta thật sai lầm, ta không nên giúp ma cốt môn đến hại ngươi, cầu ngươi tha ta một mạng." Nhanh lên mở ra trận pháp thả ta ra ngoài, ta bằng lòng vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ta biết rất nhiều Thanh Phong kiếm phái bí mật, ta còn biết đông được thế lực khác tình báo, ta đối với ngươi hữu dụng. Vân Hạo nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi cấu kết ma cốt môn, mong muốn mượn hạn bạt chi thủ hủy diệt Thanh Phong Thành, hại chết vô số sinh linh, hôm nay rơi xuống kết cục như thế, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Không để ý đến Thanh Phong lão tổ, đứng tại ngoài trận thờ ơ lạnh nhạt, hắn biết hạn bạt sẽ động thủ giết lao bất tử này. Quả nhiên chỉ thấy nữ hạn bạt hai mắt màu đỏ ngòm một lần nữa chuyển hướng Thanh Phong lão tổ, bước chân lần nữa mở ra, hướng phía hắn đi đến. Động tác của nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác áp bách, Thanh Phong lão tổ thậm chí có thể ngửi được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt lạnh hương. Kia là thi khí bên trong xen lẫn một loại kỳ dị hương khí, nghe ngóng làm cho người thần hồn điên đảo, nhưng lại sinh lòng sợ hãi. Không, không muốn. Cầu ngươi tha ta. Thanh Phong lão tổ dọa phải hồn phi phách tán, lộn nhào mong muốn chạy trốn, lại bị Hôn Nguyên trận văn ngăn trở đường đi. Hắn tuyệt vọng nhìn xem càng ngày càng gần cổ hạ bạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vân Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cổ Hạn Bạt đi đến Thanh Phong lão tổ trước mặt, có chút túi người, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu của hắn. Một cỗ nồng đậm thi khí trong nháy mắt tràn vào Thanh Phong lão tổ thể nội, hắn thậm chí không kịp giãy giụa, thân thể liền bắt đầu cấp tốc khô quắt, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, cuối cùng hoàn toàn đã mất đi sinh cơ, chỉ còn lại có một bộ khô quắt thi thể ngã xuống đất. Giải quyết tất cả ma cốt môn tu sĩ, địa cung rốt cục khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có Cổ Hạn Bạt cùng Vân Hạo, Huyền Nữ ba người. Lúc này Cổ Hạn Bạt hấp thu bốn tên nguyên anh tu sĩ tinh huyết cùng linh lực, khí tức biến càng khủng bố hơn, quanh thân thi khí nồng nặc như là thực chất, Hỗn Nguyên trận văn màn sáng cũng bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, hiển nhiên đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Nàng chậm rãi xoay người, hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao tiếp cận Vân Hạo. Giờ phút này Vân Hạo toàn thân đều là lông tơ dựng ngược. Cách trận pháp, vẻn vẹn bị Hạn Bạt một ánh mắt, liền để Vân Hạo như thân rơi vào hầm băng. Kinh khủng như vậy. Chương 471, Bảo Bình Thu Hạn Bạt chương 471, Bảo Bình Thu Hạn Bạt giải quyết Thanh Phong lão tổ trong mấy mắt, địa cung chỗ sâu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Cô kia thân mang tàn phá màu đen cung trang chiến giáp nữ Hạn Bạt chậm rãi xoay người, hai con mắt màu đỏ ngòm như là hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa, gắt gao tập trung vào Vân Hạo. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, thậm chí không có phát ra một tia tiếng vang, nhưng lại tại ánh mắt giao hội nháy mắt, Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, một cô ý lạnh đến tận xương tủy từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, dường như bị viễn cổ hung thú để mắt tới, liền hô hấp đều biến chật vật. Thật mạnh uy áp. Vân Hạo răng có chút run lên, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cách Hỗn Nguyên trận bàn cùng Hạn Bạt đối mặt, lại cảm giác tầng này màn ánh sáng màu vàng như là giấy mỏng, căn bản là không có cách mang đến bất kỳ cảm giác an toàn. Hạn Bạt trong ánh mắt không có chút nào linh trí, chỉ có một mảnh hỗn độn khát máu bản năng, nàng giết sạch ma cốt môn nguyên anh tu sĩ, giờ phút này trong mắt có thể nhìn thấy vật sống chỉ còn lại có Vân Hạo cùng Huyền Nữ hai người. Kia cố không còn che giấu sát ý, như là như thực chất bao phủ xuống, nhường địa cung nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống, trên vách đá băng lăng lại tăng thêm mấy phần. Vân Hạo cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cẩn thận quan sát lấy Hạn Bạt trạng thái. Nàng quanh thân thi khí mặc dù vẫn như cũ nồng đậm, lại thiếu đi mấy phần trước đó của bạo, nhiều hơn mấy phần như dã thú cảnh giác. Cặp kia hai mắt màu đỏ ngòm không ngừng quét mắt Vân Hạo, dường như đang phán đoán trước mắt cái này nhân loại trình độ uy hiếp lại giống là tại cân nhắc bộ thân thể này có đáng giá hay không xem như tế phẩm. Vân Hạo trong nháy mắt minh bạch, cái này Hạn Bạt cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức, chỉ là ý thức của nàng dừng lại tại nguyên thủy nhất phương diện, giết chóc cùng sinh tồn, đối bất kỳ vật sống đều ôm lấy địch ý mãnh liệt, không phân chính tà, bất luận mạnh yếu. Chủ nhân, nàng giống như để mắt tới chúng ta. Huyền Nữ chăm chú nắm chặt chuôi kiếm, thanh âm mang theo run rẩy. Nàng đứng tại Vân Hạo sau lưng, có thể cảm nhận được rõ ràng Hạn Bạt trên thân kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều muốn kinh khủng. Vừa rồi ma cốt môn cái kia nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, cho dù thiêu đốt sinh mệnh lực bộc phát, cũng bị Hạn Bạt một kiếm miểu sát, thực lực thế này, sớm đã vượt ra khỏi nguyên anh cảnh phạm chủ, ai cũng không biết tôn này ngủ say vạn năm hung vật, đến tột cùng nắm giữ như thế nào lực lượng. Vân Hạo không quay đầu lại, ánh mắt gắt gao tập trung vào Hạn Bạt, đại não cấp tốc vận chuyển, mục tiêu của nàng là ta, ngươi trước tiên lui tới bảo bình không gian bên trong đi. Hắn biết, Huyền Nữ lưu tại nơi này không chỉ có giúp không được gì, sẽ còn trở thành Hạn Bạt mục tiêu công kích, dưới mắt trước hết cam đoan Huyền Nữ an toàn, lại nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ trước mắt. Thế nhưng là chủ nhân, Huyền Nữ còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Vân Hạo cắt ngang, nghe lời. Đây là mệnh lệnh. Hắn ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Huyền Nữ cắn môi một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, tại Vân Hạo điều khiển ở dưới, thân ảnh dần dần biến mất, được thu vào bảo bình không gian. Ngay tại Huyền Nữ rời đi trong nháy mắt, Hạn Bạt đống nhiên động. Nàng không có bất kỳ cái gì báo trước bay nào mà lên, cao ba trượng thân thể trên không trung xẹt qua một đạo màu đen tàn ảnh, như là đi săn mãnh cầm, từ tế đàn đỉnh hướng phía Vân Hạo đánh tới. Màu đen cung trang chiến giáp váy trên không trung triển khai, quấn quanh thi khí như là cánh chim màu đen, mang theo tiếng gió gào thét, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Ầm ầm. Hạn Bạt thân thể trùng điệp đâm vào Hỗn Nguyên trận văn màn sáng bên trên, màn ánh sáng màu vàng nóng kịch liệt rung động, mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít gợn sóng, vô số cương phong lưới đao điên cuồng cắt Hạn Bạt thân thể, lại chỉ có thể ở nàng màu xanh đen trên da thịt lưu lại nhàn nhạt vết máu, một giây sau liền bị thi khí chữa trị. Vân Hạo trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng nhưng như cũng lạnh bớt, còn tốt có Hỗn Nguyên trận văn cản trở. Vừa rồi thậm chí đã làm tốt quay người chạy trốn chuẩn bị, dù sao cái này Hạn Bạt thực lực quá mức kinh khủng, liền Nguyên Anh hậu kỳ đều có thể miểu sát, hắn tuy có át chủ bài, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chính diện chống lại. Có thể khẩu khí này còn không có tung xong, Vân Hạo sắc mặt liền thay đổi. Hạn Bạt bị trận pháp ngăn trở sau, chẳng những không có lui lại, ngược lại biến càng thêm cuồng bạo. Nàng có chút cúi đầu, hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân Chân Văn, môi son hé mở, phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét dài, giống, cái này âm thanh thét dài không còn là trước đó đẫm máu và nước mắt gào thét, mà là tràn đầy hủy diệt tất cả ngang ngược, sóng âm như là như thực chất hướng phía bốn phía quét tán, địa cung mái vòm đá vụn rì rào rơi xuống, nện ở Chân Văn màn sáng bên trên phát ra phanh phanh tiếng vang. Càng đáng sợ chính là, theo tiếng thét dài vang lên, hạn bạn quanh thân thi khí trong nháy mắt tăng gọn, nguyên bản nồng như mực nước thi khí bên trong, đột nhiên hiện ra vô số nhỏ bé tia chớp màu đen, thiểm điện tại thi khí bên trong xuyên thẳng qua, phát ra tư tư tiếng vang, nhược khí tức của nàng lần nữa kéo lên. Không tốt, nàng muốn phá trận. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, đội vàng vận chuyển linh lực, ý đổ ra cố hôn nguyên trận văn. Nhưng vào lúc này, hạn bạn đột nhiên nâng tay phải lên, tinh tế lại tràn ngập lực lượng trên bàn tay quấn quanh lấy tia chớp màu đen, mạnh mẽ đập vào trận văn màn sáng bên trên. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, như là thủy tinh vỡ vụn giống như chói tai. Vân Hạo trơ mắt nhìn, cái kia đạo hắn hao phí trăm vạn hạ phẩm linh thạch, lấy tụ linh minh văn khắc họa hôn nguyên trận văn, lại bị hạn bạt một trưởng vô ra vết rách. Màn ánh sáng màu vàng nóng giống như mạng nhện lan tràn, cương phong lưới đao trong nháy mắt tạm đạm, trận pháp áp chế lực trên diện rộng yếu bớt. Làm sao có thể? Vân Hạo con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này hôn nguyên trận văn mặc dù không phải đỉnh cấp trận pháp, nhưng cũng đủ để vây khốn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không nghĩ tới tại hạn bạt trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền thấy hạn bạt lần nữa đưa tay, lại làm một trưởng vỗ tại vết rách chỗ. Ầm ầm. Lần này, hôn nguyên trận văn hoàn toàn sụp đổ, màn ánh sáng màu vàng nóng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí, cương phong lưới đao cũng trong nháy mắt giật cắt. Đã mất đi trận pháp ngăn cản, hạn bạt thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Hạo trước mặt, khoảng cách giữa hai người không đủ ba thước. Vân Hạo thậm chí có thể thấy rõ hạn bạt đồng tử bên trong kia phiến đục ngầu huyết sắc, có thể ngửi được trên người nàng truyền đến nhàn nhạt lạnh hương, càng có thể cảm nhận được bàn tay nàng bên trên truyền đến khí tức khủng bố. Hạn bạt nâng lên thon dài tay phải, đen nhánh móng tay hiện ra lạnh lẽo hàn quang, như là năm chuôi sắc bén dao găm, hướng phía Vân Hạo đầu lâu chụp tới. Móng tay chưa chạm đến, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp liền bao phủ xuống, Vân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, giống như là bị vô hình gông xiềng trói buộc, liền chuyển động con mắt đều biến dị thường gian nan, linh lực trong cơ thể cũng giống như bị đông cứng, không cách nào vận chuyển bình thường. Xong rồi, Vân Hạo trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Không nghĩ tới hạn bạt tốc độ cùng lực lượng vậy mà kinh khủng tới loại tình trạng này, liền thời gian phản ứng đều không lưu lại cho mình. Hắn vô ý thức sở về phía trong ngực pháp khí, lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đen nhánh móng tay càng ngày càng gần, bóng ma tử vong giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hạo đột nhiên nghĩ đến chính mình sau cùng át chủ bài, trong đan điền bảo bình, có lẽ có thể ngăn cản hạt bạn. Bảo bình, mau ra đây! Vân Hạo ở trong lòng điên cuồng hò hét, dùng hết lực khí toàn thân thôi động trong đan điền linh lực, dẫn dắt đến bảo bình lực lượng. Ông, một tiếng rất nhỏ vù vù vang lên, Vân Hạo vùng đan điền đột nhiên tản mát ra nhu hòa màu trắng vầng sáng. Ngay sau đó, bảo bình từ bộ ngực hắn chậm rãi bay ra, bảo bình toàn thân trắng loãng, phía trên khắc đầy cổ lão minh văn, theo vầng sáng lấp lóe, minh văn bên trong chữ viết dường như sống lại, chậm rãi lưu chuyển. Bảo bình mới vừa xuất hiện, liền tự động lơ lửng tới hạn bạt đỉnh đầu, miệng bình nhắm ngay đầu lâu của nàng. Chỗ miệng bình hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, hạn bạt quanh thân thi khí như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, điên cuồng hướng phía miệng bình dũng mãnh lao tới. Hạn bạt dường như đã nhận ra nguy hiểm, hai mắt màu đỏ ngòm có hơi hơi ngưng, chụp vào Vân Hạo đầu lâu, bàn tay đột nhiên chuyển hướng, hướng phía đỉnh đầu bảo bình vỗ tới. Đen nhánh móng tay mang theo tia chớp màu đen, mạnh mẽ đập vào bảo bình bên trên, phát ra ken một tiếng vang dọn, như là kim loại va chạm giống như chói tai. Có thể bảo bình lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại tản mát ra cường thịnh hơn quang mang, hấp lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Hạn bạt thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng lên đồng bền, hướng phía miệng bình bay đi. Nàng kịch liệt giãy giụa lấy, thanh cánh tay màu đen không ngừng vung đẩy, ý đồ tránh thoát hấp lực chói buộc, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi bảo bình lôi kéo, thân thể một chút xíu bị hút hướng miệng bình. Giống, hạn bạt phát ra không cam lòng gào thét, quanh thân thi khí tăng vọt, tia chớp màu đen điên cuồng lấp lóe, ý đồ chống cự bảo bình hấp lực. Có thể đây hết thảy đều là phí công, bảo bình phảng phất là một cái động công đáy, đưa nàng thi khí liên tục không ngừng hấp thu đi vào, ngay tiếp theo thân thể của nàng cũng dần dần bị kéo dài, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, chui vào bảo bình trong miệng. Theo hạn bạt bị hoàn toàn hút vào, bảo bình quang mang dần dần ảm đạm xuống, chậm rãi bay trở về Vân Hạo vùng đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, từ hạn bạt phá trận tới bị bảo bình hấp thu, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, địa cung lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dường như vừa rồi trận tiêu kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức chưa hề phát sinh qua. Hô Vân Hạo hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, dán tại trên thân lạnh buốt thấu xương, cánh tay cùng hai chân còn tại không bị khống chế run rẩy. Vừa rồi kia ngắn ngủi mấy giây, hắn phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt, sợ hai tử vong đến nay vẫn quanh quẩn ở trong lòng, vung đi không được. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, Vân Hạo tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, còn tốt bảo bình đáng tin cậy. Nếu là liền bảo bình cũng đỡ không nổi nàng, hôm nay ta liền thật chết chắc. Hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại phát hiện trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, cả ngón tay đều đang phát run. Ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi hạn bạt đứng thẳng địa phương, nơi đó chỉ còn lại có một chỗ màu đen thi khí lưu lại, gạch bên trên bị thi khí ăn mòn ra nguyên một đám nhỏ bé cái hố, chứng minh vừa rồi tất cả cũng không phải là ảo giác. Vân Hạo hít sâu một hơi, ý đồ bình phục nhảy lên kịch liệt trái tim, có thể vừa nghĩ tới hạn bạt cặp kia hai mắt màu đỏ ngòm, vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Cái này hạn bạc thực lực, chỉ sợ đã siêu việt nguyên anh cảnh, thậm chí càng cường đại. Vân Hạo trong lòng suy đoán, lại không dám xác định. Nhưng vô luận như thế nào, tôn này hạn bạc trình độ kinh khủng, đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lảo đảo một chút mới đứng vững gót chân. Linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, tăng thêm vừa rồi kinh hãi, nhường hắn cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Vận chuyển tiên diễn tiên công, chậm rãi khôi phục linh lực trong cơ thể, đồng thời tâm thần chìm vào đan điền, dò xét bảo bình tình huống. Tiến vào bảo bình không gian sau, Vân Hạo thấy được làm cho người khiếp sợ một màn, toàn bộ trong không gian màu đen thi khí tràn ngập. Hạn Bạt đang bị một cỗ nhu hòa bạch sắc quang mang trói buộc ở trong không gian trung tâm, nàng kịch liệt dãy rủa lấy, quanh thân thi khí điên cuồng phun trào, ý đồ xông phá trói buộc, nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi bạch sắc quang mang giam cầm. Trong không gian linh khí bị thi khí ô nhiễm, biến dị thường đục ngầu, cũng may từ đầu đến cuối bị khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, cũng không có ảnh hưởng đến toàn bộ không gian. Vân Hạo nhíu mày, trong lòng suy tư đối sách, nàng thi khí quá mức bá đạo, trường kỳ lưu tại bảo bình không gian bên trong, sợ rằng sẽ đối không gian tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Hơn nữa lấy thực lực của nàng, nếu là xông phá bảo bình trói buộc, đến lúc đó vẫn là cái phiền phải lớn. Đúng lúc này, Vân Hạo đột nhiên cảm giác được, chính mình thần ma chi cốt cùng bảo bình không gian bên trong hạn bạc sinh ra một tia yếu ớt liên hệ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hạn bạc cảm xúc, phẫn nộ, không cam lòng, còn có một tia ẩn giấu cực sâu thống khổ. Cố này liên hệ mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại, nhường Vân Hạo trong lòng hơi động. Nghỉ ngơi qua sau, Vân Hạo trong lòng hơi động tiến vào bảo bình trong không gian. Bất kể nói thế nào, hạn bạc giờ phút này bị bảo bình trấn áp trói buộc lên, Vân Hạo liền có thi triển không yêu văn cơ hội. Cũng không biết khống yêu văn đối hạn bạn có tác dụng hay không. Nếu có thể khống chế hạn bạn, đối Vân Hạo tới nói sẽ là thiên đại hảo sự. Chương 472, AO. AO chương 472, AO. AO nghỉ ngơi qua sau, Vân Hạo lau trên mặt mồ hôi lạnh, trong lòng đột nhiên động một cái, tiến vào bảo bình không gian bên trong. Bây giờ hạn bạn bị bảo bình không gian bạch quang một mực trói buộc, chính là thi triển khống yêu văn thời cơ tốt nhất. Cái này khống yêu văn là tụ linh minh văn bên trong lĩnh ngộ hoặc là nói diện hóa mà đến, chuyên môn khống chế yêu vật, cũng không biết đối hạn bạn có tác dụng hay không. Chỉ là đối mặt hạn bạt loại này siêu việt nguyên anh cảnh tồn tại, hắn cũng không nắm chắc có thể có hiệu quả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng đáng được thử một lần. Cũng không thể đem tôn này đại hung hạn bạt một mực lưu lại ở trong không gian. Nếu là có thể thành công khống chế hạn bạt, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại trợ lực, ngày sau ứng đối ma cốt môn hoặc thế lực khác uy hiếp, cũng có thể nhiều một lá bài tẩy. Hít sâu một hơi, Vân Hạo tâm thần khẽ động, thân ảnh liền biến mất ở địa cung bên trong, tiến vào bảo bình không gian. Vừa mới bước vào, một cỗ nồng đậm màu đen thi khí liền đập vào mặt. So trước đó càng thêm cuồng bạo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong không gian, cô kia thân mang màu đen cùng trang chiến giáp nữ hạn bạt đang bị một tầng nhu hòa lồng ánh sáng màu trắng trói buộc. Nàng không ngừng dãy rủa gầm thét, thanh cánh tay màu đen điên cuồng nuốt lồng ánh sáng, quanh thân thi khí như là sôi trào hắc thủy giống như lan lộn, trên không trung ngưng tụ thành từng trương giữ tận mặt quỷ, phát ra chói tai rít lên. Lồng ánh sáng bên trên nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, một mực đem hạn bạt giam ở trong đó. Thấy cảnh này, Vân Hạo nỗi lòng lo lắng hoàn toàn buông xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bảo bình không gian trói buộc chi lực viễn siêu mong muốn. Cho dù hạn bạt thực lực kinh khủng, cũng không cách nào tránh thoát. Hắn làm sửa lại một chút áo bào, phi thân lên, chậm rãi hướng phía hạn bạt bay đi. Càng đến gần, liền càng có thể cảm nhận được hạn bạt trên thân kia cố làm người sợ hãi hung lệ khí tức, màu đen chiến giáp bên trên phượng hoàng đường vân tại thi khí lượn lờ hạ, lộ ra phá lệ bị dị, mà tấm kia trên dung nhan tuyệt thế, giờ phút này tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, hai mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. "Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi." Vân Hạo nhẹ nói, ý đồ trấn an hạn bạt cảm xúc, mặc dù hắn biết đối phương khả năng nghe không hiểu. Hắn dừng bước lại, cùng hạn bạt duy trì ba trượng khoảng cách, hai tay bắt đầu kết ấn, đầu ngón tay nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, kia là khống yêu văn lực lượng, ẩn chứa một tia thần hồn chi lực, có thể cưỡng ép tiến vào mục tiêu ý thức hải, gieo xuống phục tùng ấn ký. Khống yêu văn, lên. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo phù văn màu vàng, phù văn như cùng sống vật giống như quanh quẩn trên không trung, tản mát ra nhu hòa nhưng không để kháng cự khí tức. Hắn nhắm chuẩn hạn bạt mi tâm, đột nhiên đem phù văn đánh ra, phù văn màu vàng hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ánh sáng màu trắng. Tinh chuẩn rơi vào hạn bạt chỗ mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Giống, hạn bạt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể run lẩy bẩy, quanh thân thi khí điên cuồng tăng gọn, hai mắt màu đỏ ngòm trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một đạo xa lạ lực lượng xâm nhập ý thức hải của mình, ý đồ xuyên tạc ý chí của mình, loại này bị cưỡng ép khống chế cảm giác, nhường nàng vô cùng nóng nảy. Vân Hạo không có dừng lại, hắn biết không yêu văn đối hạn bạt loại cấp bậc này tồn tại, một lần căn bản không đủ. Tiếp tục kết ấn, đầu ngón tay không ngừng ngưng tụ ra phù văn màu vàng, một đạo tiếp một đạo hướng lấy hạn bạt mi tâm đánh tới. Mỗi một đạo phù văn đánh vào, hạn bạt kêu thảm liền thê lương một phần, thân thể dãy rủa cũng càng thêm kịch liệt, lồng ánh sáng màu trắng bên trên gợn sóng càng ngày càng dày đặc, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mồ hôi theo Vân Hạo cái trán trượt xuống, thi triển công yêu văn đối thần hồn tiêu hao rất nhiều, nhất là liên tục thi triển, càng làm cho hắn cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Nhưng hắn không dám dừng lại hạ, một khi nửa đường từ bỏ, cố gắng trước đó liền sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí khả năng chọc giận hạn bạt, nhường nàng biến càng thêm khó mà khống chế. Cắn chặt răng, dáng chống đỡ tiếp tục kết ấn, đạo thứ 9 phù văn màu vàng ngưng tụ mà ra, mang theo hắn toàn bộ thần hồn chi lực, hướng phía hạn bạt mi tâm bay đi. Ông, đạo thứ 9 phù văn đánh vào trong nháy mắt, hạn bạt thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nàng đình chỉ dãy rủa, quanh thân cuồng bạo thi khí giống như nước thủy triều cấp tốc thu liễm, màu đen thi khí chậm rãi tan trong cơ thể nàng, biến mất không thấy gì nữa. Cặp kia nguyên bản tràn ngập hai mắt màu đỏ ngòm, cũng dần dần khôi phục thành màu đen, như là nhân loại bình thường ánh mắt đồng dạng, chỉ là chỗ sâu trong con ngươi còn lưu lại một tia màu vàng kim nhàn nhạt phù văn ấn ký, chứng minh khống yêu văn đã có hiệu lực. Vân Hạo nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn, kém chút từ không trung rơi xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, rơi xuống mặt đất bên trên, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác thần hồn giống như là bị móc giống đồng dạng, mỏi mệt không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạn Bạt, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thần trường, khống yêu văn đến cùng có thành công hay không? Chỉ thấy Hạn Bạt chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi màu đen bên trong không có trước đó hung lệ, ngược lại nhiều hơn mấy phần mê mang. Nàng có chút ngẩng đầu, nhìn xem Vân Hạo, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, tựa như là một cái vừa mở to mắt nhìn thế giới hài nhi. Màu đen chiến giáp bên trên Phượng Hoàng Đường Vân cũng đã mất đi trước đó quỷ dị, biến bình tĩnh trở lại, quanh thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt cái này nhìn như là bình thường thiếu nữ giống như nữ tử, đúng là tôn này có thể miểu sát nguyên anh hậu kỳ kinh khủng hạt bạn. Vân Hạo trong lòng hơi động, thử nghiệm khai thông nói, ngươi đừng lại phản kháng cùng ấy, ta thả ra ngươi, có được hay không? Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một tia thăm dò. Hạt bạn không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vân Hạo. Sau một lúc lâu, trong mắt của nàng đỗng nhiên hiện lên một tia sáng, con ngươi màu đen bên trong xuất hiện sông đồng, ánh mắt cũng biến thành linh động lên, nhiều hơn mấy phần biểu lộ. Nàng nhìn xem Vân Hạo, khoe miệng có chút giật giật, dường như muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào biểu đạt. Vân Hạo thậm chí có thể từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được một loại không hiểu ý lại cùng thân thiết, tựa như là chim non thấy được mẹ của mình. Nhìn thấy Hạn Bạt không có biểu hiện ra cái gì để ý, Vân Hạo trong lòng cảnh giác lại buông xuống mấy phần. Hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động, khống chế bảo bình không gian lồng ánh sáng màu trắng chậm rãi tiêu tán. Đã mất đi trói buộc, Hạn Bạt vẫn không có động, chỉ là đứng tại chỗ, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh bốn phía, sau đó lại đem ánh mắt quay lại Vân Hạo trên thân, trong ánh mắt hiếu kỳ càng đậm. Vân Hạo cùng Hạn Bạt chậm rãi rơi xuống, đứng tại bảo bình không gian trên mặt đất, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong không gian trồng trọt linh thảo bởi vì lúc trước thi khí ăn mòn, đã có chút khô héo, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt thi khí, nhưng so với trước đó, đã khá nhiều. Vân Hạo nghĩ, lần nữa thử nghiệm khai thông, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Hạn Bạt nghe được Vân Hạo thanh âm, trong mắt lóe lên một tia thần sắc suy tư, dường như đang cố gắng lý giải hắn ý tứ. Một lát sau, nàng đỗng nhiên há miệng, phát ra a thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia non nớt, giống như là hài nhi tại bi bô tập nói, mặc dù bất thành câu, lại có thể khiến người ta cảm nhận được nàng mong muốn biểu đạt ý nguyện. Vân Hạo không có nhu trí, tiếp tục kiên nhẫn cùng Hạn Bạt giao lưu. Hắn chỉ vào bên người Linh Thảo, nói rằng, đây là Linh Thảo, có thể dùng để luyện chế đan dược. Sau đó lại chỉ vào xa xa sơ tuyển, nói rằng, kia là nước suối, có thể uống. Hạn Bạt theo Vân Hạo chỉ phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn ngập tò mò, trong miệng vẫn như cũ phát ra a o a o thanh âm, dường như tại đáp lại Vân Hạo. Vân Hạo cứ như vậy một bên chỉ vào trong không gian sự vật, một bên kiên nhẫn giảng giải. Hạn Bạt thì lắng nghe, ngẫu nhiên phát ra a o thanh âm, trên mặt biểu lộ cũng dần dần phong phú, khi thì hiếu kỳ, khi thì nghi hoặc, khi thì lại lộ ra nụ cười vui vẻ, như cái hồn nhiên ngây thơ hải tử. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác mấy canh giờ liền đi qua. Vân Hạo miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng cho ra một cái kết luận, Hạn Bạt tại khống yêu văn tác dụng dưới, không chỉ có ý thức, còn khôi phục một chút linh trí, chỉ là linh trí cũng không cao, đại khái tương đương với một cái hơi lớn một điểm hài đồng, ở vào bi bô tập nói trạng thái. Bất quá nhường hắn vui mừng là, hắn nói đơn giản một chút lời nói, Hạn Bạt đều có thể nghe hiểu, hơn nữa vô cùng nghe hắn lời nói. Tỷ như hắn nhường Hạn Bạt ngồi xuống, Hạn Bạt liền sẽ ngoan ngoãn ngồi dưới đất. Hắn nhường Hạn Bạt không được đụng linh thảo, Hạn Bạt liền sẽ thu hồi rũa ra tay, mặc dù vẫn như cũ sẽ phát ra a o thanh âm, nhưng trong ánh mắt sẽ mang theo một tia bị quất, để cho người ta buồn cười. Càng làm cho Vân Hạo ngoài ý muốn chính là, Hạn Bạt đối với hắn sinh ra cực mạnh ỷ lại cảm giác. Bất luận hắn đi tới chỗ nào, Hạn Bạt đều sẽ đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Hắn đi thăm dò nhìn linh thảo mọc, Hạn Bạt liền đứng ở bên cạnh hắn, tò mò nhìn. Hắn đi sơn tuyền bên cạnh uống nước, Hạn Bạt cũng sẽ đi theo đi qua, hoặc bộ dáng của hắn, dùng tay nâng lên nước suối, lại bởi vì không biết rõ thế nào uống, làm cho mặt mũi tràn đầy đều là, trêu đến Vân Hạo nhịn không được mà cười. Nhìn bên cạnh như là hài tử giống như ngây thơ Hạn Bạt, Vân Hạo trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Vốn cho là Hạn Bạt là một tôn chỉ có thể giết chóc hung vật, lại không nghĩ rằng tại công yêu văn tác dụng dưới, vậy mà lại biến thành bộ dáng như vậy. Về sau Vân Hạo từ bảo bình không gian ra ngoài, về tới địa cung bên trong. Nhưng mà mới vừa ra tới, hắn liền cảm giác được bảo bình trong không gian truyền đến Hạn Bạt ao ao la to, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng bất an. Hắn vội vàng tâm thần chìm vào không gian, chỉ thấy Hạn Bạt đang nôn nóng tại trong không gian đi qua đi lại, quanh thân lần nữa bộc phát lên ngập trời thi khí. Màu đen thi khí như là như cuồng phong quét sạch toàn bộ không gian, trước đó đã có chút khô héo linh thảo, tại thi khí ăn mòn phía dưới, trong nháy mắt biến cháy đen, mắt thấy là phải hoàn toàn khô héo. Không tốt. Vân Hạo trong lòng giật mình, nếu là tùy ý Hạn Bạt tiếp tục như vậy, bảo bình trong không gian linh vật chỉ sợ đều sẽ bị nàng hủy đi. Hắn không dám do dự, vội vàng lần nữa tiến vào không gian, đối với Hạn Bạt nhẹ nói, ta ở chỗ này, đừng sợ. Nghe được Vân Hạo thanh âm, Hạn Bạt trên người thi khí trong nháy mắt tiêu tán, nôn nóng cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Nàng bước nhanh chạy đến Vân Hạo bên người, theo thật sát phía sau hắn, trong mắt tràn đầy ỉ lại, trong miệng lần nữa phát ra a o a o thanh âm, giống như là như nói vừa rồi bất an. Vân Hạo lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra Hạn Bạt hiện tại còn không cách nào rời đi hắn, một khi không nhìn thấy hắn, liền sẽ biến nôn nóng của bạo. Nghĩ nghĩ, quyết định đem Hạn Bạt mang ra bảo bình không gian, mang tại bên cạnh mình. Ngược lại Hạn Bạt hiện tại linh trí không cao, lại vô cùng nghe hắn lời nói, chỉ cần thật tốt dẫn đạo, hẳn là sẽ không tạo thành phiền phức gì. Tâm thần khẽ động, Vân Hạo mang theo Hạn Bạt thân ảnh, cùng nhau xuất hiện ở địa cung bên trong. Mới vừa ra tới, Hạn Bạt liền hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy đối cái này thế giới xa lạ hiếu kỳ. Lam Nang nhìn thấy Vân Hạo sau, trên người thi khí cùng táo bạo cảm xúc hoàn toàn tan đi, ngoan ngoãn đứng tại Vân Hạo bên người, ngẩng lên tấm kia dung nhan tuyệt thế, nhìn xem Vân Hạo, trong miệng phát ra a o thanh âm, giống như là đang làm nũng. Vân Hạo nhìn bên cạnh Nhu Thuận Hạn Bạt, trong lòng đông nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn muốn cho Hạn Bạt lấy một cái tên, cũng không thể một mực gọi nàng Hạn Bạt. Nhìn xem Hạn Bạt, nghĩ nghĩ, nói rằng, ngươi bây giờ còn không biết nói chuyện, chỉ có thể phát ra a o thanh âm, không bằng ta gọi ngươi a bo à, vô cùng ô cùng âm, cũng hy vọng ngươi về sau có thể thoát khỏi quá khứ giết chóc, nắm giữ một cái khởi đầu hoàn toàn mới. A Vô nghe được Vân Hạo lời nói, trong mắt lóe lên một tia sáng, dường như minh bạch A Vô chính là đang gọi nàng. Nàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đối với Vân Hạo lần nữa phát ra a o thanh âm, giống như là tại đáp lại Vân Hạo. Nhìn xem A Vô vui vẻ bộ dáng, Vân Hạo cũng nhịn không được bật cười. Từ ngày này trở đi, Vân Hạo bên người liền có thêm một cái như hình với bóng dung nhan tuyệt thế nữ tử. Bất luận hắn đi Vân Yêu thành phường thị tuần tra, vẫn là đi Tiên Triều Tông đại điện xử lý sự vụ, A Vô đều sẽ đi theo phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Nàng không biết nói chuyện, chỉ có thể phát ra a o thanh âm, lại có thể nghe hiểu Vân Hạo lời nói, đối với hắn nói gì nghe nấy. Mới đầu, Hắc Hùng nhìn thấy A Vô, đều bị nàng dung nhan tuyệt thế sợ kinh diễm, nhưng khi bọn hắn biết được A Vô chính là tôn này trong truyền thuyết Hạn Bạt lúc, cũng đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, không dám tới gần. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện A Vô mặc dù đã từng là kinh khủng Hạn Bạt, bây giờ lại như cái ngây thơ hải tử. Không chỉ có sẽ không tổn thương người, còn vô cùng nhu thuận, dần dần cũng bỏ đi sợ hãi trong lòng, thậm chí sẽ chủ động cho A Vô đưa một chút mới lạ đồ chơi nhỏ, mà A Vô cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, đối với bọn hắn lộ ra ngây thơ nụ cười. Vân Hạo nhìn bên cạnh A Vô, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, một lần ngoài ý muốn thiết lập ván cục, vậy mà lại nhường hắn thu phục dạng này một tôn kinh khủng nhưng lại ngây thơ Hạn Bạt. A Vô hiện tại linh trí không cao, nhưng đợi một thời gian, theo linh trí không ngừng tăng lên, nàng nhất định sẽ trở thành chính mình cường đại nhất trợ lực. Mà hắn cũng sẽ thật tốt chiếu cố A Vô, trợ giúp nàng thoát khỏi quá khứ bóng ma, nhường nàng chính thức có được một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ngay hôm đó, Vân Hạo mang theo A Vô đứng tại Vân Yêu thành trên tường thành, nhìn qua trong thành vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. A Vô tựa ở Vân Hạo bên người, tò mò nhìn trong thành qua lại tu sĩ, trong miệng phát ra a o thanh âm, trong mắt tràn ngập tò mò. Vân Hạo nhẹ nhàng sờ lên A Vô đầu, nhẹ nói: "A Vô, nơi này chính là nhà của chúng ta, về sau chúng ta sẽ một mực tại nơi này, sẽ không bao giờ lại có người tổn thương ngươi." A Vô tựa hồ nghe đã hiểu Vân Hạo lời nói, nhẹ gật đầu, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Vân Hạo trên bờ vai, trên mặt lộ ra an tâm nụ cười. Dương quang vẩy vào trên thân hai người, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, là chuyện này đối với đặc thù đồng bạn, dắt lên một tầng kim sắc bừng sáng. Vân Hạo biết, hắn con đường tu hành còn rất dài, tương lai sẽ còn gặp phải càng nhiều khiêu chiến, nhưng chỉ cần có A Vô ở bên người, có Vân Yêu thành các tu sĩ duy trì, hắn liền có lòng tin ứng đối tất cả, bảo vệ cẩn thận chính mình chỗ quý trọng tất cả. Không có người so với hắn tin tưởng A Vô kinh khủng. Chương 473, đặc thù luyện đan pháp chương 473, đặc thù luyện đan pháp 3 tháng thời gian đống nhiên mà qua, Vân Yêu thành sớm đã từ ma cốt môn đột kích khẩn trương bầu không khí bên trong khôi phục, thậm chí so ngày xưa càng thêm phồn hoa. Sáng sớm kia nắng đầu tiên vừa vẩy vào cao lớn trên tường thành, cửa thành đã sắp xếp lên hàng dài, tu sĩ nhân tộc cóng bọc hành lý cùng yêu tộc tiểu thương có kẻ mặc cả, linh hiệu yêu cóng đầy giỏ linh quả chậm rãi vào thành, thanh loan yêu thì triển khai cánh chim, chở đi khách nhân từ không trung lướt qua, lưu lại một chuỗi thanh thúy kêu to. Trong thành trên đường phố ngựa xe như nước, mới khai trương tiệm đan dược trước chật ních tu sĩ, hỏa kế cao giọng hét lớn mới ra lò tụ khí đan, một cái chỉ cần 5 khối hạ phẩm linh hạch. Trong tiệm vũ khí, chú kiếm sư đang lộ ra được vừa luyện tốt linh kiếm, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, dẫn tới vây xem tu sĩ trận trận sợ hai thán phục. Ngay cả góc đường quầy ăn mặc trước cũng vây quanh không ít người, chủ quán thuần thục lật qua lại linh lục xuyên, hương khí tràn ngập tại cả con đường, câu dẫn người ta muốn ăn đại động. Đây hết thảy phồn hoa phía sau đều không thể rời bỏ Vân Hạo thủ hộ. 3 tháng trước, hắn mượn Hạn Bạt chi thủ diệt sát ma cốt môn ngũ đại nguyên anh tin tức, sớm đã truyền khắp đông vực biên giới. Nguyên bản có chút thế lực con muốn nhân cơ hội khiêu khích, biết được tin tức sau nhau nhau thu liễm tâm tư, thậm chí có không ít thế lực nhỏ chủ động đến đây quy thuận, nhường Vân Yêu thành phạm vi thế lực trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Mà Vân Hạo không thể nghi ngờ là trận sóng gió này bên trong lớn nhất bên thắng. Hắn không chỉ có hóa giải ma cốt môn uy hiếp, càng thu phục Hạn Bạt A Vô, tôn này thực lực sâu không lường được tồn tại, đến nay Vân Hạo đều không rõ ràng cực hạn của nàng ở nơi nào. Từng có một lần, A Vô nhìn thấy ngoại thành núi rừng bên trong có yêu thú gào thét, tiện tay vung lên, một cỗ thi khí liền đem cái kia kim đan hậu kỳ yêu thú đông lạnh thành khối băng, thực lực như vậy, nhường Vân Hạo càng phát ra may mắn chính mình lúc trước không cùng nàng liều mạng. Chỉ là ma cốt môn yên lặng, nhường Vân Hạo từ đầu đến cuối có chút bất an. Lẽ ra ma cốt môn như vậy mang thủ tính tình, mình giết bọn hắn 4 tên nguyên anh trưởng lão, thậm chí liền Thanh Phong lão tổ đều không thể may mắn thoát khỏi, bọn hắn không có lý do 3 tháng đều không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị một lần hành động công phá Vân Yêu thành? Vân Hạo đứng tại Tiên Triều Tông đại điện phía trước cửa sổ, nhìn qua trong thành cảnh tượng phồn hoa, chân mày hơi nhíu lại. Bất quá phần này bất an rất nhanh liền bị luyện đan niềm vui thú hòa tan. 3 tháng qua, hắn trầm mê ở nghiên cứu Hắc Ám Đan Kinh, không chỉ có luyện chế thành công gia phệ nguyên đan, tịch diệt đan cùng vạn hóa đan ba loại át chủ bài đan dược, càng lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới luyện đan chi pháp. Không cần đan lô, chỉ dựa vào hai tay điều khiển thiên địa nguyên khí, liền có thể đem dược liệu luyện chế thành đan dược. Sáng sớm hôm đó, Vân Hạo tại trong đại điện biểu thị mới luyện đan chi pháp. Trong tay hắn nâng ba cây ngàn năm linh thảo, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, kia là từ Hắc Ám Đan Kinh trung học tới U Minh Quỷ Hỏa, nhiệt độ mặc dù không bằng thiên hỏa nóng bỏng, lại có thể tinh chuẩn tinh luyện dược liệu bên trong dược lực. Theo hai tay của hắn lật qua lật lại, giữa thiên địa nguyên khí chậm rãi hội tụ, hình thành một cái trong suốt khí lô đem linh thảo bao khỏa trong đó. Thu. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hợp lại, trong suốt khí lô trong nháy mắt co vào, ba cây linh thảo tại U Minh Quỷ Hỏa cùng nguyên khí song trọng tác dụng dưới, dần dần hóa thành ba giọt kim sắc dược dịch. Dược dịch quanh quẩn trên không trung một lát, cuối cùng ngưng kết thành ba viên đen nhánh đan dược, chính là Phệ Nguyên Đan. Sau khi phục dụng có thể trong thời gian ngắn thôn vệ người khác linh lực, thậm chí tăng cao tu vi, nhưng lại sẽ đối với tự thân kinh mạch tạo thành tổn thương, là trong tuyệt cảnh bảo mệnh át chủ bài. Chủ nhân, đan dược này thật tối a, có thể ăn sao? Huyền nữ tiến lên trước, hiếu kỳ đánh giá Phệ Nguyên Đan, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vân Hạo cười đem đan dược cất kỹ, đây là Phệ Nguyên Đan, không phải bạn bất đắc dĩ không thể dùng. Bất quá cái này luyện đan chi pháp cũng là thú vị, so truyền thống đan lô dễ dàng hơn. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái, Hắc Ám Đan Kinh tuy được xưng là tà pháp, lại không thể không thừa nhận chỗ tinh diệu, chỉ cần có thể dùng tại chính đồ, hóa giải nguy cơ, đó chính là tốt luyện đan chi pháp. Ngoại trừ luyện đan, Vân Hạo 3 tháng qua nhức đầu nhất cũng nhất có thú, chính là cùng A Vô thường ngày ở chung. Từ khi đem A Vô mang ra bảo bình không gian sau, nàng tựa như khối cao su đường, dán Vân Hạo không thả, bất luận Vân Hạo đi tới chỗ nào, nàng đều sẽ theo sau lưng, một tấc cũng không rời. Sáng sớm, Vân Hạo vừa mở mắt ra, liền thấy A Vô đang ngồi ở bên giường, mở to một đôi mắt to đen nhánh, tò mò nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng còn mang theo một tia cười ngây ngô. "A Vô, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vân Hạo bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, từ khi A Vô sau khi đến, phòng ngủ của hắn liền rốt cuộc không phải tư nhân không gian. A Vô nghe được Vân Hạo thanh âm, vui vẻ a o một tiếng, đưa tay mong muốn sờ Vân Hạo tóc. Vân Hạo vội vàng né tránh, dở khóc dở cười, "Đừng làm rộn, ta phải rời giường." Dựa mắt lúc, Vân Hạo vừa cầm lấy khăn mặt, liền phát hiện A Vô đang học bộ dáng của hắn, cầm lấy một khối tiểu bao khăn, tại trên mặt mình lung tung lau, làm cho mặt mũi tràn đầy đều là nước, còn một mặt đắc ý nhìn xem Vân Hạo, giống như là đang khoe khoang tự mình làm rất tốt. Vân Hạo đành phải giúp nàng lau khô mặt, bất đắc dĩ nói, "Ngươi à, thật là một cái phiền toái nhỏ." Lúc tu luyện, Vân Hạo khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, A Vô liền sẽ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, nâng cằm lên, tò mò nhìn hắn vận chuyển linh lực. Chỉ khi nào Vân Hạo thời gian tu luyện lớn, nàng liền sẽ hơi không kiên nhẫn, đưa tay đi xé Vân Hạo ống tay áo, trong miệng a o a o kêu, giống như là đang thúc giục gấp rút Vân Hạo theo nàng chơi. Nhất làm cho Vân Hạo lúng túng là lúc ngủ. Mới đầu, hắn còn muốn nhường A Vô ở tại gian phòng cách vách, có thể A Vô vừa rời đi hắn ánh mắt, liền sẽ biến nôn nóng bất an, quanh thân bộc phát lên ngập trời thi khí, màu đen thi khí thậm chí xông phá gian phòng bách tường, dọa đến tiên triều tông các đệ tử coi là ma cốt môn người đến đây, nhao nhao chạy tới xem xét. Không có cách nào, Vân Hạo đành phải nhường A Vô ngủ ở phòng ngủ của mình bên trong, tại bên giường tăng thêm một chương giường nhỏ. Nhưng dù cho như thế, A Vô vẫn là không thành thật, thường thường nửa đêm leo đến Vân Hạo trên giường, ôm cánh tay của hắn ngủ rất say. Vân Hạo mỗi lần tỉnh lại, cũng có thể cảm giác được cánh tay bị ép tới run lên, nhưng lại không đành lòng đánh thức nàng, đành phải tùy ý nàng ôm. Có một lần, Hắc Hùng tìm đến Vân Hạo báo cáo thành phòng tình huống, vừa đẩy ra cửa phòng ngủ, liền thấy A Vô đang ghé vào Vân Hạo trên thân, tò mò rắc tóc của hắn, mà Vân Hạo thì một mặt bất đắc dĩ nằm ở trên giường, không thể động đậy. Hắc Hùng dọa đến vội vàng lui ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm, "Chủ nhân, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Vân Hạo nghe được Hắc Hùng lời nói, mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng đẩy ra A Vô, giải thích nói, "Không phải như ngươi nghĩ, A Vô chỉ là quá dính người." Có thể A Vô lại coi là Vân Hạo tại cùng nàng chơi, lại nhào tới, ôm Vân Hạo cổ a o kêu, nhường Vân Hạo càng thêm xấu hổ. Còn có một lần, Vân Hạo tại trong đại điện cùng Hạch Tâm đệ tử thương nghị sự vụ, A Vô an vị ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn nghe. Nhưng khi một tên đệ tử nâng lên hạn bạn hai chữ lúc, A Vô đột nhiên biến cảnh giật lên, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt thi khí, trong ánh mắt tràn đầy ý, dọa đến tên đệ tử kia vội vàng ngậm miệng lại. Vân Hạo vội vàng trấn an nói, "A Vô, chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là đang nói chuyện, không có muốn thương tổn ngươi." A Vô nghe được Vân Hạo lời nói, mới dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa tựa ở Vân Hạo bên người, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn tên đệ tử kia, giống như là đang cảnh cáo hắn không nên nói nữa nói xấu. Cứ việc A Vô thường thường sẽ náo ra một chút lúng túng cho cười, nhường Vân Hạo dở khóc dở cười, nhưng Vân Hạo nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn có thể cảm giác được, A Vô mặc dù linh trí không cao, lại đối với mình có vô cùng thuần túy lại cùng tín nhiệm. Loại này tín nhiệm, là hắn tại cái này ngươi lừa ta gạt tu chân thế giới bên trong, rất ít có thể cảm nhận được. Ngày hôm đó chạm vào tối, Vân Hạo mang theo A Vô đi vào Vân Yêu thành phường thị. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dư huy vẩy trên đường phố, cho toàn bộ phường thị dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. A Vô tò mò nhìn bên đường đồ chơi nhỏ, một hồi chỉ vào đủ mọi màu sắc bức quả, một hồi lại nhìn chằm chằm biết phát sáng lưu ly châu, trong miệng a o a o kêu, giống như là đang hỏi Vân Hạo có thể hay không mua. Vân Hạo cười mua một chuỗi đường hồ lô, đưa cho A Vô. A Vô tiếp nhận bức quả, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, ngọt ngào hương vị nhường nàng nhãn tình sáng lên, vui vẻ đối với Vân Hạo nở nụ cười. Hiện ra nụ cười trên mặt như là trời chiều giống như ấm áp. Nhìn xem A Vô vui vẻ bộ dáng, Vân Hạo bất an trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Ma cốt môn uy hiếp tất nhiên tồn tại, nhưng hắn hiện tại có A Vô cái này cường đại át chủ bài, còn có Hắc Ám Đan Kinh bên trong luyện đan chi pháp, đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn tin tưởng, chỉ cần có A Vô ở bên người, có Vân Yêu Thành các tu sĩ duy trì, bất luận tương lai gặp phải khó khăn gì, hắn đều có thể từng cái vượt qua. Dưới trời chiều, Vân Hạo nắm A Vô tay, chậm rãi đi tại đường phố phồn hoa bên trên. A Vô nắm thật chặt Vân Hạo tay, trên mặt tràn đầy ngây thơ nụ cười, trong miệng thỉnh thoảng phát ra a o thanh âm, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Vân Hạo lại không thèm để ý chút nào, hắn biết, đây chính là hắn mong muốn bảo vệ hạnh phúc. Vân Yêu Thành phồn hoa, còn có bên người cái này dính người nhưng lại đáng yêu A Vô. Chương 474, thu hoạch bảo bình không gian kim hạt quả, 1, chương 474, thu hoạch bảo bình không gian kim hạt quả, 1, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tiên triều tông đại điện song cửa sổ, vẩy vào Vân Hạo trong tay thành phòng trên bản vẽ. Đầu ngón tay hắn xẹt qua trên bản vẽ thành tây phòng ngự chớp mắt, lông mày lại có chút giãn ra. Trải qua mấy tháng gia cố, Vân Yêu Thành phòng ngự đã vững như thành đồng, ma cốt môn yên lặng đến nay chưa lại dị động, trong thành tu sĩ mỗi người quản lý chức vụ của mình, phường thị ồn ào náo động, công xưởng tiếng leng keng, mỗi ngày đúng giờ ở trong thành quân quẩn, một phái quốc thái dân an cảnh tượng. Là lúc này rồi. Vân Hạo buông xuống bản vẽ, đứng dậy đi đến ngoài điện. Gió sớm thổi lất phất hắn áo bào, nơi xa Hắc Phong Nguyên phương hướng ẩn tại trong mây mù, chỗ kia tiên triều động mới là trong lòng của hắn chân chính kết cục. Nơi đó có hắn lúc đầu căn cơ, có Lao Kim bảo vệ cương phong bình chướng, càng có hay không cần tận lực phòng bị an bình. Những năm này trấn thủ Vân Yêu Thành, mặc dù trách nhiệm trên vai, nhưng luôn luôn thiếu đi mấy phần tự tại. Bây giờ tất cả bước vào quỹ đạo, chẳng bằng đem trong thành sự vụ giao phó cho Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, chính mình về tiền triều động dốc lòng tu luyện, cũng có thể chiếu cố bảo bình không gian quản lý. Hắn gọi đến Huyền Nữ cùng Hắc Hùng, đem ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Huyền Nữ nghe vậy, lập tức không người đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn bảo vệ tốt Vân Yêu Thành, mỗi ngày đem thành phòng, tài chính tình huống ghi chép thành sách, phái người mang đến tiền triều động. Nàng xử sự trầm ổn, những năm này sớm đã có thể một mình đảm đương một phía, Vân Hạo cũng là yên tâm. Ánh mắt chuyển hướng Hắc Hùng lúc, Vân Hạo lại có chút trầm ngâm. Hắc Hùng vẫn như cũng là trượng cao bản thể bộ dáng, bộ lông màu đen bóng loáng, trước ngực lông bẩm tung bay theo gió, mặc dù chân chất đáng tin, xử lý sự vụ lúc lại có nhiều bất tiện. Yêu tộc chưa hóa hình, không chỉ có khó mà dung nhập tu sĩ nhân tộc xã giao trường hợp, tốc độ tu luyện cũng sẽ thụ giới hạn trong bản thể gông cùng xiềng xích. Người vì vạn linh trưởng, sau khi biến hóa khả năng tốt hơn cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Vân Hạo nhìn xem Hắc Hùng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia sáng. Năm đó ở Hắc Phong Nguyên, hắn từng tẩy ghép qua một gốc kim hà quả cây tiến bảo bình không gian. Huyền Nữ cùng Tử Kim Nữ Vương chính là dựa vào kim hà quả mới hóa thành nhân hình, dù chưa hoàn toàn rút đi yêu ấn, cũng đã có thể tự nhiên hành tẩu ở nhân tộc thành trì. Hắc Hùng đi theo chính mình nhanh 20 năm, từ lúc đầu bị cưỡng ép thu phục yêu nô, cho tới bây giờ chịu mệt nhọc quản lý thành phòng, thống lĩnh hộ thành đại quân, công lao khổ lao đều bày ở trước mắt, nếu là có thể trợ hắn hóa hình, đã là khen thưởng, cũng là đối Vân Yêu Thành quản lý trợ lực. Tâm niệm vừa động, Vân Hạo ý thức chìm vào bảo bình không gian. Vừa mới bước vào, linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, so ngoại giới nồng đậm mấy lần linh vụ bên trong, các loại linh thảo tình hình sinh trưởng khả quan, trước đó bị A Vô thi khí tổn thương cây, sớm đã tại không gian tẩm bổ hạ khôi phục sinh cơ. Hắn trực tiếp đi hướng không gian nơi hẻo lánh. Kia lý chính là năm đó cây ghép kim hà quả cây địa phương. Xa xa nhìn lại, một gốc trượng cao cây ăn quả đập vào mi mắt, thân cây có màu vàng kim nhạt, vỏ cây bên trên che kín tinh mịn hào quang đường vân, dương quang xuyên thấu qua không gian mái vòm tung xuống, rơi trên lá cây, chiết xạ ra thất thải vầng sáng. Trên nhánh cây treo trái cây, càng làm cho Vân Hạo hai mắt tỏa sáng. Từng quả lớn nhỏ cỡ nắm tay kim hà quả, toàn thân kim hoàng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng hào quang, như là khảm nạm nhỏ vụn bảo thạch, mùi trái cây nồng đậm thuần hậu, theo gió phiêu tán, hút vào một ngụm liền để cho người ta sảng khoái tinh thần. Chọn bẹn chín quả. Vân Hạo bước nhanh về phía trước, đếm lấy đầu cành trái cây, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Năm đó ở Hắc Phong Nguyên, kim hà quả cây trải qua trăm năm mới kết xuất 3 viên trái cây, bây giờ cấy ghép tiến bảo bình không gian, bất quá 18 năm, lại kết xuất 9 quả, lại mỗi quả trái cây hào quang đều so với lúc trước nồng đậm mấy lần, hiển nhiên phẩm chất càng có ưu thế. Hắn đưa tay sờ nhẹ một quả kim hà quả, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm, hào quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi lực theo đầu ngón tay tràn vào thể nội, nhường hắn mừng rỡ. Theo Hắc Phong Nguyên sinh trưởng chu kỳ, kim hà quả cần trăm năm mới chín, bây giờ tại bảo bình không gian lại rút ngắn tới 15 năm tả hữu, tốc độ thời gian trôi qua trọn vẹn tăng nhanh gấp trăm lần. Vân Hạo cảm khái không thôi, cái này bảo bình không gian quả nhiên thần kỳ, không chỉ có thể thu nạp sinh linh, còn có thể gia tốc linh thực sinh trưởng, quả thực là tu luyện, bồi dưỡng linh tài tuyệt hảo chi địa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem chín quả kim hà quả lấy xuống, để vào trong hộp ngọc, trái cây rời đi đầu cảnh trong nấy mắt, cây ăn quả lại nổi lên nhàn nhạt hào quang, dường như tại thai nghén mới nụ hoa. Rời khỏi bảo bình không gian, Vân Hạo lập tức để cho người ta tìm đến Hắc Hùng. Hắc Hùng nghe nói chủ nhân tìm chính mình, vội vàng chạy đến, thân thể cao lớn đi vào đại điện, mặt đất đều khẽ chấn động. "Chủ nhân, ngài tìm ta chuyện gì?" Hắn ồm ồm mà hỏi thăm, trong mắt tràn đầy chất phác. Vân Hạo cười đem hộp ngọc đưa tới trước mặt hắn, mở ra nhìn xem. Hắc Hùng nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, mở ra trong nấy mắt, kim hà quả hào quang cùng mùi trái cây đập vào mặt, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hô hấp đều biến rồn dập lên, cái này, đây là kim hà quả. Hắn trước kia tại Hắc Phong Nguyên nghe qua kim hà quả truyền thuyết, biết đây là có thể giúp yêu tộc hóa hình chí bảo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể tận mắt nhìn đến, thậm chí nắm giữ. Những năm này ngươi là Vân Yêu Thành tận tâm tận lực, viên này kim hà quả là cho ngươi khen thưởng. Vân Hạo lấy ra một quả kim hà quả, đưa cho Hắc Hùng, ăn vào nó, bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Hắc Hùng tiếp nhận kim hà quả, hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kích động, hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo nghẹn ngào, đa tạ chủ nhân. Ta nhất định thật tốt tu luyện, về sau dụng tâm hơn thủ hộ Vân Yêu Thành. Bưng lấy kim hà quả, như là bưng lấy hiếm thấy chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí lui ra, lập tức tìm địa phương bế quan đi. Vân Hạo lại lấy ra một khỏa kim hà quả, giao cho huyền nữ, viên này ngươi cầm lấy đi, ở trong thành phòng đấu giá, giá quy định tại thượng phẩm linh thạch 3000 khối. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đấu giá lúc muốn nói rõ, kim hà quả có thể giúp Nguyên Anh trở xuống yêu tộc hóa hình, lại không có tác dụng, điểm này ngươi rõ ràng nhất. Huyền nữ tiếp nhận kim hà quả, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chủ nhân, cái này kim hà quả chân quý như thế, cầm lấy đi đấu giá hội sẽ không thật là đáng tiếc. Nàng biết năm đó kim hà quả cây bị Vân Hạo cho cây ghép tiến vào trong không gian thần bí, không nghĩ tới lại có kết quả. Không sao. Vân Hạo cười nói, kim hà quả tại ta bảo khí không gian có thể duy trì liên tục bồi dưỡng, ngày sau còn sẽ có càng nhiều. Đem nó đấu giá, đến một lần năng lực Vân Yêu Thành đổi lấy thượng phẩm linh thạch, tràn đầy phụ khố, thứ hai cũng có thể khai hỏa Vân Yêu Thành thanh danh, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ yêu tộc đến đây, nhường Vân Yêu Thành trở thành nhân yêu cùng tồn tại điển hình. Huyền nữ bừng tỉnh hiểu ra, đội văn đáp, thuộc hạ minh bạch, bây giờ liền đi an bài. Những ngày tiếp theo, Vân Yêu Thành phòng đấu giá sắp đấu giá kim hà quả tin tức, như là mọc ra cánh truyền khắp đông vực biên giới. Vô số tu sĩ yêu tộc nghe tiếng mà đến, kim hà quả đối yêu tộc lực hấp dẫn thực sự quá lớn, nhất là những cái kia kẹt tại trúc cơ, kim đan cảnh, chậm chạp không cách nào hóa hình yêu tộc, càng đem coi là chí bảo. Đấu giá ngày đó, phòng đấu giá không còn chỗ ngồi, cuối cùng kim hà quả lấy thượng phẩm linh thạch 10000 thượng phẩm giá cao thành giao, người mua là một tên kim đan hậu kỳ hộ yêu, nghe đồn đến từ Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, cầm tới trái cây sau, tại chỗ liền kích động đến khóc đi ra. Đến tận đây, Vạn Yêu Sơn mạch yêu tu lại có một sóng lớn đến đây Vân Yêu Thành, lại kim hà quả đấu giá Vân Hạo định ra cách mỗi 20 năm một lần. Đương nhiên đây đều là nói sau. Mà Hắc Hùng bế quan 7 ngày, rốt cục thành công hóa hình. Khi hắn xuất hiện lần nữa tại Vân Hạo trước mặt lúc, đã không còn là khổng lồ hùng yêu bộ dáng, mà là một tên dáng người hùng tráng thiết tháp đại hán. Chương 474, thu hoạch bảo bình không gian kim hà quả, 2, chương 474, thu hoạch bảo bình không gian kim hà quả, 2, hán thân cao 8 thước, bắp thịt cuộn, màu đồng cổ làn da hiện ra khỏe mạnh quan trạch, chỉ là đỉnh đầu còn bảo lưu lấy một đôi màu đen lông xù lốt hai, có vẻ hơi đáng yêu. Hắn mặc một thân màu đen trang phục, bên hông vác lấy một cây búa to, ánh mắt vẫn như cũ chất phác, lại nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. "Chủ nhân, ta hóa hình." Hắc Hùng kích động nói rằng, thanh âm mặc dù vẫn thô kệch, cũng đã có thể rõ ràng biểu đạt. Hắn thử hoạt động một chút thân thể, độ linh hoạt so bản thể lúc tăng lên mấy lần, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Vân Hạo nhìn hắn bộ dáng, hài lòng gật đầu, "Không sai, về sau ngươi chính là Vân Yêu Thành hộ thành đại quân thống lĩnh, trong thành tu sĩ đại quân, liền giao cho ngươi." "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Hắc Hùng thẳng tắp lồng ngực, chỉnh trọng đáp. Từ đây, Vân Yêu Thành nhiều một vị dáng người hùng tráng, trung thành tuyệt đối Hắc Hùng thống lĩnh, mà Vân Hạo cũng rốt cục tháo xuống trách nhiệm trên vai, mang theo Abo, hướng phía Hắc Phong Nguyên Tiên Triều động phương hướng bay đi. Dưới trời chiều, Vân Yêu Thành hình dáng dần dần đi xa, Abo tựa ở Vân Hạo bên người, tò mò nhìn trong tay kim hà quả, Vân Hạo cố ý lưu lại một khỏa cho nàng thưởng thức, trong miệng Vân Hạo ăn ngon lẩm bẩm. Vân Hạo cười sờ lên đầu của nàng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Tiên Triều động thời gian, nhất định có thể càng thêm tự tại, mà bảo bình không gian bên trong kim hà quả ấy, sẽ còn vì hắn mang đến càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Cương phong gào thét Hắc Phong Nguyên chỗ sâu, quen thuộc tiên triều động nhập khẩu ẩn tại lượm chậm nham thạch sau. Vân Hạo mang theo Abo rơi vào cửa hang, vừa đẩy ra nặng nề cửa đá, liền nghe tới trong động truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng sột soạt âm thanh. Ngay sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh nhỏ bé siêu một chút lẻn đến trước mặt hắn, chính là thủ động thử vương Lão Kim. Chi chi, chủ nhân ngươi có thể tính trở về. Lão Kim đứng thẳng đứng dậy, chân trước ôm một cái sáng lấp lánh linh thạch, tròn căng trong mắt tràn đầy vui vẻ. Mấy tháng này ngoài động cương phong lại trở nên mạnh mẽ, ta theo lời ngươi nói, đem cửa động phòng ngự chặn lại ra cố 3 tầng, liền một con ruồi đều không bay vào được. Nó vừa nói, một bên vòng quanh Vân Hạo bên chân đảo quanh, thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá một bên Abo, chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, dường như đang phán đoán vị này bạn mới phải chăng an toàn. Abo bị Lão Kim bộ dáng cho cười, túi người vươn tay, mong muốn sờ sờ nó ra lông màu vàng, lại bị Lão Kim cảnh giác về sau nhảy một bước, trêu đến Abo ao một tiếng, có chút ủy khuất nhìn về phía Vân Hạo. "Lão Kim, đừng đùa nàng, Abo cũng không dễ chọc." Vân Hạo cười ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra một quả kim hà quả, quả bên trên hào quang trong nháy mắt chiếu sáng trong động nơi hẻo lánh, nồng đậm mùi trái cây nhường Lão Kim cái mũi lập tức bắt đầu chuyển động. Ánh mắt trừng đến lớn hơn, đây là kim hà quả, thế mà thật bồi dưỡng ra tới, hắc hắc, cũng không hưởng công ta đổ vào nhiều như vậy linh thủy. Năm đó một đoạn thời gian, trông trở ra, là Lão Kim dùng linh thủy đổ vào kim hà quả cây, hoàn toàn chính xác có công lao. Lão Kim nhìn chằm chằm kim hà quả, trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, dùng chân trước đụng được quả, xác nhận không có nguy hiểm sau, mới ôm lấy kim hà quả, một ngụm cắn. Kim sắc thịt quả vào miệng tan đi, một cỗ năng lượng tinh thuần trong nháy mắt ở trong cơ thể nó khuếch tán ra đến, Lão Kim thoải mái mà nheo mắt lại. Toàn thân bộ lông màu vàng nóng đều nổi lên nhàn nhạt quang trạch, hình thể dường như cũng có chút biến lớn hơn một vòng. Nhưng mà một lát sau, quang mang dần dần tan đi, Lão Kim vẫn như cũng là bộ kia tiểu xảo bộ dáng, cũng không có hóa thành nhân hình. Nó hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, đối với Vân Hạo chi chỉ nói, "Chủ nhân, quả này năng lượng thật mạnh, ta cảm giác linh lực trong cơ thể đều biến càng tinh thuần, thế nhưng là, giống như không có cách nào hóa hình a." Vân Hạo trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức nhớ tới Lão Kim huyết mạch không tầm thường, hỏi, có phải hay không là ngươi huyết mạch có chỗ đặc thù? Lao Kim gật gật đầu, đắc ý ưỡn ngực, không sai. Ta thế nhưng là thượng cổ tầm bảo thử đời sau, huyết mạch chân quý đâu. Nó lung lay cái đầu nhỏ, giải thích nói, chúng ta tầm bảo thử nhất tộc cùng bình thường yêu tộc không giống, huyết mạch càng chân quý, hóa hình liền càng chậm. Bình thường yêu tộc dựa vào thiên tài địa bảo có lẽ có thể nhanh chóng hóa hình, nhưng chúng ta phải đợi huyết mạch lần lượt tiến hóa, tích lũy tới đầy đủ lực lượng, khả năng tự nhiên hóa hình. Bất quá cái này kim hà quả đối ta cũng có tác dụng lớn, nó giúp ta đem thể nội góp nhặt tạp chất đều diệt đi, lần sau huyết mạch tiến hóa nhất định có thể càng nhanh. Nghe lão Kim nói như vậy, Vân Hạo cũng yên lòng, cười sờ lên đầu của nó, không có hóa hình cũng không quan hệ, từ từ sẽ đến. Đúng rồi, trong động truyền tống trận có động tĩnh sao? Nâng lên truyền tống trận, lão Kim lỗ tai gục xuống, lắc đầu, vẫn là như cũ, một chút phản ứng đều không có. Ta mỗi ngày đều đi thăm dò nhìn, đại ngu bên kia nghĩ đến là tu hành chậm chạp, vẫn chưa có người nào đạt tới mở ra truyền tống trận điều kiện a. Vân Hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bên trong trong lòng có chút thất vọng. Truyền tống trận liên quan đến lấy rộng lớn hơn tu tiên thế giới, bây giờ còn không có động tĩnh, cũng chỉ có thể là Miêu Yên Chi các nàng có lẽ còn không có tu luyện tới chút cơ cảnh hậu kỳ nguyên nhân. Đứng người lên, đánh giá trong động cảnh tượng, trên bàn đá còn đặt vào lão Kim chỉnh lý tốt các loại khoáng thạch cùng linh thảo, hiển nhiên những ngày này lão Kim đem tiên triều động xử lý ngay ngắn rõ ràng, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ấm áp. Nơi này quả nhiên vẫn là chính mình an tâm nhất kết cục. Sáng sớm hôm sau, Vân Hạo quyết định đi đầu sư tử ong nhất tộc bái phòng Tử Kim Nữ Vương. Năm đó hắn tại Hắc Phong Nguyên gặp nạn, nhờ có Tử Kim Nữ Vương xuất thủ tương trợ, về sau lại liên thủ đối kháng Thanh Phong lão tổ, tăng thêm hiệp trợ Vân Yêu Thành, hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn lão bằng hữu. Bây giờ được kim hạ quả, tự nhiên muốn đưa một khóa cho nàng để bày tỏ cảm tạ. Mang theo Abo, hai người hướng phía đầu sư tử ong xảo huyệt bay đi. Đầu sư tử ong nhất tộc xảo huyệt xây ở Hắc Phong Nguyên một chỗ linh khí dư thừa trong sân gốc. Xa xa nhìn lại, to lớn tổ ong như là một tòa kim sắc tòa thành, vô số mang theo kim sắc đường vân ong yêu tại xảo huyệt chung quanh tuần tra, nhìn thấy Vân Hạo đến, lập tức cung kính hành lễ, dẫn bọn hắn tiến vào xảo huyệt chỗ sâu. Tử Kim Nữ Vương sớm đã nhận được tin tức, thân mang một bộ tử sắc váy dài, ngồi ngay ngắn ở tổ ong trung ương trên vương tọa, quên thân tản ra nhàn nhạt uy áp. Nhìn thấy Vân Hạo, nàng trong mắt lóe lên mỉm cười, đứng dậy tiến lên đón, "Vân đệ đệ, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động tới bái phòng ta. Tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi quên tỷ tỷ đâu." Ánh mắt của nàng rơi vào A Vô trên thân, khẽ gật đầu, "Vị cô nương này là..." Nàng gọi A Vô là bằng hữu của ta. Vân Hạo giới thiệu nói, cũng không có đối Tử Kim Nữ Vương nhiều lời A Vô lai lịch thân phận. Lập tức từ trong ngực lấy ra kim hạ quả, đưa tới Tử Kim Nữ Vương trước mặt, "Lần này tới là mang cho ngươi phần lễ vật, hy vọng đối tỷ tỷ thuộc hạ của ngài có trợ giúp." Năm đó ba viên kim hạ quả Tử Kim Nữ Vương liền phải đến một khỏa, sau khi phục dụng hóa hình thành công. Bây giờ đưa tới cái này một khỏa, có thể đối Tử Kim thuộc hạ hóa hình, cũng là chuyện tốt. Tử Kim Nữ Vương nhìn xem kim hạ quả bên trên hào quang, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Cái này kim hạ quả còn có? Ngươi vậy mà bỏ được đưa cho ta?" Nàng năm đó thế nhưng là biết kim hà quả chỉ có ba viên, sớm đã không còn, không nghĩ tới Vân Hạo lại lấy ra đến một khỏa, cũng không biết từ nơi nào có được. Nhưng Tử Kim là người thông minh, cũng không có hỏi tới số dưới. Tử Kim tỉ tỉ nói chỗ nào lời nói, "Những năm này ngươi giúp ta không ít việc, phần này tạ lễ là hẳn là." Vân Hạo cười nói, "Ngươi yên tâm nhận lấy chính là." Tử Kim Nữ Vương cũng không chối từ nữa, tiếp nhận kim hà quả, cảm thụ được cẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng, trong lòng trạ đi cảm kích, "Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vừa vận thủ hạ ta có cần, có cái này kim hà quả, liền có thể thêm một cái hóa hình tộc nhân, đại hảo sự." Nàng mời Vân Hạo cùng A Vô ngồi xuống, mệnh ong điêu dâng lên linh mật, ba người một bên nhấm nháp, một bên trò chuyện Hắc Phong Nguyên gần nhất tình huống. A Vô ngồi ở một bên, tò mò nhìn chung quanh ong điêu, thỉnh thoảng vươn tay, tiếp được con điêu đưa tới một khối nhỏ tổ ong mật, ăn đến thật quá mức. Khoe miệng dính lấy ngọt ngào mật nước đọng, trêu đến Tử Kim Nữ Vương nhịn không được bật cười. "A Vô cô nương cũng là đáng yêu, cùng ngươi năm đó vừa tới Hắc Phong Nguyên lúc bộ dáng, cũng là giống nhau đến mấy phần." Vân Hạo nhìn trước mắt ấm áp cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Từ lúc đầu lẻ loi một mình đi vào Hắc Phong Nguyên, cho tới bây giờ bên người có A Vô, Lão Kim, Huyền Nữ, Hắc Hùng, còn có Tử Kim Nữ Vương bằng hữu như vậy, hắn con đường tu chân sớm đã không còn cô đơn nữa. Mặt trời chiều ngã về tây, Vân Hạo đứng dậy cáo tử. Tử Kim Nữ Vương đưa bọn hắn tới xảo huyệt cửa ra vào, vừa cười vừa nói, "Nếu là ngày sau có cần, đầu sư tử ong nhất tộc tùy thời viện trợ." Vân Hạo gật đầu đáp ứng, mang theo A Vô quay người bay về phía Bạch Mãng Sơn mà đi. Chương 475, Bạch Mãng Nương Nương ân tình lớn. Chương 475, Bạch Mãng Nương Nương ân tình lớn. Từ đầu sư tử tổ ong huyệt trở về tiên triều động sáng sớm ngày thứ hai, Vân Hạo liền quyết định mang theo A Vô tiến về Bạch Mãng Sơn. Thứ nhất là vì cảm tạ Bạch Mãng Nương Nương lần trước ra tay trọng thương Thanh Phong lão tổ. Nếu không phải vị kia đại năng kịp thời tương trợ, Thanh Phong lão tổ chưa chắc sẽ bỏ chạy ma cốt môn, đến tiếp sau cũng sẽ không có nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Thứ hai là thực lòng tưởng niệm tiểu ứng Long Ngân Nguyệt, lần trước nghe Ngân Nguyệt bế quan tu luyện, bây giờ đã qua đi đến nguyệt, không biết nó tu hành tiến triển như thế nào, phải chăng đã đột phá bình cảnh. Càng quan trọng hơn là, Bạch Mãng Nương Nương thân làm bạn yêu sơn mạch đại yêu vương, không chỉ có là Hắc Phong Nguyên hàng xóm, càng là khoảng cách Vân Yêu Thành gần nhất yêu vương thế lực. Bất luận là ra ngoài cảm kích, vẫn là vì gắn bó lân cận quan hệ, là Vân Yêu Thành nhiều thêm một tầng bảo hộ, vị này đại năng đều đáng giá hắn tự mình đến nhà giao hảo. Mang theo A Vô bay tới Bạch Mãng Sơn mạch dưới chân, Vân Hạo ghìm chặt thân hình. Trước mắt dãy núi kéo dài nghìn dặm, mây mù lở lở, chủ phong cao vút trong mây, ngọn núi hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện. Lại đúng như một đầu xoay quanh cự mãng, phun ra nuốt vào lấy trong núi linh khí, chỉ là xa xa nhìn qua, liền để cho người ta cảm nhận được một cỗ bàng bạc quý áp. Hắn nhớ tới lần trước tới đây, chỉ là tại chân núi cách không cùng Bạch Mãng Nương Nương đối thoại, liền chủ phong cũng không từng tới gần, bây giờ lần thứ hai đến đây, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. A Bô, chờ một lúc nhìn thấy Bạch Mãng Nương Nương, phải ngoan ngoan, không nên chạy loạn. Vân Hạo nhẹ giọng căn dặn, A Bô cái hiểu cái không gật đầu, nắm chắc ống tay áo của hắn, đen nhánh ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trước mắt đại sơn, trong miệng nhỏ giọng a o lấy, tựa hồ đối với cái này mây mù lượn lờ cảnh tượng rất là mới lạ. Vân Hạo hít sâu một hơi, đối với liên miên quần sơn ôm quyền, thanh âm trong sáng mà cung kính, vạn bối Vân Hạo, hôm nay chuyên tới để bái kiến Bạch Mãng Nương Nương, đến một lần gửi tới lời cảm ơn lần trước viện thủ tri ân, thứ hai cũng nghĩ thăm hỏi ngân nguyện, mong rằng Nương Nương cho phép. Lời nói rơi xuống, thanh âm tại quần phong ở giữa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Trong núi mây mù dường như ngưng trệ một lát, ngay tại Vân Hạo coi là cần chờ thêm một chút lúc, một đạo thanh lãnh như ngọc thạch tấn công thanh âm từ chủ phong phương hướng truyền đến, xuyên thấu mây mù, rõ ràng rơi vào hắn trong tai, lên đây đi. Chính là Bạch Mãng Nương Nương thanh âm. Vân Hạo trong lòng vui mừng, không nghĩ tới lần này Bạch Mãng Nương Nương lại cho phép hắn lên núi, ý vị này hắn có thể tận mắt nhìn đến đối phương tu hành đạo phụ, cũng có thể càng nhanh nhìn thấy ngân nguyệt. Hắn vội vàng hướng A Vô căn dặn vài câu, nắm tay của nàng, bước lên thông hướng chủ phong đường. Vừa phóng ra bước chân, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa, nguyên bản bao phủ tại chân núi xương trắng chậm rãi tăng ra, lộ ra một đầu đốn lượn xoay quanh bậc thang bạch ngọc. Cầu thang từ cả khối dương chi bạch ngọc trải thành, mỗi một cấp đều rèn luyện được bóng loáng như ngọc, cầu thang hai bên điêu khắc sinh động như thật mãng văn, đường vân bên trong chạy xuôi lấy nhàn nhạt linh khí. Hiện nhiên là Bạch Mãng Nương Nương đặc biệt vì hắn mở ra lên sơn môn hộ. Vì biểu tôn trọng, Vân Hạo không có sử dụng linh lực phi hành, mà là nắm A Bô, đi bộ dọc theo bậc thang bạch ngọc leo về phía trước. Cầu thang uốn lượn hướng lên, theo độ cao kéo lên, trong núi linh khí càng lúc càng nồng nặc, hút vào một ngụm, liền để cho người ta sảng khoái tinh thần. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kỳ dị linh thực, có mở ra lấy thất thải đóa hoa, có kết lấy bóng ánh trái cây. Còn có linh động mai con yêu, con sóc yêu giữa khu rừng xuyên thẳng qua, nhìn thấy Vân Hạo cùng A Bô, chỉ là tò mò dò xét vài lần, liền lại lênh lỏi biến mất tại trong rừng cây. Hiển nhiên cũng không e ngại người sống. A Vô bị dọc đường cảnh tượng hấp dẫn, thỉnh thoảng dừng bước lại, chỉ vào ven đường linh thực á ok, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Vân Hạo kiên nhẫn vì nàng giảng giải, nói cho nàng nào là có thể làm thuốc linh thảo, nào là mang theo yếu ớt độc tính thực vật. A Vô nghe được chăm chú, thỉnh thoảng gật gật đầu, giống như là tại ghi bút ký đồng dạng. Leo lên ước chừng nửa canh giờ, phía trước sương mù đông nhiên biến mỏng manh, một tòa xây ở giữa sườn núi động phủ đập vào mi mắt. Động phủ nhập khẩu từ to lớn đá xây dựng, phía trên khắc lấy Bạch Mãng động ba cái cổ pháp chữ triện, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, mơ hồ lộ ra một cô vương giả chi khí. Ngoài động phủ không có thủ vệ, chỉ có vài quặng ngàn năm cổ tùng, dưới tán cây trưng bày một trương bàn đá cùng mấy trương băng ghế đá, trên bàn còn đặt vào một bộ chưa thu hồi đồ uống trà, hiển nhiên Bạch Mãng Nương Nương thường xuyên ở đây tính tọa thưởng thức trà. Vân Hạo, ngươi đã đến. Thanh lanh thanh âm vang lên lần nữa, lần này càng gần, dường như ngay tại bên hai. Vân Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy động phủ lối vào, một đạo thân ảnh màu trắng lặng lặng đứng thẳng. Kia là một vị thân mang quần dài trắng nữ tử, tóc dài tới eo, da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là ánh mắt thanh lãnh, quanh thân tản ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm, chính là Bạch Mãng Nương Nương. Trong tay nàng nắm một đầu màu bạc trắng tiểu long toàn thân bao trùm lấy vảy dày đặc, một đôi con mắt vàng kim linh động có thần, nhìn thấy Vân Hạo, lập tức tránh thoát Bạch Mãng Nương Nương tay, vui sướng hướng phía hắn bay tới. "Đại ca, ngươi rốt cục đến xem ta." Tiểu ứng long ngân nguyệt thanh âm mang theo non nớt vui vẻ, bay đến Vân Hạo trước mặt, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy cánh tay của hắn, "Ta bế quan tu luyện rất lâu, Bạch tỷ tỷ nói ngươi tới, ta liền xuất quan." Vân Hạo cười sờ lên ngân nguyệt đầu, trong lòng tràn đầy vui mừng, "Ngân nguyệt thật lợi hại, ta còn lo lắng cho ngươi tu luyện quá cực khổ, xem ra là ta quá lo lắng." Bạch Mãng Nương Nương đi tới gần, ánh mắt rơi vào A Vô trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, vị này là. Ở trong mắt nàng A Vô vô cùng đặc thù, rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng lại cho nàng một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. "Bẩm Nương Nương, nàng gọi A Vô, là bằng hữu của ta." Vân Hạo giới thiệu nói, lập tức đối với Bạch Mãng Nương Nương thật sâu bái chào, lần trước Thanh Phong lão tổ sự tình, đa tạ Nương Nương xuất thủ tương trợ, Vân Hạo một mực ghi nhớ trong lòng, hôm nay chuyên tới để gửi tới lời cảm ơn. Liên quan tới A Vô hắn không có ý định nhiều lời. Bạch Mãng Nương Nương nhàn nhạt gật đầu, đem ánh mắt từ A Vô trên thân rời, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh, tiện tay mà thôi, ngươi không cần đa lễ. Huống hồ ngươi cùng Ngân Nguyệt giao hảo, giúp ngươi cũng là xem ở Ngân Nguyệt trên mặt mũi. Bên nàng thân tránh ra con đường, vào động phủ đến ngồi đi, ta vừa ngâm linh vụ trà, vừa bận đến thử. Vân Hạo trong lòng ấm áp, mang theo A Vô cùng Ngân Nguyệt, đi theo Bạch Mãng Nương Nương đi vào động phủ. Có chút được sủng ái mà lo sợ, lần này không chỉ có lên Bạch Mãng Sơn, còn bị Nương Nương mời tiến vào động phủ. Trong động phủ cũng không phải là trong tưởng tượng âm u và bức, ngược lại rộng rãi sáng tỏ, trên vách động khảm nạm lấy dạ minh châu, đem động phủ chiếu lên giống như ban ngày. Trong động phủ trưng bày một trương ngọc thạch bàn, trên bàn đặt vào một bộ tinh xảo đồ uống trà, mờ mịt hương trà tràn ngập trong không khí, làm người tâm thần thanh thản. A Vô hiếu kỳ đánh giá trong động phủ cảnh tượng, Ngân Nguyệt thì vòng quanh nàng bay vài vòng, tò mò hỏi: "A Vô tỷ tỷ, ngươi vì cái gì luôn luôn á ố gọi nhà?" A Vô trừng mắt nhìn, đối với Ngân Nguyệt nở nụ cười, lại không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Ngân Nguyệt lân phiến. Vân Hạo ngồi tại ngọc thạch bên cạnh bàn, nhìn xem Bạch Mãng Nương Nương thuần thục châm trà, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, Bạch Mãng Nương Nương mặc dù nhìn như thanh lãnh, lại không phải lạnh lùng người, mấy lần tương trợ có lẽ có ngân nguyệt nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là đối công nhận của hắn. Bây giờ có thể đi vào động phủ của nàng, uống một chén nàng tự tay pha trà, mang ý nghĩa quan hệ giữa hai người lại tới gần một bước. Vân Hạo nghe Bạch Mãng Nương Nương lời nói, trong lòng ấm áp càng lớn. Đối phương không chỉ có tiếp nạp chính mình lấy lòng, còn chỉ ra có Vinh cùng Bình lần cận tình cảm, phần này thông thấu cùng thiện ý, viễn siêu bình thường đại yêu vương xa cách. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra hai cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp nằm kim hà quả hiện ra ôn nhuận kim quang, hào quang tại trong hộp ngọc lưu chuyển, nồng đậm mùi trái cây trong nháy mắt tràn ngập ra, liền động phủ nơi hẻo lánh linh thảo đều giống bị này khí tức tầm bổ, phiến lá có chút giãn ra. Nương nương, đây là hai viên kim hà quả. Vân Hạo đem hộp ngọc đưa tới Bạch Mãng Nương Nương trước mặt, giọng thành khẩn, không biết quả này đối với ngài có hữu dụng hay không, nhưng cũng là ta tấm lòng thành, một viên khác là ta cho Ngân Nguyệt trợ nó tu hành. Bạch Mãng Nương Nương cụp mắt nhìn về phía trong hộp ngọc kim hà quả, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng tự nhiên biết rõ kim hà quả chân quý, bực này có thể giúp yêu tộc hóa hình thiên tài địa bảo, cho dù là tại vạn yêu sơn mạch cũng thuộc về hiếm thấy. Tu sĩ tầm thường được, hoặc là giữ lại dùng riêng, hoặc là dùng để vun trồng tâm phúc. Vân Hạo lại chịu tùy tiện xuất ra hai viên, một khỏa tặng chính mình, một khỏa cho Ngân Nguyệt. Phần này hào phóng cùng chân thành, cũng làm cho nàng đối cái này hậu bối nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nàng không có lập tức tiếp hộp ngọc, mà là khe khẽ lắc đầu. Kim hà quả đối ta tác dụng không lớn, ta hóa hình sự tình sớm đã viên mãn, cũng không tộc quần hậu bối hoặc là thủ hạ yêu tu cần vật này. Cũng là Ngân Nguyệt nàng quay đầu nhìn về phía quấn ở Vân Hạo trên cổ tay tiểu ứng long, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Nó đang đứng ở tu hành mấu chốt kỳ, quả này có thể giúp nó vững chắc cảnh giới, vừa vặn. Nói, nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, trong đó một cái hộp ngọc liền bay tới Ngân Nguyệt trước mặt. Ngân Nguyệt lập tức hưng phấn dùng đầu cọ sát hộp ngọc, con mắt vàng kim sáng giống hai viên mặt trời nhỏ. Cảm ơn đại ca. Ta ơn Bạch tỷ tỷ. Có cái này kim hạt quả, ta nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Vân Hạo nhìn xem Ngân Nguyệt vui vẻ bộ dáng, khoe miệng cũng nổi lên ý cười, đang muốn lại nói chút cảm tạ, đã thấy Bạch Mãng Nương Nương ánh mắt rơi vào một viên khác kim hạt quả bên trên, ngựa khí chậm mấy phần, đến mức cái này còn lại một quả, ta cũng có cái đề nghị, ngươi có thể nguyện đưa nó đưa cho Hắc Ưng Vương. Hắc Ưng Vương. Vân Hạo sửng sốt một chút, cái danh hiệu này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bạch Mãng Nương Nương nâng chung trà lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén xuôi theo, chậm rãi giải thích, ta cái này Bạch Mãng Sơn đi về phía nam 800 dặm, có tòa Huyền Ưng Sơn, đó chính là Hắc Ưng Vương chỗ tu hành. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, cùng ta độc lai độc vãng khác biệt, Hắc Ưng Vương thống lĩnh toàn bộ Hắc Ưng nhất tộc, là vạn yêu sơn mạch ít có phi cầm đại tộc. Trong tộc quần thể mấy ngàn chi chúng, trong đó Kim Đan cảnh liền có vài chục vị, xem như vùng này thế lực hùng hậu nhất yêu tộc tộc quần một trong. Vân Hạo trong lòng hơi động, lập tức minh bạch Bạch Mãng Nương Nương dụng ý thế này sao lại là đơn giản đưa quả, rõ ràng là muốn vì chính mình dẫn tiến một vị đại yêu vương đồng minh. Hắn vội vàng ngưng thần lắng nghe, sợ bỏ lỡ mấu chốt tin tức. Hắc Ưng Vương có cái con trai độc nhất, tên là Huyền Linh, đã là Kim Đan cảnh giới đại viên mãn. Bạch Mãng Nương Nương thanh âm mang theo vài phần hồi ức, đứa bé kia tư chất không tệ, chính là kẹt tại hóa hình bình cảnh hơn mấy trăm năm. Yêu tộc hóa hình vốn là gian nan, phi cầm nhất tộc càng là như vậy, cần đột phá nguyên anh cảnh khả năng hoàn toàn rút đi hình thú. Hắc Ưng Vương vì thế bốn phía tìm kiếm hỏi thăm thiên tài địa bảo, nhưng thủy chung không thể tìm tới thích hợp cơ duyên. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Vân Hạo, trong mắt mang theo minh xác đề điểm, ngươi nếu đem viên này kim hà quả đưa cho Hắc Ưng Vương, trợ Huyền Linh hóa hình, Hắc Ưng Vương tất nhiên sẽ cảm niệm ân tình của ngươi. Hắn mặc dù tính tình ngay thẳng, lại nhất là hứa hẹn, một khi nhận ngươi tình, ngày sau Hắc Phong Nguyên hoặc Vân Yêu Thành gặp nạn, Hắc Ưng nhất tộc tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Vân Hạo trong lòng trong nháy mắt thanh minh. Bạch Mãng Nương Nương đây là đang vì mình trải đường. Nàng không chỉ có là lân cận, càng là tại Vạn Yêu Sơn mạch có phân lượng đại yêu vương, từ nàng giật dây, mình cùng Hắc Ưng Vương kết giao liền ít đi rất nhiều trở ngại. Hơn nữa Hắc Ưng nhất tộc là phi cầm đại tộc, nếu có thể cùng bọn hắn kết minh, bất luận là điều tra địch tình, vẫn là gấp rút tiếp viện tác chiến, đều có thể nhiều một phần cường đại trợ lực. Nhất là Ma Cốt Môn còn tại chỗ tối ở nút, nhiều một vị đồng minh, liền nhiều một phần lực lượng. Đa tạ Nương Nương đề điểm. Vân Hạo liền vội vàng đứng lên, đối với Bạch Mãng Nương Nương thật sâu bái chào, nếu có được Hắc Ưng Vương hữu nghị, quả thật Vân Hạo may mắn, cũng toàn bộ nhờ Nương Nương giật dây. Bạch Mãng Nương Nương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi minh bạch liền tốt, ta cùng Hắc Ưng Vương cũng coi như quen biết cũ, ta sẽ đưa tin đi Huyền Ưng Sơn đưa cái lời nói ngươi muốn đến nhà bái phòng. Nàng dừng một chút, lại dặn dò, Hắc Ưng Vương tuy nặng tình, nhưng cũng tối kỵ dối trá, ngươi chỉ cần thẳng thắn bẩm báo, giải thích rõ ý đồ đến liền có thể, không cần tận lực lấy lòng. Vãn bối nhớ kỹ. Vân Hạo cung kính đáp ứng, trong lòng đối vị này đại yêu vương cảm kích lại sâu mấy phần. Từ trọng thương Thanh Phong lão tổ, tới hôm nay dẫn tiến đồng minh, Bạch Mãng Nương Nương mỗi một lần ra tay, đều vừa đúng giúp mình, phần ân tình này, hắn âm thầm ghi tạc đáy lòng. Một bên Ngân Nguyệt sớm đã bưng lấy kim hạ quả, thương phấn trong động phủ xoay quanh, thỉnh thoảng dùng đầu từ Vân Hạo cánh tay, lại từ Bạch Mãng Nương Nương ống tay áo, trong miệng lẩm bẩm, chờ ta luyện hóa kim hạ quả, nếu có thể hóa hình liền có thể giúp đại ca thủ hộ Vân Yêu Thành, giúp Bạch tỷ tỷ thủ hộ Bạch Mãng Sơn rồi. Vân Hạo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Vốn chỉ là đơn thuần đến gửi tới lời cảm ơn, nhìn Ngân Nguyệt, lại thu hoạch ngoài ý muốn Bạch Mãng Nương Nương tiến một bước tán thành, còn chiếm được kết giao Hắc Ưng Vương thời cơ. Lần này Bạch Mãng Sơn chi hành, xa so với hắn dự đoán càng có ý nghĩa. Hắn nhìn về phía Bạch Mãng Nương Nương, lại nhìn một chút vui sướng Ngân Nguyệt cùng ngoan ngoãn đứng bên người A Bồ, trong lòng càng thêm kiên định, con đường tu chân mặc dù hiểm, nhưng có những này đồng bạn cùng đồng minh tại, bất luận tương lai gặp phải sóng gió gì, hắn đều có thể đứng vững vàng gót chân. Mà viên này nguyên bản muốn tặng cho Bạch Mãng Nương Nương kim hạ quả, cũng sẽ trở thành kết nối mới đồng minh mối quan hệ, là Hắc Phong Nguyên cùng Vân Yêu Thành, dệt thành một trường càng vững chắc an toàn mạng. Chương 476, Hắc Ưng Vương hữu nghị chương 476, Hắc Ưng Vương hữu nghị mặt trời chiều ngã về tây lúc Vân Hạo mới cười đứng dậy, "Nương nương, hôm nay quấy rầy hồi lâu, cũng nên cáo từ, ngày mai còn muốn làm phiền ngài đưa tin tức, ta cũng tốt sớm chuẩn bị." Bạch Mãng nương nương đứng dậy theo, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hiện ra ánh sáng nhu hòa vậy màu trắng, đưa tới Vân Hạo trước mặt, "Huyền Ưng Sơn lâu dài cường phong tứ ngược, cái này lân phiến có thể cần dùng đến, ta sẽ đưa tin cho Hắc Ưng Vương, sáng sớm ngày mai ngươi liền hướng Huyền Ưng Sơn." Lân phiến vào tay lạnh buốt, Vân Hạo có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhu hòa lực lượng, kia là Bạch Mãng nương nương lấy pháp lực ra chỉ qua, xa so với bình thường bùa hộ mệnh cường hiệu. Cũng là đưa tặng mảnh thứ hai lân phiến, lúc trước mảnh thứ nhất đã bị hắn cùng hoàng gia lão tổ đại chiến bên trong sử dụng mất. Cái này một mảnh, Vân Hạo không định tùy tiện sử dụng, hắn biết rõ cái này không chỉ có là phòng ngự lân phiến, càng là Bạch Mãng nương nương tín vật. Đa tạ nương nương hao tâm tổ trí. Vân Hạo trịnh trọng không người gửi tới lời cảm ơn. Ba người cùng nhau đi ra Mãng Vân động lúc, trong núi xương trắng vẫn như cũ nồng hậu dày đặc, trời chiều quang xuyên thấu qua cảnh tùng vẩy vào bậc thang bạch ngọc bên trên, chiếu ra nhỏ vụn còn sáng. Ngân Nguyệt quấn ở Vân Hạo trên cổ tay không chịu buông ra, thanh âm mang theo không bỏ, "Lại ca, chờ ta luyện hóa kim hà quả, liền đi tìm ngươi, ngươi đã nói phải cho ta mua linh mật bánh ngọt." "Nhất định." Vân Hạo sờ lên đầu của nó, "Đến lúc đó dẫn ngươi đi phường thị, muốn ăn nhiều ít mua nhiều ít, bất quá trước đó ngươi cẩn thận tốt đi theo nương nương tu hành, ngươi có thể được nương nương ưu ái chính là đại cơ duyên, nhất định không thể buông lỏng." Ngân Nguyệt lúc này mới lưu luyến không rời buông ra, bay trở về Bạch Mãng nương nương bên người. Bạch Mãng nương nương nhìn xem hai người cáo biệt, nói khẽ, "Trên đường cẩn thận, Huyền Ưng Sơn yêu tu tính tình thẳng, không cần câu nệ." Vân Hạo nắm A Bô, dọc theo bậc thang bạch ngọc chậm rãi xuống núi. A Bô đi mấy bước liền quay đầu liếc mắt một cái, thẳng đến Mãng Vân động thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, mới quay đầu, đối với Vân Hạo lộ ra một cái ngây thơ nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo. Trở lại tiên triều động lúc, hoàng hôn đã khắp lên sơn đầu. Lao Kim ôm một cái vừa tìm tới thượng phẩm linh thạch, từ trong động chui ra, tròn căng con mắt lóe sáng loẻo loẻo, "Chủ nhân, các ngươi trở về rồi. Hôm nay ta lại tìm được một gốc trăm năm linh dược trồng ở phía sau núi." Lão Kim tiến đến Vân Hạo bên người, kỳ kỳ cha cha hồi báo xong thu hoạch, nghe được Vân Hạo muốn đi Huyền Ưng Sơn thấy Hắc Ưng Vương lúc, đột nhiên dừng lại động tác, móng vuốt vô đầu, "Hắc Ưng Vương, ta biết, Hắc Phong Nguyên yêu thú đều sợ Hắc Ưng nhất tộc." "A, ngươi biết thứ gì?" Vân Hạo tới hào hứng, "Ta nghe một cái lão hổ yêu nói qua, Hắc Ưng tộc bay có thể nhanh hơn, có thể ở cương phong bên trong chui tới chui lui, đa số yêu tộc cũng không dám tới gần Huyền Ưng Sơn." Lão Kim vóc đến càng gần chút, thanh âm đệ thấp mấy phần, hơn nữa Hắc Ưng Vương thương hắn nhất nhi tử Huyền Linh, nghe nói Huyền Linh kẹt tại Kim Đan đại viên mãn mấy trăm năm, một mực hóa không được hình, Hắc Ưng Vương tìm thật nhiều bảo bối đều vô dụng. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, xem ra Bạch Mãng nương nương đề nghị xác thực có thể thực hiện, Kim Hà quả đối Huyền Linh mà nói, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đêm đó, Vân Hạo tại tiên triều động chỉnh lý hành trang, hắn đem đưa cho Hắc Ưng Vương Kim Hà quả đổi cái tinh xảo hơn mặc ngọc hộ, lại lấy ra mấy bình chính mình luyện chế đan dược, mặc dù không tính là chân quý, lại là phần tâm ý A Vô một mực cùng ở bên cạnh hắn, nhìn thấy Vân Hạo đưa tay cầm hộp ngọc, liền sớm đem hộp đẩy lên trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn thu thập bình đan dược, liền cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ đưa cái bình, động tác vụng về lại phá lệ chăm chú. "Ngày mai muốn gặp bạn mới, A Vô phải ngoan ngoãn, có được hay không?" Vân Hạo sờ lên tóc của nàng. A Vô cái hiểu cái không gật đầu, đối với hắn a o một tiếng, giống như là tại bảo đảm. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mãng nương nương truyền tấn phủ đúng giờ đưa đến, Hắc Ưng Vương đã đồng ý gặp mặt, còn phái hai tên yêu tu tại chân núi tiếp ứng. Vân Hạo mang theo A Vô từ biệt lão Kim, hướng phía Huyền Ưng Sơn bay đi. 800 dặm lộ trình bất quá rất nhanh liền tới, xa xa nhìn lại, Huyền Ưng Sơn hình dáng liền đập vào mi mắt. Kia là một tòa toàn thân hiện lên màu đen đặc sắc phòng, ngọn núi dốc đứng, mặt ngoài che kín bén nhọn nham thạch, trong núi cương phong gào thét, thân ảnh màu đen thỉnh thoảng trong gió xuyên thẳng qua. Chính là Hắc Ưng tộc tu sĩ. Chân núi, hai cái hình thể khổng lồ Hắc Ưng đang đứng yên chờ, phía sau triển khai cánh chim màu đen rộng lớn mà hữu lực, cánh chim biên giới hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Thế nhưng là Vân Hạo đạo hữu. Nhìn thấy Vân Hạo bay tới, hai cái Hắc Ưng miệng nói tiếng người lập tức tiến lên, không mình hành lễ. Bọn hắn thanh âm trầm ổn, ánh mắt sắc bén lại không nửa phần địch ý, chính là tại hạ, làm phiền hai vị dẫn đường. Vân Hạo đáp lên nói. Hai cái Hắc Ưng lên tiếng, triển khai cánh chim hướng phía đỉnh núi bay đi, đạo hữu theo chúng ta đến, trên núi cương phong mạnh, chúng ta là ngài mở đường. Vân Hạo nắm A Vô theo sau lưng, vừa tới gần ngọn núi, một cỗ lạnh thấu xương cương phong liền đối diện đánh tới, thổi đến áo bào bay phất phới. Hắn trong lòng hơi động chân khí hộ thể, nhẹ nhõm liền chặn lại cương phong, hình thành một đạo trong suốt lồng ánh sáng, đem hắn cùng A Vô bao phủ trong đó. Cương phong đâm vào lồng ánh sáng bên trên, như là thủy triều đụng phải đá ngầm, trong nháy mắt bị hóa giải thành nhu hòa khí lưu. A Vô tò mò đào lấy lồng ánh sáng biên giới, nhìn xem bên ngoài gạo thét cương phong, lại quay đầu nhìn về phía bên người tu sĩ triển khai cánh chim màu đen. Lông vũ tầng tầng lớp lớp, trong gió giãn ra lúc, có thể xảo diệu tránh đi cương phong xung kích. Nàng nhịn không được vươn tay, mong muốn đụng vào những cái kia hiện ra quang trạch lông vũ, lại bị Vân Hạo nhẹ nhàng để lại mu bàn tay. Chờ gặp qua Hắc Ưng Vương sau, lại thấy được hay không? Vân Hạo nhẹ nói. A Vô bị khuất móc méo miệng, lại tốt nhất là ngoan ngoãn thu tay lại, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ dính tại những cái kia cánh chim màu đen bên trên. Theo không ngừng kéo lên, đỉnh núi cảnh tượng dần dần rõ ràng. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa từ màu đen nham thạch dựng đậu phủ lối vào điêu khắc to lớn đầu ưng đồ án, khí thế bằng bạc. Vừa bay đến Huyền Ưng Sơn đỉnh núi, một cỗ hùng hồn khí tức liền đập vào mặt. Ngoài đậu phủ chờ mấy tên Hắc Ưng tộc tu sĩ lập tức tiến lên, cầm đầu một cái rõ ràng là đi khí tức cường đại lao Hắc Ưng, mặc dù không có hóa hình, nhưng lại như người đồng dạng đứng thẳng hành động, phía sau cánh chim màu đen so cái khác hắc ưng càng thêm rộng lớn, cánh chim bên trên lông vũ hiện ra như kim loại quang trạch, hiển nhiên là trong tộc địa vị không thấp. Đối với Vân Hạo ủi ủi cánh, miệng nói tiếng người thanh âm to, Vân Hạo đạo hữu một đường vất vả, nhà ta vương thượng đã trong động phủ chờ, mời. Vân Hạo gật đầu đáp lễ, nắm A Vô đi theo lão hắc ưng sau lưng đi vào động phủ. Cùng Bạch Mãng Sơn Mãng Vân động ôn nhuận khác biệt, Huyền Ưng Sơn động phủ lộ ra một cỗ cứng cáp cảm giác. Vách động do trời không sai màu đen nham thạch cấu thành, chưa quá nhiều tạo hình, chỉ ở vị trí then chốt khảm nạm lấy mấy quả phát sáng dạ minh châu, chiếu sáng trong động cảnh tượng. Trong động phủ trưng bày một trương từ cả khối huyền thiết chế tạo bàn đá hai bên các đặt vào một trương băng ghế đá, một vị thân mang màu đen trường bào nam tử trung niên đang ngồi ở chủ vị, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân tản ra nguyên anh hậu kỳ uy áp, chính là Hắc Ưng Vương. Cùng Bạch Mãng Nương Nương tương đối cường đại yêu tu. Hắc Ưng Vương nhìn thấy Vân Hạo tiến đến, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, lại chuyển hướng bên cạnh hắn A Vô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức đứng lên nói: "Vân Hạo đạo hữu cửu ngưỡng đại danh, Bạch Mãng Nương Nương đã đưa tin cùng ta, nói tiên sinh có phần hậu lễ muốn đưa ta." Hắn nói chuyện trực tiếp, không có quá nhiều hàn huyên, hiển thị rõ phi cầm nhất tộc sảng khoái. Gặp qua Hắc Ưng Vương, Vân Hạo không mình hành lễ, từ trong ngực lấy ra viên kia mặc ngọc bội, hai tay đưa tới Hắc Ưng Vương trước mặt, van bối nhận được Bạch Mãng Nương Nương dẫn tiến, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, đây là kim hạ quả, nghe nói lệnh lang huyền linh đạo hữu kẹt tại kim đan đại viên mãn, chậm chạp chưa thể hóa hình, quả này có lẽ có thể giúp một tay. Hắn cũng không làm bộ, trực tiếp đưa lên kim hạ quả. Hắc Ưng Vương tiếp nhận hộp ngọc, mở ra trong ngáy mắt, kim hạ quả hào quang liền chiếu sáng động phủ một góc, nồng đậm mùi trái cây tràn ngập ra. Trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, mặc dù đã sớm biết kim hạ quả công dụng, lại không nghĩ rằng Vân Hạo lại thật bằng lòng đem như thế bảo vật chân quý đưa ra. Hắn quay đầu nhìn về phía động phủ cửa hông, cất cao giọng nói: "Huyền Linh, ra đi a." Theo vừa dứt tiếng, một thân ảnh từ cửa hông đi ra. Kia là một cái nhuệ khí bức người Hắc Ưng, mặc dù đứng thẳng hành động, nhưng hiển nhiên còn chưa hóa hình thành công, nguyên thân linh lực ba động dừng lại tại kim đan cảnh giới đại viên mãn, chính là Hắc Ưng Vương chi tử Huyền Linh. Huyền Linh đi tới gần, nhìn thấy trong hộp ngọc kim hạ quả, con người bỗng nhiên co bảo, hô hấp đều biến dồn dập lên, cái này, đây thật là kim hạ quả. Không sai. Hắc Ưng Vương đem hộp ngọc đưa cho Huyền Linh, trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng, "Vân đạo hữu đặc biệt vì ngươi đưa tới, ngươi lại cất kỹ, sớm ngày luyện hóa, đột phá hóa hình bình cảnh, cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm nguyện." Huyền Linh tiếp nhận hộp ngọc, chăm chú ôm vào trong ngực, đối với Vân Hạo thật sâu vái chào, thanh âm mang theo kích động, "Đa tạ Vân Hạo đạo hữu, ta tìm cái này hóa hình thuật mấy trăm năm, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn." Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có phân công, Huyền Linh ổn thỏa toàn lực ứng phó. Vân Hạo vội vàng đỡ dậy nó, "Huyền Linh đạo hữu không cần đa lễ, bất quá là tiện tay mà thôi, có thể đến giúp đạo hữu, cũng là một cọc chuyện tốt." Hắc Ưng Vương nhìn xem nhi tử kích động bộ dáng, trong mắt tràn đầy ý cười, quay đầu đối Vân Hạo nói, "Vân Hạo tiên sinh phần này lễ, bổn vương nhớ kỹ. Ngày sau Hắc Phong Nguyên cùng Vân Yêu Thành nếu có cần, ta Hắc Ưng nhất tộc nhất định hết sức giúp đỡ." Hắn tính cách sảng khoái, đã thu hậu lễ, liền trực tiếp ưng thuận hứa hẹn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vân Hạo trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Đa tạ Hắc Ưng Vương. Có ngài câu nói này, vạn bối liền yên tâm, ngày sau Vạn Yêu Sơn mạch xung quanh nếu có biến cố, mong rằng chúng ta có thể canh gác tương trợ." "Kia là tự nhiên." Hắc Ưng Vương cười gật đầu, ra hiệu Vân Hạo ngồi xuống, lại sai người dâng lên linh trà. Chén trà là dùng Huyền Ưng Sơn đặc hữu đá xanh chế thành, nước trà thanh tịnh, nhập khẩu mang theo một cỗ nhàn nhạt thanh hương, xua tán đi leo núi mọi bệnh. A Vô ngồi tại Vân Hạo bên người, hiếu kỳ đánh giá trong động phủ cảnh tượng, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Hắc Ưng Vương cùng Huyền Linh trên thân, lại chuyển hướng ngoài động những cái kia xoay quanh Hắc Ưng tộc tu sĩ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng nhìn thấy Huyền Linh trong tay kim hạ quả, đột nhiên nhớ tới Ngân Nguyệt cũng có một quả, liền duỗi ra ngón tay lấy Huyền Linh hộp ngọc, đối với Vân Hạo a o một tiếng, giống như là đang nhắc nhở hắn. Vân Hạo cười sờ lên đầu của nàng, nhẹ giọng giải thích, kia là cho Huyền Linh đạo hữu, cùng Ngân Nguyệt như thế, có thể giúp hắn hóa hình. A Vô cái hiểu cái không gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang ngoài động, nhìn thấy một cái nhỏ hắc ưng tại cửa hàng xoay quanh, liền vươn tay mong muốn chào hỏi, trêu đến nhỏ hắc ưng cảnh giác lui về phía sau mấy bước, dẫn tới trong động phủ tất cả mọi người nở nụ cười. Hắc Ưng Vương nhìn xem A Vô bộ dáng, trong mắt sắc bén nhu hòa mấy phần, vị cô nương này là, nàng gọi A Vô là bằng hữu của ta. Vân Hạo nói khẽ, nàng linh trí chưa hoàn toàn khai hóa, chỉ có thể nói A O nhường vương thượng chê cười. Không sao. Hắc Ưng Vương khoát khoát tay, cô nương ngây thơ đáng yêu, cũng là khó được. Kỳ thực là Hắc Ưng Vương nhìn không thấu A Vô, từ A Vô trên thân không cảm giác được khí tức, nội tâm có kinh ngạc rung động, thầm nghĩ Vân Hạo bên người cô nương này là cao thủ a. Hắn dừng một chút, lại nói, ta Hắc Ưng nhất tộc cam hiểu điều tra, ngày sau Vân Yêu Thành như cần tìm hiểu tin tức, chỉ cần đưa tin cùng ta, tộc ta tu sĩ có thể tùy thời xuất động, giúp ngươi một cái. Vân Hạo trong lòng cảm kích, đa tạ Hắc Ưng Vương. Có quý tộc tương trợ, vạn bối liền nhiều hơn một phần lực lượng. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, từ Vạn Yêu Sơn mạch tình hình gần đây, tới tu tiên giới thế cục, càng trò chuyện càng ăn ý. Hắc Ưng Vương mặc dù tính cách trực tiếp, đã thấy biết biên bác, đối Vạn Yêu Sơn mạch thế lực chung quanh rõ như lòng bàn tay, cho Vân Hạo để không ít đề nghị hữu dụng. Huyền Linh thì một mực bảo vệ ở một bên, thỉnh thoảng là hai người thêm trà, nhìn về phía Vân Hạo ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mặt trời ngã về tây lúc, Vân Hạo đứng dậy cáo từ, "Hắc Ưng Vương, vạn bối hôm nay quấy rầy hồi lâu, cũng cần phải trở về, ngày sau nếu có cơ hội, mong rằng vương thượng có thể tới Vân Yêu Thành làm khách." "Nhất định." Hắc Ưng Vương đứng dậy đưa tiễn, tự mình đem Vân Hạo đưa đến ngoài độc phủ, "Ta đã sai người chuẩn bị tốt Huyền Ưng Vũ phủ, nắm giữ này phủ, ngày sau tiên sinh ra vào Huyền Ưng Sơn, có thể tự do thông hành, không cần thông báo." Hắn đưa qua một cái màu đen lông vũ phủ, chính là Hắc Ưng tộc tín vật, càng lại như bạch mãng nương nương lần phiến đồng dạng ẩn chứa cường đại yêu lực. Vân Hạo tiếp nhận vũ phủ, trịnh trọng cất kỹ, đà tạ Hắc Ưng Vương. Nắm A Vô đi ra động phủ, hai tên Hắc Ưng tộc tu sĩ sớm đã chuẩn bị tốt phi hành tọa kỵ. Là hai cái hình thể khổng lồ trưởng thành Hắc Ưng, cánh chim rộng lớn, có thể mang người phi hành. Vân Hạo ôm A Vô ngồi lên một cái Hắc Ưng, Huyền Linh cũng theo sau, cười nói, Vân Hạo đạo hữu, ta đưa các ngươi xuống núi thôi. Vân Hạo gật đầu đáp ứng, Hắc Ưng triển khai cánh chim, hướng phía chân núi bay đi. A Vô ngồi tại Vân Hạo trong ngực, tò mò sờ lên Hắc Ưng lông vũ, trêu đến Hắc Ưng nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhưng lại chưa kháng cự. Huyền Linh nhìn xem một màn này, cười nói, tộc ta Hắc Ưng thông nhân tính, chỉ cần vô ác ý, bọn hắn liền sẽ không làm người ta bị thương. Vực này Hắc Ưng là tộc ta không cách nào tu hành bình thường Hắc Ưng, cùng chúng ta vẫn là có chỗ khác biệt, cho nên cũng có thể cho các ngươi làm cái tọa kỵ đưa các ngươi đoạn đường. Vân Hạo cũng cảm nhận được cái này hai cái Hắc Ưng là bình thường Hắc Ưng, có chút hâm mộ, nghĩ thầm nếu là chính mình có một nhóm vực này Hắc Ưng, thật là tốt biết bao. Bay đến chân núi, Vân Hạo cùng Huyền Linh cáo biệt, nhìn xem Hắc Ưng tộc thân ảnh biến mất tại cương phong bên trong, mới mang theo A Vô hướng phía tiên triều động phương hướng bay đi. Trời chiều vẩy vào trên thân hai người, A Vô tựa ở Vân Hạo trong ngực, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hiển nhiên hôm nay Huyền Ưng Sơn chi hành, nhường nàng nhiều hơn không ít mới lạ thể nghiệm. Vân Hạo cầm trong ngực Huyền Ưng vũ phủ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lần này Huyền Ưng Sơn chi hành, không chỉ có thành công kết giao Hắc Ưng vương vị này cường viện, còn thu hoạch Huyền Linh cảm kích. Ngày sau Hắc Phong Nguyên cùng Vân Yêu Thành an toàn, lại nhiều một tầng bảo hộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng càng thêm kiên định. Có Bạch Mãng Nương Nương, Hắc Ưng Vương đồng minh như vậy, có A Vô, Lao Kim, Huyền Nữ, Hắc Hùng dạng này đồng bạn, bất luận Ma Cốt Môn ngày sau có động tác gì, hắn đều có lòng tin đứng đối. Trở lại tiên triều động lúc, Lao Kim sớm đã tại cửa hàng chờ, nhìn thấy Vân Hạo trở về, lập tức chui lên trước, "Chủ nhân, thế nào? Hắc Ưng Vương đồng ý kết minh sao?" Vân Hạo cười gật đầu, đem hôm nay kinh lịch đơn giản nói một lần. Lao Kim nghe được mặt mày hớn hở, hưng phấn nhảy dựng lên, "Quá tốt rồi. Về sau chúng ta Hắc Phong Nguyên lại nhiều một tôn đại yêu vương đồng minh rồi. Xem ai còn dám khi dễ chúng ta." A Vô nhìn xem lão Kim vui sướng bộ dáng, cũng đi theo A Ô một tiếng, vươn tay muốn cùng lão Kim cùng nhau chơi bừa. Vân Hạo nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng tràn đầy ấm áp. Cái này tiên triều động, Hắc Phong Nguyên, còn có Vân Yêu Thành, sớm đã trở thành tính mạng hắn bên trong nơi quan trọng nhất, mà bảo vệ cẩn thận những này, chính là hắn tiếp xuống trọng yếu nhất mục tiêu. Chương 477, Ma Cốt Môn phách lối ám sát. Chương 477, Ma Cốt Môn phách lối ám sát. Tiên triều động sương sớm còn chưa tan đi tận, Vân Hạo đang khoanh chân tu luyện. Quanh thân quanh quần thiên cương bản nguyên chi lực như là kim sắc dòng suối, chậm rãi tụ hợp vào đan điền, cùng thần ma chi cốt lực lượng xen lẫn dung hợp. A Vô khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn, vươn lấy một khỏa trắng muốt kỳ thạch, tò mò nhìn bên trong lưu chuyển linh khí, ngẫu nhiên phát ra a o nhẹ vang lên, nhưng lại chưa bao giờ quấy rầy Vân Hạo tu hành. Dạng này dốc lòng tu luyện thời gian đã kéo dài 3 tháng. Tự Huyền Lương Sơn kết minh trở về sau, Vân Hạo liền đem trọng tâm đặt ở tăng cao tu vi bên trên. Kim đang đại viên mãn đỉnh phong bình cảnh như là vô hình hàng rào, không có đụng chạm đến nguyên anh cảnh cánh cửa, nhưng thủy chung chênh lệch lâm môn một cước. Lão Kim mỗi ngày tại ngoài động tâm bảo, ngẫu nhiên mang về mấy quả thượng phẩm linh thạch hoặc chân quý khoáng thạch, vì hắn tu luyện góp một viên thạch, tiên triều động thời gian bình tĩnh mà phong phú. Ông, bên hông truyền tấn phù đống nhiên chấn động, cắt ngang Vân Hạo tu luyện. Hắn mở mắt ra, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực đụng vào lá bừa, huyền nữ thanh âm lo lắng lập tức truyền vào trong tai, chủ nhân, không xong, Vân Yêu Thành lọt vào ám sát. Phủ thanh chủ, tiên triều tông đệ tử còn có Hắc Hùng thống lĩnh quân bảo vệ thành đều có tổn thất, chúng ta tra không được hung thủ tung tích, ngài nhanh trở lại thăm một chút. Truyền tấn phù linh lực ba động kịch liệt, hiển nhiên huyền nữ giờ phút này cực kỳ bối rối. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt đứng người lên, Ma Cốt Môn yên lặng 3 tháng, cuối cùng vẫn là độc thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là âm tàn ám sát, chuyên chọn hạch tâm lực lượng ra tay, hiển nhiên là muốn tan rã Vân Yêu Thành căn cơ. A Vô, chúng ta đi. Vân Hạo kéo lên một cái A Vô, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại tiên triều động, hướng phía Vân Yêu Thành phương hướng đội vã đi. A Vô chăm chú nắm chặt tay của hắn, dường như cảm nhận được không khí khẩn trương, nguyên bản linh động ánh mắt biến cảnh rất lên, quanh thân quanh quẩn lên nhàn nhạt thi khí, lại bị Vân Hạo nhẹ nhàng để lại, chớ nóng đội, tới lại nói. Đến Vân Yêu Thành, vừa bước vào cửa thành, phồn hoa của ngày xưa cảnh tượng không còn sót lại chút gì, trên đường phố người đi đường thưa thớt, cửa hàng phần lớn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngẫu nhiên có người đi ngang qua, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trên tường thành hộ thành quân vẻ mặt nghiêm túc, vũ khí trong tay nắm thật chặt, liền tuần tra tần suất đều so ngày xưa dày đặc mấy lần. Chủ nhân, huyền nữ sớm đã tại phủ thành chủ bên ngoài chờ, nàng một thân áo xanh dính lấy bụi đất, dưới mắt mang theo nồng đậm mắt quần thâm, hiển nhiên mấy ngày nay vì ứng đối ám sát, cơ hồ không có chợp mắt. Nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt nàng trong nháy mắt nổi lên lệ quang, liền đội vàng nên đón, ngài có thể tính trở về. Chuyện so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Vân Hạo đi theo huyền nữ đi vào phủ thành chủ, vừa bước vào nội viện, đã nghe tới một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Hắc Hùng ngoài phòng ngủ, mấy tên y sửa đổi đội vàng ra vào, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Hắc Hùng nằm ở trên giường, nguyên bản thân thể hùng tráng giờ phút này không có chút nào sinh khí. Lồng ngực chỗ quấn lấy thật dày băng vải, máu tươi sớm đã thẩm thấu băng gạc, mơ hồ có thể nhìn thấy băng vải hạ giữ tận vết thương. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Hắc Hùng hắn. Vân Hạo thanh âm căng lên, đưa tay mò về Hắc Hùng mạch đập. Mạch đập yếu ớt đến cơ hồ không cảm giác được, thể nội sinh cơ như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt, chỉ có yêu đan vị trí còn lưu lại một tia yếu ớt linh lực ba động, thần hồn cũng coi như vững chắc. Huyền nữ mắt đỏ bánh mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, ba ngày trước, Hắc Hùng thống lĩnh tại tuần tra thành phòng lúc, đột nhiên lọt vào tập kích bất ngờ. Đối phương ra tay cực nhanh, một chiêu liền đả thương nặng Hắc Hùng thống lĩnh trái tim cùng kinh mạch, nếu không phải ta mang theo thân vệ kịp thời đổi tới, dùng bảo mệnh đan dược ổn định thương thế của hắn, chỉ sợ hắn đã Vân Hạo trầm mặc gật đầu, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi thiên cương bản nguyên chi lực, chậm rãi rót vào Hắc Hùng thể nội. Linh lực màu vàng nóng theo mạch đập đi khắp, cẩn thận từng ly từng tí chữa trị Hắc Hùng kinh mạch bị tổn thương, từ dưỡng sói mòn sinh cơ. Cảm nhận được lực lượng quen thuộc, Hắc Hùng ngón tay có chút đống lúc đích, lại vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá Vân Hạo kiểm tra sau cũng không lo lắng Hắc Hùng thương thế, chỉ cần không phải thần hồn cùng yêu đan bị hao tổn, nhận lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể khôi phục. Bởi vì hắn có bảo bình không gian con suối đạn sinh bản nguyên chi tinh. Bực này sinh cơ cường hãn bảo vật, hoàn toàn có thể khôi phục Hắc Hùng thương thế. Lấy ra một quả bản nguyên chi tinh cho Hắc Hùng ăn vào sau, Vân Hạo quan sát một phen Hắc Hùng thương thế ngay tại khôi phục nhanh chóng bên trong, không cần mấy ngày liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Xử lý xong Hắc Hùng thương thế sau, Vân Hạo nhìn về phía Huyền Nữ. Ngoại trừ Hắc Hùng, còn có bao nhiêu người thụ thương? Ngữ khí trầm thấp. Tiên Triều Tông có 3 tên Kim Đan cung phụng bị ám sát, phủ thành chủ 5 tên Hạch Tâm đệ tử mất mạng, quân bảo vệ thành 10 tên Bách Phu trưởng cũng chết tại ám sát bên trong. Huyền Nữ xuất ra một phần danh sách, đưa tới Vân Hạo trước mặt, đều là cao trung tầng lực lượng, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn tan rã chỉ huy của chúng ta hệ thống. Từ khi Vân Hạo diệt Thanh Phong kiếm phái cùng Tam đại gia tộc sau, Tiên Triều Tông cũng chiêu mộ một chút Kim Đan đại tu sĩ xem như cung phụng. Tại Vân Yêu thành bực này địa phương nhỏ, Kim Đan vẫn là rất khan hiếm, mỗi một tên Kim Đan đều là lực lượng trung kiên. Chết một cái Vân Hạo đều đau lòng, chớ nói chi là một chút tổn thất ba tên, còn có phủ thành chủ cùng quân bảo vệ thành những cái kia đều là Kim Đan tu sĩ. Giờ phút này, nội tâm của hắn lên cơn giận dữ. Lật xem danh sách, mỗi một cái tên đằng sau đều ghi chú thời gian tử vong cùng địa điểm, có chết đang đi tuần trên đường, có chết tại nhà mình phòng ngủ, thậm chí có hai tên cung phụng là tại Tiên Triều Tông trong tàng kinh các bị ám sát. Hung thủ như là âm hồn, chui vào Vân Yêu Thành, có tổ chức, có mục tiêu thu hoạch sinh mệnh, nhưng lại chưa bao giờ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bắt được hung thủ sao? Vân Hạo hỏi. Huyền Nữ đắng chát lắc đầu, không có, đối phương tu vi thâm hậu, hành động cực kỳ bí ẩn, mỗi lần ám sát sau đều có thể lập tức biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Chúng ta chỉ từ người chứng kiến trong miệng biết được, hung thủ đều là thân mang áo đen, trên mặt mang theo cười tà mặt nạ, ra tay tàn nhẫn, không lưu người sống. Cười tà mặt nạ. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia lanh ý, có thể có thủ đoạn như vậy, lại cùng chúng ta có thâm cửu đại hận, chỉ có Ma Cốt Môn. Ma Cốt Môn vốn là tà tu ma đạo, ám sát vốn là bọn hắn quen dùng thủ đoạn. 3 tháng trước tổn thất 4 tên Nguyên Anh trưởng lão, bây giờ tất nhiên là muốn thông qua ám sát, trước tan rã Vân Yêu thành hoạch tâm lực lượng, lại thừa cơ phát động tổng tiến công. Hiện tại thành nội lòng người bàng hoàng, không ít tu sĩ đều muốn chạy trốn Vân Yêu thành. Huyền Nữ lo lắng nói, nếu là lại tìm không đến hung thủ, thật vất vả khôi phục phồn hoa Vân Yêu thành, chỉ sợ thật muốn hỏng mất. Vân Hạo đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trống rỗng đường đi, trong lòng khó nén phẫn nộ. Hắn thật vất vả đem Vân Yêu thành từ phế tích bên trong trùng kiến lên, để trong này trở thành nhân yêu cùng tồn tại coi yên vui, tuyệt không thể nhường Ma Cốt Môn âm như là được. Ta có một cái biện pháp. Vân Hạo quay người, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đối phương ám sát mục tiêu là hạch tâm lực lượng, mục đích cuối cùng nhất, chỉ sợ là muốn dẫn xuất ta, đã như vậy, ta liền tự mình dẫn bọn hắn đi ra. Chủ nhân, cái này quá nguy hiểm. Huyền Nữ vội vàng khuyên can, đối phương liền Hắc Hùng thống lĩnh đều có thể trọng thương, thực lực tất nhiên cực mạnh, ngài nếu là đơn độc hành động, vạn nhất gặp phải mai phục. Yên tâm, ta có chừng mực. Vân Hạo cắt ngang nàng, ta sẽ trước ra cố hộ thành đại trận, chỉ cần hung thủ xuất hiện, đại trận có thể trước tiên quan bế, đem bọn hắn vây ở thành nội, hơn nữa, bên cạnh ta còn có A Vô. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên A Vô, A Vô ngây thơ cười một tiếng, nhưng hoàn toàn hiểu Vân Hạo ý tứ, đối với Vân Hạo kiên định gật gật đầu, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt uy áp. Dù chưa hoàn toàn triển lộ thực lực, lại đủ để cho Huyền Nữ an tâm. Tiếp xuống 3 ngày, Vân Hạo tự mình đôn đốc, gia cố Vân Yêu thành hộ thành đại trận. Hắn đem Hỗn Nguyên trận văn cùng 4 có trận pháp dung hợp, tại tường thành 4 phía bố trí xuống lít nha lít nhít phù văn, chỉ cần phát giác được ma tu khí tức, trận pháp liền sẽ tự động phát động cảnh báo, đồng thời đóng cửa thành, hình thành bắt rùa trong hũ chi thế. Khiến Vân Hạo ngoại ý muốn chính là, ngay tại hắn gia cố trận pháp lúc, hai chi viện quân tuần tự đến Vân Yêu thành. Chi thứ nhất là đầu sư tử ong nhất tộc tiểu đội, từ 10 tên kim đan sơ kỳ ong yêu tạo thành, cầm đầu chính là Tử Kim Nữ Vương thân vệ đội trưởng. Vân Hạo đại nhân, nhà ta nữ vương nghe nói Vân Yêu thành gặp, cố ý mệnh chúng ta đến đây trợ giúp. Thân vệ đội trưởng không mình hành lễ, tộc ta am hiểu điều tra cùng truy tung, chỉ cần hung thủ trong thành hiện thân, nhất định có thể trước tiên phát hiện tung tích của bọn hắn. Vân Hạo trong lòng ấm áp, đội vàng thiết tiến quản đái. Tiến hội vừa mở, lại có một đội tu sĩ đến. Cầm đầu thanh niên thân mang màu đen cầm bảo, phía sau cánh chim màu đen thu tại áo bào bên trong, chỉ lộ ra một chút lông vũ bên dưới, chính là Hắc Ưng Vương chi tử Huyền Linh. Khí tức bên trên phán đoán, Vân Hạo trước tiên liền nhận ra là Hắc Ưng Vương chi tử. Vân đạo hữu, đã lâu không gặp. Huyền Linh bước nhanh đi vào phủ thành chủ, khắp khuôn mặt là ý cười, ta phục dụng kim hà quả sau, thành công hóa hình. Phụ thân nghe nói Vân Yêu thành gặp nạn, cố ý mệnh ta mang 20 tên kim đan Hắc Ưng yêu tu đến đây trợ giúp. Vân Hạo nhìn xem Huyền Linh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Huyền Linh khí tức đã ổn định tại Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong, phía sau cánh chim dù chưa hoàn toàn rút đi, lại có thể tự do thu phóng, cùng thường nhân không khác. Sau lưng 20 tên Hắc Ưng yêu tu, từng cái khí tức cô đọng, phía sau cánh chim triển khai lúc, che khuất bầu trời, hiển nhiên đều là Hắc Ưng tộc tinh nhuệ, so đầu sư tử ong nhất tộc Kim Đan tu sĩ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa một lần xuất động 20 tên, coi là thật là đại thủ bút. Làm phiên Huyền Linh đạo hữu. Vân Hạo tiến lên, vỗ vỗ Huyền Linh bả vai, các ngươi có tương trợ, trong lòng ta càng có niềm tin. Huyền Linh cười khoát tay, tiên sinh khách khí. Nếu không phải tiên sinh Kim Hà quả, ta cũng không cách nào hóa hình đột phá, phần ân tình này, ta còn chưa kịp báo đáp đâu. Đêm đó, Vân Hạo triệu tập Huyền nữ, đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng cùng Huyền Linh, thương nghị đối sách. Đầu sư tử ong nhất tộc am hiểu tầng trời thấp điều tra cùng truy tung, thỉnh cầu các vị phân tán tại quân bảo vệ thành đội ngũ tuần tra bên trong, một khi phát hiện người áo đen tung tích, lập tức đưa tin. Vân Hạo chỉ vào địa đồ, trầm giọng nói rằng: "Thân vệ đội trưởng lập tức đáp, xin đại nhân yên tâm, chúng ta định không hổ thẹn." Huyền Linh đạo hữu, Hắc Ưng tộc am hiểu không trung điều tra, còn xin các ngươi tại Vân Yêu thành trên không tuần tra, lưu ý bất cứ dị thường nào phi hành khí tức. Vân Hạo tiếp tục nói, hung thủ như muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ lựa chọn không trung, nhiệm vụ của các ngươi chính là giữ vững không trung thông đạo. Huyền Linh gật đầu, không có vấn đề. Tộc ta tu sĩ thị lực viễn siêu thường nhân, liền xem như ban đêm, cũng có thể thấy rõ trong vòng trăm trượng động tĩnh. Huyền nữ, ngươi phụ trách tỏa trấn phủ thành chủ tính chung các phương tin tức, một khi thu đến cảnh báo, lập tức khởi động hộ thành đại trận, đóng cửa thành. Vân Hạo cuối cùng nhìn về phía Huyền nữ, đồng thời trấn an thành nội bách tính cùng tu sĩ, tránh cho khủng hoảng quyết tán. Vâng. Huyền nữ trịnh trọng đáp ứng. Kế sách đã định, đám người lập tức chia ra hành động. Chương 478, mục tiêu của bọn hắn là Tiên Triều Tông. Chương 478, mục tiêu của bọn hắn là Tiên Triều Tông. Đầu sư tử ong tiểu đội dung nhập quân bảo vệ thành, Hắc Ưng tộc tu sĩ thì bay lên không trung, hình thành một trường lập thể điều tra mạng. Vân Yêu thành bầu không khí, từ trước đó sợ hãi, dần dần biến ngưng trọng lên. Tất cả mọi người đang chờ đợi hung thủ xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Hạo mang theo Abo nên ngang xuất hiện tại Vân Yêu thành trên đường phố. Hắn không có ẩn giấu hành tung, ngược lại cố ý thả chậm bước chân, dọc theo phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố chậm rãi đi đi. Abo theo thật sát bên cạnh hắn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, quanh thân thi khí mặc dù đã thu liễm, lại đối tà tu khí tức cực kỳ mẫn cảm. Người đi trên đường phố nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, lại rất nhanh bị lo lắng thay thế. Có người muốn lên trước chào hỏi, lại bị người bên cạnh giữ chặt. Ai cũng biết, thành chủ giờ phút này là tại dẫn hung thủ hiện thân, hơi không cẩn thận, liền có thể trở thành vật hy sinh. Vân Hạo đi đến một nhà quán trà trước, dừng bước lại, đi thẳng vào. Trong quán trà khách nhân nhìn thấy hắn, nhao nhao đứng dậy hành lễ, lại đều không dám nhiều lời. Vân Hạo tìm một chỗ ngồi xuống, điểm một bình linh trà, nhìn như nhàn nhã thưởng thức trà, kỳ thực đã sớm đem linh lực huyết tán ra đến, bao trùm toàn bộ quán trà cùng xung quanh phạm vi trăm trượng. A Vô ngồi đối diện hắn, bưng lấy một chén linh trà, ngụm nhỏ uống vào, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi cửa ra vào. Đúng lúc này, quán trà cửa ra vào truyền đến một hồi lảo đảo tiếng bước chân. Một tên dần dần già đi lão giả, chống một cây cũ nát quả trượng, run run rẩy rẩy đi đến. Hắn mặc một thân vá víu vải thô quần áo, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nhẻo, ho khan đi đến trước quầy, thanh âm khàn khàn nói: "Trưởng quỹ, có thể cho ta một chén nước nóng sao?" Lão bà tử ở nhà chờ lấy ta. Trưởng quỹ nhìn xem lão giả đáng thương, vội vàng rót một chén nước nóng đưa cho hắn. Vẫn yêu thành tu sĩ cùng người bình thường cùng tồn tại, ông già bình thường thậm chí là tên ăn mày gọi hoa tử, xuất hiện tại quán rượu quán trà đòi hỏi ăn uống, cũng là chuyện thường xảy ra, cũng không kỳ quái. Chỉ có điều tu sĩ đồng dạng sẽ cùng phàm nhân có liên lụy, hờ hững, không ảnh hưởng phàm nhân quy tắc. Lão giả tiếp nhận chén nước, lại không có lập tức rời đi, ngược lại chống quả trượng, từng bước một hướng phía Vân Hạo phương hướng đi tới. Vị công tử này, lão hủ có thể ở nơi này ngồi một hồi sao? Bên ngoài gió lớn, lão bà tử còn chưa tới tiếp ta, lão giả run rẩy mà hỏi thăm, trong mắt tràn đầy đục ngầu, nhìn cùng bình thường nghèo khổ lão nhân không khác chút nào. Vân Hạo trong lòng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, lão nhân ra mời ngồi. Lão giả nói tạ sau, chậm chậm ngồi tại Vân Hạo đối diện chỗ trống, đem nước nóng đặt lên bàn, tiếp tục ho khan, ngẫu nhiên sẽ còn xóa một thanh nước mắt, trong miệng lẩm bẩm lão bà tử làm sao còn chưa tới nhìn phá lệ đáng thương. Trong quán trà khách nhân thấy cảnh này, đều có chút đồng tình lão giả, nhưng cũng không ai dám xen vào việc của người khác. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh uống trà Abo, đột nhiên dừng động tắt lại. Nàng ngẩng đầu, nguyên bản đen nhánh con ngươi trong nháy mắt biến xích hồng, quên thân thi khí không bị khống chế bạo phát đi ra, trong chén trà linh trà trong nháy mắt đông kết thành băng. Nàng nhìn chằm chằm lão giả đối diện, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, giống như là đang cảnh cáo lấy cái gì. Vân Hạo trong lòng đột nhiên run lên, Abo đối tà tu khí tức cực kỳ mẫn cảm, nhất là ma cốt môn tu sĩ trên người máu tanh cùng tà khí, càng là có thể trong nháy mắt kích thích địch ý của nàng. Trước mắt gái này nhìn như bình thường lão giả, tuyệt đối có vấn đề. Hắn bất động thanh sắc đặt chén trà xuống, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi thiên cương bản nguyên chi lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ánh mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ lấy lão giả trước mắt, lão giả tiếng ho khan nhìn như tự nhiên, nhưng mỗi lần đều tình chuẩn tránh đi linh lực ba động tiết điểm. Hắn quải trượng nhìn như cũ nát, đầu trượng lại mơ hồ hiện ra một tia màu đen ma quang. Mấu chốt nhất là, trên người hắn mặc dù không có tản mát ra rõ ràng ma khí, lại tại A Vô bộc phát thi khí trong nháy mắt, đầu ngón tay có chút đống nhúc nhích, kia là vô ý thức phòng bị động tác. Lão nhân gia, ngài lão bà tử còn chưa tới sao? Vân Hạo nâng chung trà lên, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, ánh mắt lại gắt gao tập trung vào lão giả nhất cử nhất động. Lão giả ho khan gật đầu, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, "Đúng vậy à, lão bà tử lớn tuổi, đi đứng không tiện, có thể là trên đường chậm trễ." Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, Vân Hạo đột nhiên phát giác được, lão giả nơi ống tay áo hiện lên một tia màu đen góc áo, kia là cùng huyền nữ trong miêu tả, hung thủ mặc áo đen giống nhau như lúc chất liệu. "Phải không?" Vân Hạo nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Có thể ta thế nào nghe nói, ma cốt môn người chưa từng có lão bà tử đâu." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, lão giả trên mặt đục ngầu trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cỗ sát ý lạnh như băng. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong tay quải trượng trong nháy mắt hóa thành một thanh màu đen ma đao, hướng phía Vân Hạo đầu lâu bổ tới. Đã bị ngươi phát hiện, vậy thì chịu chết đi. Lão giả thanh âm không còn khàn khàn, mà là biến bén nhọn chói tai, nếp nhăn trên mặt như cùng sống vật giống như nhúc nhích lên, rất nhanh liền rút đi, lộ ra một trương mang theo cười tà mặt nạ mặt, chính là huyền nữ trong miêu tả hung thủ. Vân Hạo cũng phát giác được mặt của đối phương có cổ quái, có thể che lấp khí tức, chắc không được không có bất kỳ cái gì khí tức giống như là cái bình thường lão giả. Đeo lên mặt nạ còn có thể biến ảo dung mạo. Trong quán trà khách nhân dọa đến hét dầm lên, nhao nhao hướng phía cửa ra vào chạy tới. Vân Hạo đã sớm chuẩn bị, tại lão giả động thủ trong nháy mắt, liền đã mang theo A Vô Phi thân lên, tránh đi ma đao công kích. Thiên cương bản nguyên chi lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành kim sắc vòng bảo hộ, đồng thời đem linh lực rót vào bên hông truyền tấn phủ, hung thủ xuất hiện. Tại thành Tây quán trà, khởi động đại trận. Hắn biết xuất hiện một cái, tất nhiên sẽ có một cái khác ma cốt môn người, những người này có tổ chức có kế hoạch, tuyệt đối sẽ không đơn độc xuất hiện một người đến đối mặt chính mình, hoặc là nói đến ám sát chính mình. Ông, truyền tấn phủ trong nháy mắt phát ra một vệt kim quang, truyền khắp toàn bộ Vân Yêu thành. Hộ thành đại trận phù văn trong nháy mắt sáng lên, lồng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ toàn bộ thành trì, cửa thành chậm rãi quan bế, đem tất cả cửa ra vào đều bắt đầu phong tỏa. Quán trà bên ngoài, đầu sư tử ong tiểu đội cùng hắc ứng tộc tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Thân vệ đội trưởng mang theo ong yêu, từ tầng trời thấp đánh tới, trường kiếm trong tay hiện ra kịch độc lang quang. Huyền linh thì mang theo hắc ứng yêu tu, từ trên cao đáp xuống, cánh chim màu đen triển khai, vô số màu đen lông vũ như là mũi tên nhọn bắn về phía hung thủ. Hung thủ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng lại đã lùi co lại. Trong tay hắn ma đao nổi lên màu đen ma diễm, hướng phía Vân Hạo lần nữa bổ tới, đồng thời từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu đen, đột nhiên bộc nát, các huynh đệ, đạo thủ. Theo lệnh bài vỡ vụn, Vân Yêu thành các nơi, đột nhiên đồng thời bộc phát lên kịch liệt linh lực ba động. Mười mấy tên thân mang áo đen, mang theo cởi tà mặt nạ tu sĩ, từ chỗ tối xung ra, hướng phía quân bảo vệ thành, Tiên Triều Tông cùng phụ thành chủ phương hướng phát động công kích. Hiển nhiên, lão giả này chỉ là mồi nhử, chân chính sát chiêu là đồng thời phát động nhiều một chút tập kích. Không nghĩ tới các ngươi lại có mai phục. Vân Hạo trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lại cũng không bối rối, A Bô hiểu ý. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hung thủ, quanh thân thi khí trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, hướng phía hung thủ vỗ tới. Bàn tay màu đen những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt đông kết, ma diễm bị trong nháy mắt dập tắt. Hung thủ sắc mặt đại biến, mong muốn trốn tránh, lại bị Huyền Linh cùng đầu sư tử ong tiểu đội cuốn lấy. Huyền Linh cánh chim màu đen hóa thành lưỡi đao sắc bén, thân vệ đội trưởng trưởng kiếm mang theo kịch động, ong yêu môn thì phóng xuất ra tê liệt tính ngòi ong, đem hung thủ bao bọc vây quanh. Phúc, bàn tay màu đen cuối cùng vẫn là vỗ trúng hung thủ lồng ngực. Hung thủ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đâm vào quán trà trên vách tường, tại chỗ mất mạng. A Vô ra tay vẫn như cũng làm miểu sát. Lão giả là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, lại không phải A Vô một kích chi hợp. Vân Hạo không có dừng lại, mang theo A Vô trong nháy mắt phóng tới gần nhất một chỗ tập kích điểm. Nơi đó, nam tên tu sĩ áo đen ngay tại vây công quân bảo vệ thành một tên thiên phu trưởng, thiên phu trưởng đã bản thân bị trọng thương, mắt thấy là phải mất mạng. A Vô, giải quyết bọn hắn. Vân Hạo khẽ quát một tiếng. A Vô thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tu sĩ áo đen trước mặt. Nàng không có sử dụng phức tạp chiêu thức, chỉ là đơn giản phất tay, năm đạo màu đen thi khí liền bắn về phía năm tên tu sĩ. Thi khí những nơi đi qua, tu sĩ áo đen nhóm thân thể trong nháy mắt đông kết, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một bãi hắc thủy. Giải quyết xong nơi này hung thủ, Vân Hạo lại dẫn A Vô chạy tới cái khác tập kích điểm. Có A Vô lá bài tẩy này, lại thêm đầu sư tử ong tiểu đội cùng hắc ứng tộc tu sĩ phối hợp, ma cốt môn những người ám sát căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn vốn cho là dựa vào tập kích bất ngờ có thể đánh Vân Yêu thành một trở tay không kịp, lại không nghĩ rằng chính mình sớm đã rơi vào Vân Hạo bày ra cả bẫy. Hộ thành đại trận như thùng sắt, đem tất cả hung thủ vây ở thành nội. Không có người nào có thể đào thoát, hoặc là bị tại chỗ chém giết, hoặc là bị bắt sống. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, một tên sau cùng tu sĩ áo đen bị Huyền Linh chém giết. Vân Yêu thành trên đường phố, mặc dù che kín chiến đấu vết tích, lại cũng không nhìn thấy một tia khủng hoảng. Bách tính cùng các tu sĩ từ chỗ nút đi tới, nhìn thấy đầy đất áo đen thi thể, trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn may mắn, lại rất nhanh bị hưng phấn thay thế. Thành chủ bị vũ, không biết là ai trước hô một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ Vân Yêu thành đều vang lên tiếng hoan hô. Vân Hạo đứng tại phủ thành chủ trên nóc nhà, nhìn phía dưới reo hò đám người, nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng. Bởi vì rất quá dễ dàng, trong những người này tu vi cao nhất cũng liền Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, một tên Nguyên Anh trung kỳ ma cốt môn người đều không thấy. Cái này rất không hợp với lẽ thường. A Vô đứng ở bên cạnh hắn, xích hồng con ngươi dần dần khôi phục thành màu đen, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Huyền Linh cùng đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng đi đến bên cạnh hắn, khắp khuôn mặt là ý cười. Vân đại nhân, thành chủ, tất cả hung thủ đều đã đền tội, không có người nào đào thoát. Vất vả các vị. Vân Hạo gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lần này nếu không phải các ngươi có tương trợ, Vân Yêu Thành chỉ sợ thật tiêu rồi lại nạn. Đạo hưu khách khí. Huyền Linh cùng Tử Kim Nữ Vương thân vệ đội trưởng nhìn Vân Hạo sắc mặt cũng không có vui sướng, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vân Hạo. Vân đạo hưu thế nhưng là có cái gì không đúng? Huyền Linh hỏi. Vân Hạo trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, cắt ngang Vân Hạo nói chuyện. Vân Hạo biến sắc, nhìn về phía tiếng vang phương hướng. Kia lý chính là Tiên Triều Tông chỗ. Không tốt, bọn hắn mục tiêu chân chính là Tiên Triều Tông. Không kịp nhiều lời, Vân Hạo phi thăng mà lên, thẳng đến Tiên Triều Tông mà đi. A Vô theo sát phía sau. Huyền Linh mấy người cũng nhao nhao bay về phía không trung. Chương 479, A vô giết Nguyên Anh như gà chó, 1, chương 479, A vô giết Nguyên Anh như gà chó, 1, Vân Hạo sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng. Kia là Tiên Triều Tông chỗ phương vị. Vừa mới ám sát bất quá là tiểu đả tiểu nháo, chân chính sát chiêu lại tàng ở phía sau. Trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người, trước đó chắc chắn bị triệt để lật đổ, không tốt. Bọn hắn mục tiêu chân chính là Tiên Triều Tông. Lời còn chưa dứt, Vân Hạo quanh thân kim quang tăng gọn, thiên cương quang rực ở sau lưng triển khai, mang theo tiếng gió bén nhọn xông thẳng tới chân trời. A vô phản ứng cực nhanh, hai mắt đỏ ngầu hiện lên một tia tàn khốc, quanh thân thi khí ngưng tụ thành một đạo màu đen lưu quang, theo sát Vân Hạo sau lưng bay đi. Chuyện gì xảy ra? Huyền Linh biến sắc, cũng không nói hoài tới truy vấn, phía sau cánh chim màu đen đột nhiên triển khai, mang theo gào thét khí lưu bay lên không trung. Đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng càng là quyết định thật nhanh, đối với sau lưng ong yêu quát, nhanh, theo ta đi Tiên Triều Tông. Mười tên ong yêu lập tức triển khai trong suốt cánh, như là mười đạo lam sắc thiểm điện, hướng phía Tiên Triều Tông phương hướng phi nhanh. Trên không trung, gió thổi dần dần cháy mạnh. Vân Hạo ánh mắt gắt gao khóa chặt Tiên Triều Tông phương hướng, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Vừa mới người áo đen bất quá là mồi nhử, mục đích đúng là để hắn buông lòng cảnh giác, nghĩ lầm nguy cơ đã hiểu, mà chân chính sát chiêu, đúng là trực chỉ Tiên Triều Tông. Nơi đó không chỉ có là hắn tại Vân Yêu Thành căn cơ một trong, càng là tổn phóng Thanh Phong kiếm phái còn sót lại điện tịch cùng linh tài trọng địa. Ngắn ngủi mấy hơi, Tiên Triều Tông hình dáng liền xuất hiện tại trước mắt. Nhưng khi thấy rõ một màn kia lúc, Vân Hạo con ngươi bỗng nhiên co vào, quanh thân linh lực đều suýt nữa mất khống chế. Ngày xưa trang nghiêm Tiên Triều Tông, giờ phút này đã hóa thành một mảnh cháy đen phế tích. Tương đồ ở giữa, còn bốc lên lượn lờ khói đen, mấy tên may mắn còn sống sót đệ tử máu me khắp người, đang lảo đảo hướng chạy tán, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Nguyên bản đứng sừng sững đại điện sớm đã đổ sụp, chỉ còn lại có một nửa cột đá lẻ loi trơ trọi đứng ở nguyên địa, trên trụ đá còn lưu lại màu đen ma diễm thiêu đốt vết tích. Mà tại phế tích bên trên không, một chiếc to lớn màu đen thuyền hạm lơ lửng. Thân thuyền toàn thân từ không biết tên kim loại đen chế tạo, vừa bên trên treo lên giữ tận khô lâu đường vân, vô số xương mù màu đen từ thân thuyền khe hở bên trong chảy ra, như cùng sống vật giống như quấn quanh xoay quanh, đem toàn bộ Tiên Triều Tông trên không đều bao phủ tại mây đen phía dưới. Hắc vụ bên trong mơ hồ truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, làm cho người thần hồn phát run. Vân Hạo mang theo Abo, tại hắc thuyền mười trượng bên ngoài dừng lại. Quanh thân thiên cương bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, lồng ánh sáng màu vàng nóng đem hai người bảo hộ ở trong đó. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua hát thuyền, cuối cùng dừng lại ở đầu thuyền. Đứng nơi đó bốn đạo thân ảnh, đều thân mang trường bào màu đen, trên mặt dù chưa mang cởi tà mặt nạ, quanh thân tản ra nguyên anh trùng kỳ uy áp lại không che giấu chút nào, như là bốn tòa đại sơn giống như ép tới người thở không nổi. Bốn người này khí tức cấm lãnh, quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt hắc sắc ma diễm, hiển nhiên là ma cốt môn hạch tâm trưởng lão. Vân Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, ma cốt môn lần này đúng là bỏ hết cả tiền vốn, duy nhất một lần phái ra bốn tên nguyên anh trùng kỳ cường giả. Đúng lúc này, hát thuyền trong khoang thuyền truyền đến một đạo giàn mua mà âm tàn thanh âm, như là giấy giáp ma sắt giống như chói tai, "Tiểu tử, ngươi chính là Vân Hạo à?" Thanh âm xuyên thấu qua hát vụ truyền đến, mang theo không che giấu chút nào sát ý, muốn dẫn ngươi đi ra còn thật không dễ dàng, ha ha, giết bản tọa nhiều người như vậy, hỏng bản tọa chuyện tốt, hiện tại bản tọa trả thù vừa mới bắt đầu. Vân Hạo cầm thiên diễn kiếm tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, "Ngươi là ai?" "Ma cốt môn môn chủ Xương Diệt." Hắn từng nghe nói Ma cốt môn môn chủ Xương Diệt là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng trước mắt chủ nhân của thanh âm này, khí tức dù chưa hoàn toàn triển lộ, lại so kia bốn tên nguyên anh trùng kỳ trưởng lão càng làm người sợ hãi. Xương Diệt, bất quá là bản tọa phụ tá mà thôi. Trong khoang thuyền thanh âm mang theo một tia khinh thường, bản tọa chính là Ma cốt môn thái thượng trưởng lão, cốt truyện, năm đó Thanh Phong lão tổ lão già kia đầu nhập vào bản tọa, vốn muốn mượn hắn chi thủ trưởng khống Thanh Phong kiếm phái, lại không ngờ tới bị ngươi hỏng chuyện tốt, còn giết bản tọa bốn tên nguyên anh trưởng lão, món nợ này, hôm nay nên thanh toán. Cốt truyện thanh âm dừng một chút, mang theo một tia cười tàn nhẫn ý, bản tọa trước hủy ngươi chiếm lấy Thanh Phong kiếm phái địa điểm cũ, Tiên Triều Tông, lại hủy ngươi Vân Yêu Thành, mới có thể hiểu bản tọa mối hận trong lòng. Hiện tại, cho bản tọa quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bản tọa còn có thể tha Vân Yêu Thành bách tính một mạng, nếu như không tuân, tiếp xuống, bản tọa liền phải đổ thành, để ngươi nhìn tận mắt, ngươi bảo vệ tất cả đều hóa thành cho tàn. Vừa dứt tiếng, hắc thuyền quanh thân hắc vụ trong nháy mắt tăng gọn, vô số màu đen quỷ trảo từ trong sương mù rũ ra, hướng phía dưới chạy tứ tán Tiên Triều Tông đệ tử chụp tới. Một tên đệ tử né tránh không kịp, bị quỷ trảo bắt lấy bả vai, trong nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ, chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền không một tiếng động. Ngươi dám? Vân Hạo gầm thét một tiếng, trong tay thiên diễn kiếm nổi lên kim sắc quang mang, liền phải xông lên phía trước. A Vô cũng cảm nhận được Vân Hạo tức giận, quanh thân thi khí điên cuồng phun trào, thanh bàn tay màu đen ngưng tụ ra một thanh màu đen cốt kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hát thuyền, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Huyền Linh cùng đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng cũng đã đuổi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hai người đều biến cực kỳ khó coi. Huyền Linh phía sau cánh chim màu đen run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy lửa giận, không nghĩ tới Ma cốt môn lại tàng lấy nhiều như vậy nguyên anh cường giả, còn vận dụng như thế tà dị thuyền hạm. Thân vệ đội trưởng thì tỉnh táo được nhiều. Hắn nhìn xem hắc thuyền trung quanh hắc vụ, trầm giọng nói, cái này hắc vụ ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn, liền linh lực đều có thể thôn phệ, xông vào sợ rằng sẽ ăn thịt tỏi. Vân đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân Hạo hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Đối mấy người nói rằng, chiến đấu kế tiếp các ngươi không muốn trộn lộn, chỉ cần đem Tiên Triều Ti sống sót đệ tử bảo vệ liền có thể. Tứ đại nguyên anh trung kỳ, còn có một tên tại trong khoang thuyền cốt truyện, bởi vì suy đoán ít nhất là nguyên anh hậu kỳ cường giả. Nhưng đầu sư tử ong nhất tộc cùng hắc ưng nhất tộc tương trợ, chỉ có thể chết nhiều một chút yêu tộc mà thôi. Hắn biết, giờ phút này hành sự lỗ mãng chỉ có thể rơi vào cốt tuyệt cái bẫy, Cốt Tuyệt cố ý dùng đồ thành uy hiếp hắn, chính là muốn cho hắn mất lý trí, tự chui đầu vào lưới. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hắc Tuyển, thanh âm mang theo một tia quyết tuyệt, "Cốt Tuyệt, ngươi muốn đồ thành? Hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta, hỏi một chút bên cạnh ta đồng minh có đáp ứng hay không. Hôm nay, ta Vân Hạo ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi liền đến lấy tính mạng của ta. Muốn động Vân Yêu thành bách tính, trước bước qua thi thể của ta." Vân Hạo quanh thân thiên cương bản nguyên chi lực lần nữa tăng vọt, kim sắc quang mang xuyên thấu hắc vụ, chiếu sáng phế tích bên trên không. "A Bô, Huyền Linh cùng đầu sư tử ong tiểu đội cũng nhao nhao phóng xuất ra khí tức của mình, cùng Vân Hạo đứng sóng vai, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Tuyển, một trận càng lớn nguy cơ mới vừa bận mở màn. Muốn động bách tính, trước qua ta cái này liên quan." Vân Hạo gầm thét một tiếng, trong tay thiên diễn kiếm kim quang đại thịnh, thiên cương bản nguyên chi lực giống như nước thủy triều tràn vào thân kiếm, trên thân kiếm long văn dường như sống lại, phát ra trầm thấp long âm. Mũi chân điểm một cái, thân hình như là mũi tên rời cùng, hướng phía Hắc Tuyển đầu thuyền bốn tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ phóng đi. A Vô theo sát phía sau, quanh thân thi khí không còn thu liễm, hóa thành một đạo màu đen hồng lưu, cùng Vân Hạo một trái một phải, hình thành giáp công chi thế. Huyền Linh cùng đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng cũng nghiêm túc, Huyền Linh phía sau cánh chim màu đen chấn động, vô số màu đen lông vũ như là mũi tên nhọn bắn về phía Hắc Tuyển, ý đồ quấy nhiễu tu sĩ chú ý lực. Chương 479, A Vô giết Nguyên Anh như gà chó, 2, chương 479, A Vô giết Nguyên Anh như gà chó, 2, thân vệ đội trưởng thì mang theo ong yêu, quay chung quanh Hắc Tuyển xoay quanh, tìm kiếm công kích khoảng cách. Mặc dù Vân Hạo không muốn để cho bọn hắn lẫn vào Nguyên Anh cấp bậc chiến đấu, nhưng hai người vẫn còn có chút nghĩa khí, lựa chọn từ bên cạnh hiệp trợ. Chỉ là không nghĩ tới, tiếp xuống phát sinh một màn, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Hay là coi thường Nguyên Anh tu sĩ thực lực, vẹn vẹn Hắc Tuyển nhộn nhạo ma khí liền để bọn hắn người ngã ngựa đổ, tới gần đều khó khăn. Vân Hạo truyền âm để bọn hắn chớ tới gần, đi cứu trị những cái kia tiên triều tông đệ tử. Huyền Linh bọn người lúc này mới không dám từ bỏ, cũng biết thực lực tu vi chênh lệch quá lớn, lại đi dây dưa, ngược lại cho Vân Hạo cản trở. Thứ không biết chết sống. Đầu thuyền bên trái Ma Cốt môn tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong tay tế ra một thanh màu đen cốt trượng, đầu trượng đầu lâu trong hốc mắt phun ra ngọn lửa màu đen, hướng phía Vân Hạo đánh tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bặm mẻo, tản mát ra gay mũi mùi khét. Vân Hạo ánh mắt ngưng tụ, không dám khinh thường. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ thực lực viễn siêu kim đan cảnh, cho dù hắn đã đạt kim đan đại viên mãn đỉnh phong, mượn nhờ thiên cương bản nguyên chi lực có thể vượt biên tác chiến, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối một người. Hắn nghiêng người tránh đi ngọn lửa màu đen, thiên diễn kiếm quét ngang, kim sắc kiếm quang cùng cốt trượng va chạm, phát ra ken tiếng vang, chấn động đến Vân Hạo cánh tay run lên, thân hình không tự chủ được lui lại nửa bước. Ha ha ha, bất quá là cái kim đan tiểu bối, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Một tên tu sĩ khác thấy thế, trong tay kết ấn, vô số xiềng xích màu đen từ hắc vụ bên trong chui ra, hướng phía Vân Hạo tứ chi cuốn đi. Trên xiềng xích che kín gai ngược, lóe ra u lam độc quang, hiển nhiên ngâm kịch độc. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, vội vàng vận chuyển linh lực, quanh thân lồng ánh sáng màu vàng tăng gọn, ý đồ ngăn trở xiềng xích. Có thể khóa liên giống như là có sinh mệnh, vòng qua lồng ánh sáng, từ khía cạnh cuốn tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Vô thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vân Hạo bên người, thanh bàn tay màu đen vung lên, một cỗ thi khí hóa thành lưỡi dao, đem xiềng xích chặn ngang chặt đứt. "A Vô." A Vô đối với Vân Hạo gầm nhẹ một tiếng, giống như là đang nhắc nhở hắn cẩn thận, lập tức quay người, hướng phía cái kia kết ấn tu sĩ phóng đi. Nàng thân hình nhanh như quỷ mị, trên bàn tay màu đen móng tay hiện ra hàn quang, một chảo hướng phía tu sĩ lồng ngực chụp tới. Chỉ là thi tu, cũng dám làm càn. Tên tu sĩ kia trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trong tay tế ra một mặt màu đen tâm chắn, ý đồ ngăn trở A Vô công kích. Có thể hắn không nghĩ tới, A Vô lực lượng lại khủng bố như thế. Giang giác một tiếng vang dọn, tấm chắn trong nháy mắt bị bắt ra năm đạo vết rách, thi khí theo vết rách tràn vào, tu sĩ sắc mặt đổi biến, vội vàng lùi lại, nhưng vẫn là bị thi khí quẹt vào bả vai trong nháy mắt bị ăn mòn ra một cái lỗ đen, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Cùng lúc đó, hai gã khác ma cốt môn tu sĩ cũng đã động thủ. Một người tế ra hắc sắc ma cờ, cờ trên mặt oan hồn gào thét, hướng phía Huyền Linh cùng Ong Yêu đánh tới. Một người khác thì hai tay kết ấn, hắc vụ bên trong ngưng tụ ra một tôn trượng cao khô lâu vương, hướng phía A Vô đập tới. Trong lúc nhất thời, hắc tuyển trên không kim quang, hắc khí, thi khí xen lẫn, tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết, pháp khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Vân Hạo cắn chặt răng, cùng trước người tu sĩ chiến đấu. Hắn thi triển thiên diễn kiếm pháp, kiếm quang như là kim sắc lưu tinh, chiêu chiêu trực chỉ tu sĩ yếu hại, nhưng đối phương dù sao cũng là nguyên anh trung kỳ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cốt trượng vung vẩy đến kín không kẽ hở, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn trở công kích. Phiền toái hơn chính là, tu sĩ thỉnh thoảng từ hắc vụ bên trong hấp thu lực lượng, linh lực dường như vô cùng vô tận, mà Vân Hạo tiền cương bản nguyên chi lực mặc dù hùng hậu, nhưng cũng có hao hết thời điểm, đánh lâu phía dưới, dần dần rơi vào hạ phong. "Tiểu tử, cho bản tọa đi chết đi." Cùng Vân Hạo chiến đấu tu sĩ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cốt trượng bỗng nhiên tăng gọn, đầu trượng đầu lâu mở ra miệng lớn, hướng phía Vân Hạo đầu lâu tá tới. Vân Hạo đội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, đầu lâu phun ra ngọn lửa màu đen sát qua vai trái của hắn, trong nháy mắt đem áo bào đốt phá, trên bờ vai lưu lại một mảnh cháy đen vết thương, đau đớn kịch liệt truyền đến, nhường hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. "Vân đạo hữu." Huyền Linh thấy thế nhất thời gấp, mong muốn tiến lên trợ giúp, lại bị ma phiên bên trong oan hồn cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Thân vệ đội trưởng cũng bị khô lâu vương kiềm chế, chỉ có thể lo lắng hô to: "Vân thành chủ, cẩn thận." Vân Hạo che lấy bả vai, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn có thể cảm giác được, vai trái kinh mạch bị ngọn lửa đốt bị thương, linh lực vận chuyển đều biến vướng nhũ lên. Tên tu sĩ kia thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, lần nữa vung trượng, hướng phía Vân Hạo ngược tới. Ngay tại cái này sống chết trước mắt, một mực cùng một tên tu sĩ khác chiến đấu A Bô, đột nhiên dừng động tác lại. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Vân Hạo thụ thương bả vai, hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt biến tinh hồng, nguyên thân thi khí như là sôi trào hắc thủy giống như tăng vọt, nguyên bản cao 3 trượng thân thể lại lần nữa cất cao, đạt tới 5 trượng. Màu đen cung trang chiến giáp bị thi khí chống bay phất phới, tóc dài không gió mà bay, như là màu đen như thác nước trên không trung bay múa. Giống, A Vô ngửa mặt lên trời thét dài, lần này tiếng gào không còn là trước đó nghẹn ngào, mà là tràn đầy hủy diệt tất cả ngang ngược, sóng âm như là như thực chất hướng phía bốn phía quét tán, hắc thuyền trung quanh hắc vụ đều bị chấn động đến kịch liệt bốc lên. Nàng quanh thân thi khí không còn là màu đen nhạt, mà là biến thành nồng như mực nước màu đen, trong đó còn quấn quanh lấy nhỏ bé tia chớp màu đen, tản ra khí tức lại không kém chút nào hắc thuyền hắc khí, thậm chí mơ hồ có áp chế chi thế. Cái này, đây là quái vật gì? Cùng A Vô chiến đấu tu sĩ sắc mặt trắng bệch, doa đến liên tiếp lui về phía sau, trong tay pháp khí cũng bắt đầu run rẩy. A Vô không để ý đến hắn, thân hình lóe lên, như là tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia công kích Vân Hạo tu sĩ sau lưng. Tu sĩ còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác hậu tâm mát lạnh, A Vô thanh bàn tay màu đen đã xuyên thấu độ ngực của hắn, cầm hắn nguyên anh. Không, ta nguyên anh. Tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mong muốn thôi động nguyên anh tự bạo, lại phát hiện nguyên anh bị thi khí gắt gao vây khốn, căn bản là không có cách động đậy. A Vô bàn tay bóp, răng rắc một tiếng, nguyên anh trong nháy mắt bị bóp nát, tu sĩ thân thể mềm mềm ngã xuống, hóa thành một bãi hắc thủy. Giải quyết đi một người, A Vô không có dừng lại, thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện tại cái kia điều khiển ma phiên tu sĩ trước mặt. Tu sĩ dọa phải hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy đến hắc vụ, lại bị A Vô một phát bắt được phần gáy. A Vô cánh tay hất lên, tu sĩ thân thể như là giống như diều đứt dây đánh tới hướng hắc thuyền thân thuyền, ầm ầm một tiếng, thân thuyền bị nện ra một cái độc lớn, tu sĩ tại chỗ mất mạng, liền nguyên anh cũng không kịp trốn tới. Tên thứ ba tu sĩ thấy thế, sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, quay người liền muốn nhảy vào buồng nhỏ trên tàu. Có thể A Vô tốc độ nhanh hơn hắn, thanh bàn tay màu đen giống như quỷ mị bắt lấy mắt cá chân hắn, nhẹ nhàng kéo một phát, tu sĩ thân thể bị mạnh mẽ xé rách, máu tươi cùng nội tạng vãi đầy mặt đất, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đã mất mạng, hơn nữa đều là bị miểu sát. Huyền Linh cùng đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng đều nhìn ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thi tu, liền nguyên anh trung kỳ đều không chịu nổi một kích. Cùng Vân Hạo chiến đấu một tên sau cùng tu sĩ, càng là dọa đến toàn thân phát run, trong tay cốt trượng đều rơi trên mặt đất. Hắn nhìn xem A Vô như là sát thần giống như thân ảnh, hai chân nhở hệ lực ra, quay người liền muốn trốn. Vân Hạo nắm lấy cơ hội, cố nén bả vai đau đớn, trong tay thiên diễn kiếm kim quang đại thịnh, một kiếm đâm xuyên qua tu sĩ lồng ngực, kết thúc tính mạng của hắn. Không, không có khả năng. Hắc thuyền trong khoang thuyền truyền đến cốt tuyệt khó có thể tin tiếng kinh hô. Hắn vốn cho là bốn tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đủ để nghiền ép Vân Hạo, lại không nghĩ rằng cô kia nhìn như bình thường thi tu, lại khủng bố như thế. Đúng lúc này, A Vô chậm rãi xoay người, hai mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận hắc thuyền buồng nhỏ trên tàu, quanh thân thi khí lần nữa tăng vọt, hình thành một cái to lớn bàn tay màu đen, hướng phía buồng nhỏ trên tàu vỗ tới. Bàn tay những nơi đi qua, hắc vụ bị trong nháy mắt xua tan, thân thuyền kim loại đen bắt đầu hòa tan, phát ra tư tư tiếng vang. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cốt tuyệt rốt cục kìm nén không được, từ trong khoang thuyền bay ra. Hắn thân mang một cái trường bào màu đen, tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn, hai mắt lại lóe ra âm tàn quang mang, quanh thân tản ra nguyên anh hậu kỳ uy áp. Nhưng khi hắn nhìn thấy A Vô bộ dáng lúc, con người bỗng nhiên co bảo, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, cái này, đây là Hạ Bạn, ngươi là vạn năm Hạ Bạn. A Vô không có trả lời, chỉ là đối với cốt tuyệt phát ra hét dài một tiếng, bàn tay lớn màu đen lần nữa vỗ xuống. Cốt tuyệt sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt màu đen quy giáp thuẫn, trên mặt thuẫn khắc đầy ma văn, y đồ ngăn trở công kích. Có thể cự trưởng rơi xuống trong nháy mắt, quy giáp thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, cốt tuyệt bị cự trưởng dư ba đánh trúng, bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt hủy bại. Làm sao có thể? Vạn năm Hạn Bạt làm sao lại nghe theo một cái kim đan tiểu bối mệnh lệnh cốt tuyệt nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem A Vô từng bước một hướng hắn đi tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Hắn sống gần ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế Hạn Bạt, càng không gặp qua bị người thuần phục Hạn Bạt. Vân Hạo che lấy bà bay, đi đến A Vô bên người, nhìn xem chật vật không chịu nổi cốt tuyệt, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Cốt tuyệt, ngươi cho rằng phái ra bốn tên nguyên anh trung kỳ liền có thể được? Ngươi sai, ngươi cho tới, xa không chỉ ta một cái. A Vô tựa hồ nghe đã hiểu Vân Hạo lời nói, đối với cốt tuyệt lần nữa phát ra hét dài một tiếng. Quanh thân thi khí ngưng tụ thành vô số màu đen lưới dao, chỉ hướng cốt tuyệt, chỉ cần Vân Hạo ra lệnh một tiếng, liền có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Cốt tuyệt nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ bày kế trả thù, lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Bốn tên nguyên anh trung kỳ trưởng lão mất mạng, chính mình bản thân bị trọng thương, liền hắc thuyền đều bị phá hủy. Hắn nhìn xem A Vô trong mắt sắc ý, run rẩy nói rằng, ngươi, các ngươi không thể giết ta. Ta là Ma Cốt Môn Thái Thượng trưởng lão, giết ta, ma giáo sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta Ma Cốt Môn chính là đại thánh ma giáo chi nhánh, các ngươi không thể giết ta ma giáo lại như thế nào? Vân Hạo cười lạnh một tiếng, hôm nay các ngươi dám đến đồ thành, liền nên nghĩ đến hậu quả. A Vô, động thủ. A Vô trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, màu đen lưỡi dao như là như mưa to hướng phía Cốt Tuyệt vọt tới. Cốt Tuyệt mong muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể bị thi khí giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao đâm xuyên thân thể của mình, cảm thụ được sinh mệnh lực một chút xíu trôi qua, cuối cùng ngã xuống đất, không một tiếng động. giải quyết đi cốt tuyệt, A Vô quanh thân thi khí dần dần thu liễm, cao 5 trượng thân thể cũng khôi phục như thường, chỉ là hai mắt vẫn như cũng là xích hồng, trong ánh mắt còn mang theo một tia chưa tán ngang ngược. Nàng quay đầu nhìn về phía Vân Hạo, nhìn thấy trên bả vai hắn vết thương, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, vươn tay mong muốn đụng vào, nhưng lại sợ làm bị thương hắn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dừng ở giữa không trung. Ta không sao, A Vô. Vân Hạo cười lắc đầu, xuất ra một bình chữa thương đan, lấy ra một hạt đan bảo, may mắn mà có ngươi, lần này mới có thể thắng. A Vô nghe được Vân Hạo lời nói, trong mắt ngang ngược dần dần tiêu tán, khóe miệng có chút dương lên, phát ra a o nhẹ vang lên, giống như là tại vui vẻ. Huyền Linh cùng đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng cũng liền bận bịu bay tới, nhìn xem thi thể trên đất, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính nể. Huyền Linh đối với Vân Hạo ôm quyền nói, Vân đạo hữu, không nghĩ tới A Vô cô nương lại lợi hại như thế, liền nguyên anh hậu kỳ đều có thể chém giết. Thân vệ đội trưởng cũng cảm khái nói, hôm nay nếu không phải A Vô cô nương, chúng ta chỉ sợ thật khó mà ngăn cản ma cốt môn thế công. Vân thành chủ, lần này may mắn mà có ngài cùng A Vô cô nương. Vân Hạo lắc đầu, nhìn về phía dưới dần dần tụ tập bách tính cùng tu sĩ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải ta một người công lao, là đại gia cộng đồng cố gắng kết quả. Ma cốt môn uy hiếp tạm thời giải trừ, tiếp xuống chúng ta muốn làm chính là trùng kiến tiên triều tông, trấn an bách tính, nhường Vân Yêu thành lần nữa khôi phục phồn hoa. Nói xong, Vân Hạo xuất ra truyền tấn phủ, thông chi huyền nữ đến đây xử lý đến tiếp sau công việc. Hắn nhìn xem A Vô, trong lòng tràn đầy cảm kích. Có dạng này một vị cường đại đồng bạn ở bên người, bất luận tương lai gặp phải cái gì khiêu chiến, hắn đều có lòng tin đương đối. Thật không biết nàng mạnh bao nhiêu, giết nguyên anh như gà chó. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ cốt tuyệt cũng vẫn như cũ trên tay nàng lật không nổi bất kỳ sóng gió, bị chém. Chương 480, 25 năm rốt cuộc đã đến. Chương 480, 25 năm rốt cuộc đã đến. Màn đêm buông xuống, Vân Yêu thành trong phủ thành chủ răng đèn kết hoa, mặc dù tiên triều tông phế tích bụi mù chưa hoàn toàn tiêu tán, cũng đã lộ ra mấy phần sống sót sau hai nạn vui mừng. Tiên sảnh trên bàn đá bày đầy linh quả, linh hữu cùng thức ăn tinh xảo. Huyền Linh cùng đầu sư tử ong thân vệ đội trưởng chia nhau ngồi hai bên, A Vô thì an tĩnh ngồi tại Vân Hạo bên người, trong tay bưng lấy một quả óng ánh linh quả, ngẫu nhiên miệng nhỏ gặm cắn, ánh mắt cũng không ngừng hiếu kỳ đánh giá trong sảnh ánh đến. Hôm nay nhờ có hai vị tương trợ, Vân Yêu thành mới có thể biến nguy thành an. Vân Hạo giơ ly rượu lên, hướng phía Huyền Linh cùng thân vệ đội trưởng ra hiệu, cái này chén, ta kính hai vị. Huyền Linh sảng khoái nâng chén, uống một hơi cạn sạch, quệt miệng cười nói, Vân đạo hữu khách khí. Nếu không phải tiên sinh tặng cho kim hạ quả, ta cũng không cách nào hóa hình, phần ân tình này, vốn là nên báo đáp. Tử Kim Nữ Vương thân vệ đội trưởng cũng đi theo uống vào rượu trong chén, trịnh trọng nói: "Thành chủ không cần đa lễ, nhà ta Nữ Vương sớm đã phân phó, đầu sư tử ong nhất tộc cùng Vân Yêu thành canh gác tương trợ, lần này bất quá là tận bản phận mà thôi, chỉ là..." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưỡng trọng, trận chiến ngày hôm nay, Ma Cốt môn lại đề cập đại thánh ma giáo, không biết thành chủ phải chăng biết được cỗ thế lực này. Vân Hạo trong lòng hơi động, nhìn về phía Huyền Linh. Huyền Linh đặt chén rượu xuống, sắc mặt cũng trầm xuống mấy phần, ta ngược lại thật ra nghe phụ thân nhắc qua, cái này đại thánh ma giáo chính là vạn năm trước tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại ma giáo. Thiên hạ ma môn ma tu, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, phần lớn là từ đại thánh ma giáo chia ra chi nhánh. Chỉ là vạn năm trước một trận đại chiến sau, đại thánh ma giáo nguyên khí đại thường, mặc dù không còn ngày xưa huy hoàng, nhưng như cũ căn cơ thâm hậu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, phạm vi thế lực chủ yếu tại trung vực, vẫn có không ít cường giả. Trung vực. Vân Hạo nhíu mày, khoảng cách đông vực Vân Yêu thành, hẳn là cực kỳ xa xôi a. Xác thực xa xôi, ở giữa cách vô tận dãy núi cùng hoang mạc, tu sĩ tầm thường đi đường, ít ra cần mấy chục năm. Huyền Linh gật đầu nói, cho nên tiên sinh tạm thời không cần lo lắng. Đại thánh ma giáo chưa chắc sẽ vì một cái nho nhỏ ma cốt môn chi nhánh huy động nhân lực đến đây đông vực. Chỉ là ngày sau nếu có cơ hội tiến về trung vực, còn cần cẩn thận một chút, tránh đi đại thánh ma giáo phạm vi thế lực. Vân Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nâng chén lần nữa mời rượu, đa tạ Huyền Linh đạo hữu nhắc nhở, ma cốt môn nguy hiểm đã hiểu, đến mức đại thánh ma giáo ngày sau lại làm so đo, chỉ là đáng tiếc tiên triều tông. Hắn nhớ tới kia phiến cháy đen phế tích, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Thành chủ không cần tiếc hận. Thân vệ đội trưởng khuyên lớn, tiên triều tông mặc dù hủy, nhưng cũng si ra trung tâm hạng người, chỉ cần lòng người còn tại, trùng tiến cũng không phải là việc khó. Vân Hạo lắc đầu, lại lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười, ta đã quyết định, không còn tại Vân Yêu thành trùng tiến tiên triều tông. Nhìn về phía huyền nữ cùng đã thương thế khôi phục hắc hùng, chậm rãi nói ra tính toán của mình, lần này ma cốt môn đột kích, để cho ta minh bạch, tiên triều tông như lưu tại Vân Yêu thành, từ đầu đến cuối bại lộ ở ngoài sáng, dễ dàng trở thành mục tiêu của địch nhân. Không bằng đem nó rời đến Hắc Phong Nguyên, lấy tiên triều động làm trung tâm, một lần nữa kiến tạo, nơi đó chỗ ẩn nấp, lại có cương phong bình chướng thủ hộ, càng thêm an toàn. Đến mức Vân Yêu thành, Vân Hạo tiếp tục nói, nhưng làm tiên triều tông sản nghiệp chi địa, chuyên môn dùng cho giao dịch tài nguyên tu luyện, cho dù ngày sau lại có nguy cơ, cũng sẽ không ảnh hưởng tiên triều tông căn cơ. Huyền nữ hai mắt tỏa sáng, chủ nhân chủ ý này hay. Hắc Phong Nguyên địa thế hiểm yếu, sắp thực thích hợp xem như tông môn căn cơ, Vân Yêu thành thì nhưng làm đối ngoại giao lưu cửa sổ, cả hai bổ sung, lại ổn thỏa bất quá. Vân Hạo trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười, lần này tiêu diệt ma cốt môn, thu hoạch cũng không phải ít. Vẹn vẹn thượng phẩm linh thạch, liền có 10 bằng nhiều, còn có không ít đan dược, linh tài cùng pháp khí, đầy đủ chèo chống tiên triều tông trùng kiến sơ kỳ tiêu hao. Tiến hội hơn phân nửa, Vân Hạo đống nhiên đứng dậy, đối với Huyền Linh cùng thân vệ đội trưởng trịnh trọng bái chào, là cảm tạ Hắc Ưng nhất tộc cùng đầu sư tử ong nhất tộc tương trợ, ta đã ở Vân Yêu thành tây khu vạch ra hai mảnh khu vực, nhưng làm hai tộc phường thị cứ điểm. Hai tộc thừa thai thiên tài địa bảo, có cứ điểm, cũng thuận tiện cùng trong thành tu sĩ giao dịch, không biết hai vị ý như thế nào. Huyền Linh ngạc nhiên đứng người lên, Vân đạo hữu lời ấy coi là thật. Nếu là như vậy, ta Hắc Ưng nhất tộc vô cùng cảm kích. Phụ thân thường nói, Hắc Ưng tộc cam hiểu điều tra, lại quyết thiếu cùng nhân loại tu sĩ giao dịch con đường, có chỗ này cứ điểm, vừa bạn có thể đền bù nhược điểm. Thân vệ đội trưởng cũng liền đội vàng đứng lên đáp lễ, thành chủ hậu ái, tộc ta ổn thỏa ghi khắc. Ngày sau đầu sư tử ong nhất tộc linh mật, sắp ong chờ đặc sản, định ưu tiên cung ứng Vân Yêu Thành. Trong bữa tiệc bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, Huyền Linh ý say dâng lên, vô bản cười nói, Vân đạo hữu yên tâm. Lần này trở về, ta định đi Vạn Yêu Sơn mạch du thuyết cái khác yêu vương thế lực. Nếu là có thể nhường càng nhiều yêu vương vào ở Vân Yêu Thành, ngày sau lại có không có mắt thế lực xâm phạm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Vạn Yêu đều xuất hiện, định để bọn hắn có đến mà không có về. Vân Hạo trong lòng chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên vẻ kích động, nếu có thể như thế, không thể tốt hơn. Huyền Linh đạo hữu, ngươi có thể cáo chi cái khác yêu vương, chỉ cần bằng lòng đến đây Vân Yêu Thành thiết lập cứ điểm, ta Vân Hạo hứa hẹn, miễn phí cung cấp sân bãi cùng phòng hộ, cần thiết tài nguyên, cũng có thể từ Vân Yêu Thành ưu tiên điều phối. Tốt. Vân đạo hữu đại khí. Huyền Linh cười ha ha, nâng chén lần nữa cùng Vân Hạo đối ẩm. Tiến hội tán đi sau, Vân Hạo đứng tại phủ thành chủ nóc nhà, nhìn qua trong bóng đêm Vân Yêu Thành. A Vô nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, vươn tay, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn. Vân Hạo quay đầu, nhìn xem nàng thanh tịnh đôi mắt, trong lòng tràn đầy ấm áp. Có A Vô làm bạn, có đồng minh tương trợ, tương lai đường dường như càng thêm rõ ràng. Những ngày tiếp theo, Vân Hạo một bên an bài Tiên Triều Tông đệ tử rời đi Hắc Phong Nguyên, một bên bắt đầu quy hoạch hai tộc phường thị kiến thiết. Huyền Linh thì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trở về Vạn Yêu Sơn mạch du thuyết cái khác yêu vương. Ngắn ngủi thời gian gần nửa năm, liền có ngũ đại yêu vương thế lực tuần tự đến Vân Yêu Thành, tăng thêm Hắc Ưng tộc cùng Bạch Mãng Nương Nương, trung thất đại yêu vương thế lực ở đây thiết lập cứ điểm. Lại qua mấy tháng, ba nhà khác yêu vương thế lực cũng lần lượt vào ở, đến tận đây, thập đại yêu vương thế lực tề tụ Vân Yêu Thành. Tin tức truyền ra, toàn bộ đông vực chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, một cái nho nhỏ Vân Yêu Thành có thể tụ tập thập đại yêu vương thế lực. Ý vị này, trêu chọc Vân Yêu Thành chính là cùng bạn yêu sơn mạch yêu tộc là địch. Từ đây, không còn có bất kỳ thế lực nào dám tùy tiện khiêu khích Vân Yêu Thành, trong thành phường thị càng thêm phồn hoa, nhân yêu tu sĩ qua lại như thoi đưa, trở thành đông vực độc nhất vô nhị nhân yêu cùng tồn tại chi thành. Mà Vân Hạo thì sớm đã trở về Hắc Phong Nguyên, tự mình đốc xây Tiên Triều Tông. Mới Tiên Triều Tông xây dựng lưng vào núi, lấy Tiên Triều động làm mạch tâm, bốn phía bố trí xuống trùng điệp trận pháp, linh mạch con suối bị dẫn vào tông môn, linh thảo khắp nơi trên đất, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. May mắn còn sống sót Tiên Triều Tông đệ tử ngày đêm khổ tu, lại có đệ tử mới mộ danh mà đến, tông môn quy mô ngày càng lớn mạnh. Ngoảnh một cái 5 năm trôi qua. Một ngày này, Hắc Phong Nguyên Tiên Triều động bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lão Kim hưng phấn tiếng hô hoán, "Chủ nhân, chủ nhân!" Truyền tống trận. Truyền tống trận sáng lên. Vân Hạo ngay tại chỉ điểm đệ tử tu luyện, nghe nói lời ấy, động tác trong tay đột nhiên dừng lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn bước nhanh xông ra động phủ, chỉ thấy Tiên Triều động chỗ sâu truyền tống trận, giờ phút này đang phát ra sáng chói bạch quang, trận văn bên trong linh lực lưu chuyển, như cùng sống tới đồng dạng. Tính thời gian hắn đến Hắc Phong Nguyên 25 năm lâu truyền tống trận một mực không có động tĩnh, hôm nay lại bỗng nhiên khởi động. Lão Kim lanh lợi cùng tại Vân Hạo sau lưng, tròn căng ánh mắt tràn đầy chờ mong, "Chủ nhân, ngươi nói truyền tống trận bên kia sẽ đến ai? Có phải hay không là Yên Chi cô nương, vẫn là Kiều Niệm cô nương, chỉ riêng cô nương, hoặc là tiểu tiểu gia Ngô Ứng An?" Vân Hạo trái tim phanh phanh cuồng loạn, rời đi đại ngu 25 năm, hắn không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy Yên Chi, Tiểu Niệm, Chỉ Diên, còn có nhi tử Ngô Ứng An. Hắn bước nhanh đi đến truyền tống trận bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong trận không ngừng lấp lóe bạch quang, trong lòng bàn tay thậm chí toát ra mồ hôi. Bạch quang càng ngày càng sáng, trong trận dần dần hiện ra một thân ảnh mờ ảo. Vân Hạo ngừng thở, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Đạo thân ảnh kia sẽ là hắn ngày nhớ đêm mong thân nhân sao? Truyền tống trận quang mang chậm rãi thu liễm, một thân ảnh dần dần rõ ràng. Truyền tống trận bạch quang càng thêm hùng hực, như là giữa trưa nắng gắt, nhường quanh mình vách đá đều nhiễm lên một tầng trắng mướt. Vân Hạo nhịp tim đến càng thêm gấp rút, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao khóa ở trong trận cái kia đạo dần dần rõ ràng thân ảnh bên trên. Kia quen thuộc hình dáng, nhường hắn cơ hồ muốn bật thốt lên hô lên danh tự, nhưng lại cưỡng chế lấy kích động, sợ là ảo giác của mình. Lão Kim cũng bu lại, tròn căng ánh mắt trừng đến căng tròn, móng đuốt chăm chú nắm chặt góc áo, nhỏ giọng thầm thì, "Là Kiều Niệm cô nương sao?" Nhìn xem giống như lời còn chưa dứt, trong trận bạch quang chậm rãi thu liễm, đầu tiên là một đạo mảnh khảnh thân ảnh bước ra. Một thân thanh lịch màu xanh quần áo, váy thêu lên màu tím nhạt phong lan văn, tóc dài dùng một chiếc châm gỗ đơn giản buộc lên, chính là Kiều Niệm. Mặt mũi của nàng so 5 năm trước nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh, hai đầu lông mày nhưng như cũ mang theo quen thuộc dịu dàng, chỉ là trong ánh mắt cất giấu khó mà che giấu mọi mệt cùng đội vàng. Vừa bước ra truyền tống trận, ánh mắt liền nhìn xung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Kiều Niệm. Vân Hạo rốt cuộc kìm nén không được, thanh âm mang theo run rẩy, bước nhanh về phía trước. Kiều Niệm nghe được thanh âm quen thuộc, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Vân Hạo trong nháy mắt, trong mắt trong nháy mắt nổi lên lệ quang, bước nhanh tiến lên đón, thanh âm nhẹ nào, "Điện hạ, thật là ngươi, chúng ta thành công." Theo sát Kiều Niệm về sau, lại một thân ảnh bước ra truyền tống trận. Một thân màu hồng quần áo, trên đuôi tóc cắm một chi chân châu cái châm cài đầu, chính là Chỉ Diên. Nàng nhìn thấy Vân Hạo, hốc mắt cũng đỏ lên, bước nhanh chạy đến Vân Hạo bên người, "Điện hạ." Tiếp lấy, Đào Hồng cùng Liễu Lục cũng cùng nhau đi ra truyền tống trận. Đào Hồng vẫn như cũng là một thân áo đỏ, tính cách cởi mở, nhìn thấy Vân Hạo, trực tiếp cười nói, "Điện hạ Liễu Lục thì là một thân váy lụa." Dịu dàng cười gật đầu, trong mắt tràn đầy thích thú. Vân Hạo nhìn trước mắt quen thuộc bốn người, trong lòng tràn đầy kích động, nhất thời lại nói không ra lời. Hơn 20 năm tưởng niệm cùng lo lắng, tại thời khắc này có rơi vào, hắn đưa tay vô vô Kiều Niệm cùng Chỉ Diên bà bay, lại đối Đào Hồng Liễu Lục gật đầu thăm hỏi, các ngươi đều vô sự liền tốt, trong nhà những người khác đâu? Còn đều tốt. Vân Hạo hỏi tự nhiên là Miêu Yên Chi cùng thê tử Trương Giao Khanh Nhi tử ngu ứng an bọn người. Chương 481, tìm kiếm Miêu Yên Chi, thân nhân đưa tin chương 481, tìm kiếm Miêu Yên Chi, thân nhân đưa tin tiên triều động bên trong, linh đến khiêu động quang mang tỏa ra bên cạnh cái bàn đá sáu người một chuột. Vân Hạo nhìn xem ngồi đối diện Kiều Niệm bốn người, ánh mắt không tự giác tại các nàng trên mặt dừng lại. Hơn 20 năm không thấy, thời gian mặc dù tại trên người các nàng lưu lại vết tích, nhưng cũng lắng động ra khác phong thái. Kiều Niệm vẫn như cũng là một thân làm áo xanh bấy, chỉ là bây giờ quần áo bên trên phong lan văn dùng linh tuyến một lần nữa thêu qua, đường may tinh mịn, thêm mấy phần tinh xảo. Mái tóc dài của nàng so năm đó lớn rất nhiều, lỏng loẹt sắn thành một cái búi tóc, cắm một chi chất lượng cực dai mặc ngọc trầm, nghĩ đến là những năm này tại tu chân giới đoạt được. Tuế Nguyệt nhường nàng hai đầu lông mày ngây ngô rút đi, nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh phong dong, nguyên bản hơi có vẻ đơn bạc thân thể, giờ phút này thẳng tắp, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh lực ba động, đúng là trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Vân Hạo trong lòng vui mừng, Tiểu Niệm vốn là thông minh, bây giờ bước vào tu tiên giới, lại có như thế tiến bộ. Ngồi tại Tiểu Niệm bên cạnh Chỉ Diên, càng thêm trầm tĩnh nội liễm, nhiều hơn mấy phần sắc bén. Nàng đổi một thân dễ dàng cho hành động màu hồng nhạt trang phục, bên hông buộc lấy một đầu thêu lên linh điệu đồ án ngai lưng, trên búi tóc chân châu cái châm cài đầu mặc dù không kịp năm đó lộng lẫy, lại càng lộ vẻ lưu loát. Làn da của nàng vẫn như cũ trắng nõn, chỉ là khỏe mắt nhiều mấy sợi tế văn, lại để cho nàng cặp kia ánh mắt linh động tăng thêm bật bị. Quanh thân linh lực ngưng mà không phát, hiển nhiên cũng đã đạt trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong, khí tức so Kiều Niệm càng thêm ngoại phóng, nghĩ đến những năm này trải qua không ít lịch luyện. Đào Hồng vẫn là thiên vị áo đỏ. Tóc của nàng tùy ý buộc ở sau, lộ ra quang khiết cái trán, mang trên mặt mấy phần phong trần mệt mỏi mỏi mệt, lại khó nén kia phần cởi mở. Nàng bưng linh trà tay ổn mà hữu lực, quanh thân linh lực mang theo một tia nóng dục khí tức, hiển nhiên tu luyện chính là khuynh hướng hỏa thuộc tính công pháp, đồng dạng là trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong tu vi. Vân Hạo nhìn xem nàng, nhớ tới năm đó ở Đại Ngu cung bên trong cái kia thích nói yêu ngượng ngùng cô đương, bây giờ đã thành dài là có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ, trong lòng không khỏi cảm khái. Liễu Lục thì vẫn như cũng là một thân váy lục, chỉ là váy dài hơn, dễ dàng cho hành động, mép váy thêu lên nhỏ bé phòng ngự trận văn. Mái tóc dài của nàng choàng tại đầu vai, dùng một cây lục sắc dây lụa nhẹ nhàng thúc trụ, mang trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt so năm đó càng thêm kiên định. Một thân linh lực nhu hòa lại kéo dài, như là như suối chảy không câu chuyện, đồng dạng đạt đến trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong. Trên mặt vẫn như cũ có năm đó nghịch ngợm. Mặc dù trôi qua hơn 20 năm, nhưng bởi vì tu hành nguyên nhân, chúng nữ dung mạo không giảm chút nào năm đó, thậm chí có phần hơn. Mỗi một cái đều là nhất đẳng đại mỹ nhân nhi. Toàn thân nữ nhân vận vị càng dày đặc hơn. Vân Hạo biết, bây giờ các nàng có tu vi như vậy, nhất định là bỏ ra không ít cố gắng. Điện hạ, ngài những năm này, thật là làm cho chúng ta không nghĩ tới. Tiêu Niệm thả ra trong tay linh trà, trong mắt tràn đầy tán thưởng, chúng ta vốn cho rằng, truyền tống đến huyền linh thế giới sau, còn muốn tìm kiếm khắp nơi ngài tung tích. Không nghĩ tới ngài không chỉ có sớm đã ở đây đặt chân, còn xây Tiên Triều Tông cùng Vân Yêu Thành, càng là đạt đến Kim Đan đại viên mãn đỉnh phong, bực này thành tựu, tại huyền linh thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, sợ là cũng ít có thể bằng. Vân Hạo nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nhìn trước mắt bốn nữ, nhớ tới năm đó ở Đại Ngu thời gian, lại nghĩ tới chính mình mới tới huyền linh thế giới chật vật. Khi đó hắn không có gì cả, chỉ có thể ở Hắc Phong Nguyên gian nan cầu sinh, nếu không phải gặp phải trải qua cơ duyên, đến có lẽ sớm đã vất lạc. Bây giờ có thể có thành tựu như thế, đã có thành phần bậc khí, cũng không thể rời bỏ những năm này dễ dỗ cùng cố gắng. Ta bất quá là so với các ngươi sớm đến hơn 20 năm, chiếm chút tiên cơ mà thôi. Vân Hạo nói khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Các ngươi có thể ở Đại Ngu loại kia linh khí mỏng manh thế giới ngắn ngủi hơn 20 năm bên trong đạt tới trúc cơ đại viên mãn đỉnh phong, mới là thật lợi hại. Đúng rồi, các ngươi lần này đến đây, Đại Ngu chuyện bên kia đều an bài thỏa đáng. Chỉ Diên đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Điện hạ yên tâm, chúng ta là nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định đến đây. Đại Ngu bây giờ thế cục dần dần ổn, chúng ta đem thế lực trong tay đều giao phó cho thiếu chủ trên tay, lại lưu lại đầy đủ tài nguyên, bảo đảm sẽ không ra nhiễu loạn. Năm đó ngài sau khi rời đi, chúng ta mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết mù quáng tìm kiếm chỉ có thể tốn công vô ích. Những năm này phía chúng ta quản lý Đại Ngu sự vụ, tích lũy thực lực tu vi, hiệp trợ thiếu chủ, cho tới hôm nay mới. Vân Hạo trong lòng ấm áp, hốc mắt có chút phát nhiệt. Vất vả các ngươi. Vân Hạo thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, năm đó ta. Tiêu Niệm cắt ngang hắn, trong mắt tràn đầy lý giải. Chúng ta biết ngài năm đó rời đi, định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Bây giờ ngài tại huyền linh thế giới đứng vững gốc chân, chúng ta cũng có thể yên tâm. Chỉ là nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Tiên Chi Quý Phi sớm tại ngài năm đó sau khi rời đi 5 năm liền một mình mở ra truyền tống trận tới huyền linh thế giới, nhưng lại không biết nàng bị truyền tống tới nơi nào, những năm này trôi qua như thế nào. Nâng lên Miêu Yên Chi, Vân Hạo tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn nâng chung trà lên, lại không có uống, chỉ là nhìn xem trong chén lắc lư linh trà, trong lòng tràn đầy lo lắng. Từ Tiêu Niệm chúng nữ trong miệng biết được Miêu Yên Chi thế mà tới sớm huyền linh thế giới, là tại chính mình năm đó sau khi rời đi 5 năm qua. Khi đó Hắc Phong Nguyên truyền tống trận căn bản liền không có chữa trị tốt. Dựa theo Tần Nguyên lời nói, tiếp thu truyền tống trận không có chữa trị, một bên khác cũng có thể truyền tống trận, nhưng bị truyền tống tới địa phương nào, lại là ẩn số. Cho nên Miêu Yên Chi tất nhiên là đi tới huyền linh thế giới, có thể cũng không biết đi địa phương nào. Một nữ tử, lẻ loi một mình tại cái này thế giới xa lạ, không biết muốn đối mặt nhiều ít nguy hiểm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lo nghĩ, đối với bốn người nói, các ngươi yên tâm, huyền linh thế giới mặc dù lớn, nhưng ta bây giờ có Tiên Triều Tông cùng Vân Yêu Thành làm căn cơ, còn có Hắc Ứng tộc, Đầu Sư Tử Ong tộc chờ đồng minh tương trợ, mong muốn nghe ngóng Yên Chi tin tức, so trước đó dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần nàng còn tại huyền linh thế giới, chúng ta liền nhất định có thể tìm tới nàng. Đao Hồng đặt chén trà xuống, trong mắt lóe lên một tia kiên định, điện hạ, chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Chúng ta bốn người mặc dù tu vi không bằng ngài, nhưng cũng quen thuộc tìm hiểu tin tức môn đạo, chỉ cần điện hạ phân phó, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Liễu Lục cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy a điện hạ, thêm một người, nhiều một phần lực lượng, chúng ta đã cùng đại ngu bên kia làm xong bằng giao, không có lo lắng, những ngày tiếp theo chính là giúp ngài tìm kiếm Yên Chi quý phi. Vân Hạo nhìn trước mắt bốn người, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn nâng chung trà lên, đối với bốn người cười nói, tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng. Hôm nay các ngươi vừa tới, trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta mang các ngươi làm quen một chút Tiên Triều Tông cùng Vân Yêu Thành, về sau lại thương lượng tìm kiếm Yên Chi kế hoạch cụ thể. Bốn người cùng nhau gật đầu, linh đến quang mang tỏa ra khuôn mặt của các nàng, trong không khí tràn ngập trùng phùng vui sướng cùng đối tương lai chờ mong. A Vô ngồi tại Vân Hạo bên người, tò mò nhìn tiểu niệm bốn người, thỉnh thoảng vươn tay, mong muốn chạm đến quần áo của các nàng nhưng lại có chút xấu hổ. Chỉ Diên nhìn thấy dáng dấp của nàng, từ trong túi trữ vật lấy ra một quả óng ánh linh đường, đưa cho A Vô, đây là huyền linh thế giới bánh kẹo, rất ngọt, ngươi nếm thử. A Vô tiếp nhận linh đường, tò mò nhìn một chút Vân Hạo, thấy Vân Hạo gật đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí lột ra giấy gói kẹo, bỏ vào trong miệng. Ngọt ngào hương vị tại trong miệng tan ra, trong mắt nàng trong nháy mắt phát sáng lên, đối với Chỉ Diên lộ ra nụ cười vui vẻ, nhỏ giọng a o một tiếng. Nhìn xem A Vô bộ dáng, tiểu niệm bốn người đều nhịn không được bật cười, tiên triều động bên trong bầu không khí càng thêm ấm áp. Chờ Chỉ Diên, Đào Hồng cùng Liễu Lục đi theo lão Kim đi quen thuộc chỗ ở sau, tiên triều động bên trong chỉ còn lại có Vân Hạo, A Vô cùng tiểu niệm ba người. Linh đến quang mang vẫn như cũ nhảy lên, lại so vừa rồi thiếu đi mấy phần huyền áo, nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh. Tiểu niệm nhìn xem Vân Hạo, vẻ mặt so trước đó càng thêm trịnh trọng, nàng từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra một cái ôn nhuận thẻ ngọc màu xanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản mặt ngoài, dường như tại châm trước tìm tử. Vân Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích, thấy tiểu niệm bộ dáng này, liền biết ngọc giản này bên trong định cất giấu không tầm thường tin tức. Hắn vô ý thức ngồi thẳng thân thể, ánh mắt rơi vào ngọc giản bên trên, nhịp tim lại không tự chủ được tăng tốc. Tự trọng gặp đến nay, hắn nhớ thương nhất chính là Yên Trì, thê tử Giao Khanh cùng nhi tử Ứng An cùng phụ hoàng, hoàng tổ mẫu tin tức, tiểu niệm giờ phút này đơn độc lưu lại, hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. A Vô dường như phát giác được bầu không khí biến hóa, cũng ngừng thưởng thức linh giấy gói kẹo động tác, ngoan ngoãn tựa ở Vân Hạo bên người, đen nhánh ánh mắt tò mò nhìn tiểu niệm trong tay ngọc giản. Điện hạ. Tiểu niệm hít sâu một hơi, đem ngọc giản đưa tới Vân Hạo trước mặt, thanh âm mang theo vài phần trịnh trọng, trong mai ngọc giản này là thái tử phi nương nương, Trương Giao Khanh, thiếu chủ, Ngô Ứng An, còn có bệ hạ, Ngô Thanh Huyền, cùng hoàng thái hậu tổ mẫu truyền tấn phủ tin tức. Là mỗi người bọn họ lưu lại tin tức, nàng ta cần phải tự tay giao cho ngài. Truyền tấn phủ tin tức. Vân Hạo đột nhiên đứng người lên, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, động tác đều có chút run rẩy. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiêu niệm bốn người mang tới chỉ có Yên Chi mất tích tin tức, lại không nghĩ rằng lại còn có Giao Khanh, Ứng An, thậm chí phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu tin tức. Cái này mai nho nhỏ ngọc giản giờ phút này trong tay hắn lại nặng hơn ngàn cân, dường như gánh chịu lấy hơn 20 năm tưởng niệm cùng lo lắng. Tiêu niệm nhìn xem Vân Hạo kích động bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tiếp tục nói, điện hạ, còn có một chuyện cần hướng ngài bẩm báo. Sớm tại 10 năm trước, bệ hạ liền đã nhường ngôi hoàng vị cùng thiếu chủ Ứng An, bây giờ đại ngu hoàng đế chính là thiếu chủ Ứng An. Ứng An đi. Vân Hạo tự lẩm bẩm, cũng không ngoài ý muốn, tại dự liệu. Hắn làm thế nào? Hắn rời đi đại ngu lúc, Ứng An chỉ có mười mấy tuổi, trong mắt hắn vẫn chỉ là đứa bé, bây giờ không ngờ kế thừa hoàng vị, trở thành đại ngu quân chủ. Thiếu chủ mặc dù tuổi trẻ, lại rất có trị quốc chi tài. Tiêu niệm trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, bệ hạ nhường ngôi sau, thiếu chủ tiện tay cải cách lại trị, phát triển dân nuôi tầm, còn tại đại ngu mở rộng tu chân chi pháp, nhường bách tính cũng có thể tiếp xúc đến con đường tu luyện. Những năm này đến nay, đại ngu không chỉ có không có bởi vì hoàng vị thay đổi mà động đãng, ngược lại càng thêm phồn vinh, được xưng tụng là trung hưng thịnh thế. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, càng khó hơn chính là, thiếu chủ về mặt tu luyện cũng vô cùng có thiên phú, bây giờ hắn đã đạt trúc cơ hậu kỳ tu vi, bên người có thái tử phi nương nương phụ tá, còn có không ít trung tâm tu sĩ hộ vệ, đại ngu căn cơ, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn vững chắc. Vân Hạo kinh ngạc nhìn nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vắng mặt tướng an trưởng thành hơn 20 năm, nhi tử không ngờ trưởng thành là như thế ưu tú quân chủ cùng tu sĩ. Kiêu ngạo, ấy nấy, vui mừng. Đủ loại cảm xúc trong lòng hắn xen lẫn, nhưng hắn nhất thời lại nói không ra lời, chỉ có thể chăm chú nắm chặt trong tay ngọc giản, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Điện hạ tiểu niệm nhìn xem Vân Hạo động dung bộ dáng, nhẹ nói, trong ngọc giản đưa tin, ngài có thể tự hành xem xét, thuộc hạ đã đem nên nói đều cáo chi ngài, chứ không quấy rầy ngài, nếu có cần, lại gọi thuộc hạ đến đây. Nói xong, nàng đối với Vân Hạo thật sâu bái chào, lại ôn hòa nhìn thoáng qua A Vô, mới quay người chậm rãi rời đi. Tiểu niệm sau khi rời đi, tiên triều động bên trong hoàn toàn an tĩnh lại. Vân Hạo hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quần cảm xúc, đem linh lực chậm rãi rót vào trong tay ngọc giản. Ngọc giản vừa mới tiếp xúc tới linh lực, liền sáng lên nhu hòa bạch quang, hư ảo quang ảnh từ trong ngọc giản chậm rãi hiện hiện. Chính là thê tử Trương Giao Khanh, nhi tử Ngô Ứng An cùng phụ hoàng Ngô Thanh Huyền thân ảnh, còn có một đạo giản mua lại hiển hòa thanh âm, hiển nhiên là hoàng tổ mẫu đưa tin. Trước hết nhất vang lên, là Trương Giao Khanh thanh âm, ôn hòa lại mang theo vài phần kiên định, điện hạ, ngươi rời đi đại ngu hơn 20 năm, ta cùng Ứng An một mực ghi nhớ lấy ngươi. Ứng An đã kế thừa hoàng vị, đem Đại Ngu quản lý rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Yên Chi muội muội năm đó là tìm ngươi, sớm khởi động truyền tống trận rời đi. Nếu ngươi tại Huyền Linh thế giới nhìn thấy nàng, cần phải thật tốt đãi nàng. Ta sẽ chiếu cố tốt phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Ta cùng Ứng An thương lượng qua, sẽ lưu tại Đại Ngu, bảo vệ cẩn thận tổ tông cơ nghiệp, ít ra trong vòng 100 năm sẽ không rời đi. Đúng rồi, ta đã tu hành nhập đạo, trúc cơ thành công, nghĩ đến có thể sống mấy 100 năm, thần thiếp sẽ ở Đại Ngu chờ ngươi, hoặc là 100 năm về sau ngươi chưa có trở về, ta sẽ đi tìm. Điện hạ, ta tưởng niệm ngươi quang ảnh bên trong Trương Giao Khanh, so Vân Hạo trong trí nhớ nhiều hơn mấy phần thành thục cùng uy nghiêm, nhưng như cũng là thong dong như vậy trấn định. Bây giờ đã trở thành Đại Ngu hoàng thái hậu, mà hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng hoàn toàn thoái ẩn. Vân Hạo nhìn xem thân ảnh của nàng, nghe lời của nàng, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Trương Giao Khanh không chỉ có đem Ứng An nuôi dưỡng lớn lên, còn phụ tá hắn trở thành một đời minh quân, một mình gánh chịu nhiều như vậy, lại chưa bao giờ có nửa câu oán hận. Cùng nhi tử cùng một chỗ làm ra trong vòng 100 năm sẽ không rời đi Đại Ngu quyết định, Vân Hạo biết mẹ con các nàng là vì thay mình tận hiếu, bảo vệ cẩn thận Đại Ngu Giang Sơn. Ngay sau đó, là Ngu Ứng An thanh âm, tuổi trẻ lại trầm ổn, mang theo vài phần cùng tuổi tác không hợp thành thủ, phụ hoàng, nhi tử Ứng An dập đầu. Bây giờ ta đã kế thừa Đại Ngu hoàng vị, cũng bước vào con đường tu chân, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Đại Ngu, bảo vệ cẩn thận mẫu thân cùng thái hoàng tổ mẫu cùng hoàng gia gia quang ảnh bên trong Ngu Ứng An, thân mang màu vàng sáng long bảo, khuôn mặt cùng Vân Hạo giống nhau đến 7 phần, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ. Nhìn xem nhi tử bây giờ bộ dáng, Vân Hạo trong lòng kiêu ngạo cùng ấy nấy càng thêm nồng đậm. Hắn bỏ qua nhi tử trưởng thành, bỏ qua hắn đăng cơ thời khắc, bỏ qua rất rất nhiều, nhưng nhi tử nhưng lại chưa bao giờ oán trách hắn, ngược lại lấy hắn làm ngạo. Cuối cùng vang lên, là Ngu Thanh Huyền cùng hoàng tổ mẫu thanh âm. Ngu Thanh Huyền thanh âm mang theo vài phần giàn mua, nhưng như cũ hữu lực, "Hạo nhi, vi phụ biết ngươi năm đó rời đi, nhất định có nỗi khổ tâm, Ứng An đã có thể một mình đảm đương một phía, Đại Ngu giao cho hắn, vi phụ yên tâm. Ngươi tại Huyền Linh thế giới, cần phải bảo trọng tự thân, nếu có khả năng ngươi thay vi phụ tìm xem mẫu thân ngươi, vi phụ mặc dù có trợ giúp của ngươi thân thể khôi phục, cũng tu luyện dưỡng sinh chi pháp, nhưng không biết rõ đời này còn có thể hay không chờ đợi nhìn thấy ngươi mẫu thân ngày đó hoàng đế lao tử chấp niệm vẫn như cũng là mẫu thân." Vân Hạo thẹn trong lòng, âm thầm nói rằng, xem ra là thời điểm đi ra ngoài, đi tìm mẫu thân, yên trì, cô công Ngu Thanh Hồng còn có Thảo Nhi các nàng. Đi vào Huyền Linh thế giới hơn 20 năm, hắn từ đầu đến cuối không có từ đông vực cái này một khu vực nhỏ đi ra ngoài qua. Không có đi vi phụ hoàng tìm xem mẫu thân, càng không có tìm được thông hướng âm u biện pháp, tìm kiếm về tỷ tỷ hồn phách. Thực sự không nên. Cuối cùng là hoàng tổ mẫu thanh âm thì hiền lành mà ấm áp, tôn nhi của ta, hơn 20 năm không gặp, ngươi còn tốt chứ? Hoàng tổ mẫu giả, vẫn còn nóng trông có thể gặp lại ngươi một lần, nóng trông chúng ta người một nhà đoàn tụ. Ngươi nhất định phải thật tốt, tìm tới Yên Chi nha đầu, nếu là có khả năng, mãi mãi ta còn muốn trước khi chết gặp lại ngươi một lần đâu. Đưa tin thanh âm dần dần tiêu tán, ngọc giản bạch quang cũng chậm rãi rút đi, có thể Vân Hạo nhưng như cũ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong tay chăm chú nắm chặt ngọc giản, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại ngọc giản bên trên, choáng mở nhàn nhạt nước động. Hơn 20 năm tưởng niệm cùng lo lắng, tại thời khắc này, rốt cục có đáp lại. Hắn biết Ứng An trưởng thành, biết Giao Khanh thủ vững, biết phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu chờ đợi, cũng càng thêm kiên định tìm kiếm Yên Chi quyết tâm. A Vô tựa ở Vân Hạo bên người, cảm nhận được bi thương của hắn, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, nhỏ giọng a o một tiếng, giống như là đang an ủi hắn. Vân Hạo cúi đầu nhìn về phía A Vô, nhìn xem nàng tinh khiết đôi mắt, trong lòng bi thương dần dần bị kiên định thay thế. Hắn đưa tay sờ sờ A Vô tóc, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, lại vô cùng kiên định, "A Vô, chúng ta muốn đi ra ngoài đi một chút." A Vô cái hiểu cái không gật đầu, đối với Vân Hạo lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cầm thật chặt tay của hắn. Giờ phút này Vân Hạo, trong lòng không còn chỉ có mê mang cùng lo lắng, càng nhiều hơn chính là kiên định cùng hy vọng. Tìm kiếm Yên Chi mẫu thân, con đường của các nàng có lẽ vẫn như cũ dài dằng dặc, nhưng hắn đạo tâm kiên định, nhất định sẽ đi làm tới. Chương 482, Phong Nguyệt Thành. Chương 482, Phong Nguyệt Thành. Tiểu niệm bốn người đến, như đều là yên lặng hắc phong nguyên rót vào một vũng nước chảy. Tự tiên triều tông tử Vân Yêu Thành rời đến đây, Vân Hạo mặc dù quy hoạch tông môn giàn cung, lại bởi vì bận điệu tu luyện cùng sự vụ khác từ đầu đến cuối chưa thể đại quy mô chiêu mộ đệ tử. Chỉ có mười mấy tên đệ tử, phần lớn là năm đó tiên triều tông may mắn còn sống sót hoạch tâm thành viên một mực tại Vân Yêu Thành phụ trợ huyền nữ cùng hắc hùng. Bây giờ kiều niệm bốn người gia nhập, không chỉ có bổ sung tông môn quản lý chống chỗ, càng làm cho tòa này ẩn vào cương phong bên trong tông môn nhiều hơn mấy phần nhân khí. Sáng sớm hôm đó, Vân Hạo triệu tập kiều niệm, Chỉ Diên, Đào Hồng, Liễu Lục cùng huyền nữ, Hắc Hùng tại tiên triều tông đại điện nghị sự. Trong điện linh đến tươi sáng, trên bàn đá bày ra một phần tông môn quy hoạch đồ. Vân Hạo chỉ vào đồ bên trong đệ tử chiêu mộ một cột, chậm rãi nói rằng, tiên triều tông muốn phát triển lâu dài, nhất định phải có máu mới rót vào. Ta đã để huyền nữ tại Vân Yêu Thành thiết lập chiêu mộ điểm, định ra ba đạo khảo nghiệm, các ngươi nhìn xem có thỏa đáng hay không. Tiêu Niệm tiếp nhận Vân Hạo đưa tới khảo nghiệm quy tắc chi tiết, nhẹ giọng thì thầm: "Đạo thứ nhất, trận pháp khảo nghiệm, lấy hảo cảnh đo phần hạnh. Đạo thứ hai, giới hạn thời gian bờn quanh Vân Yêu Thành chạy một vòng, đo sức chịu đựng cùng tâm tính. Đạo thứ ba, linh căn khảo thí, chọn ưu tú trúng tuyển. Thông qua người trước là ký danh đệ tử, tại Vân Yêu Thành phủ thành chủ tu hành đến luyện khí tầng 3, mới có thể tấn thăng đệ tử chính thức." Mang đến Hắc Phong Nguyên nàng trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, điện hạ cân nhắc chu toàn, phẩm hạnh cùng tâm tính làm đầu, linh căn thứ hai, như vậy tuyển bạt ra đệ tử, mới có thể giữ vững tông môn căn cơ. Ta bổ sung một câu. Huyền nữ tiến lên một bước nói, chiêu mộ tuổi tác hạn định tại 16 tuổi trở xuống, ở độ tuổi này tu sĩ tâm tính chưa định, càng dễ bồi dưỡng độ trung thành. Lại phủ thành chủ đã chuẩn bị tốt tu luyện thất cùng công pháp, bảo đảm ký danh đệ tử có thể an tâm tu hành. Hắc Hùng cũng ồm ồm nói, ta sẽ an bài quân bảo vệ thành giữ vững chiêu mộ điểm, phòng ngừa có người gian lận, cam đoan tuyển bạn công bằng. Vân Hạo gật đầu, nhìn về phía Kiều Niệm bốn người, ngày sau tiên triều tông thường ngày quản lý, liền giao cho Kiều Niệm chủ trì, Chỉ Diên, Đào Hồng, Liễu Lục phụ tá, các ngươi bốn người cùng là tông môn trưởng lão. Huyền nữ cùng Hắc Hùng tiếp tục phụ trách Vân Yêu thành sự vụ, nhưng nếu tiên triều tông có cần trước tiên trợ giúp, hai người các ngươi cũng là tiên triều tông hoạch tâm thành viên, thiếu một thứ cũng không được. Thuộc hạ tuân mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp. Vân Hạo lại nhìn về phía ghé vào đầu vai lão Kim cùng xoay quanh tại điện trên xà nhà Ngân Nguyệt, lão Kim vì hộ tông linh thú, tìm kiếm linh tài, Ngân Nguyệt. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, ngươi tiếp tục đi theo Bạch Mãng nương nương tu hành, chờ ngày sau hóa hình, lại về tông hiệp trợ tiểu niệm. Ngân Nguyệt phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, khéo léo rơi vào Vân Hạo đầu vai, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát gương mặt của hắn. Nghị sự kết thúc sau, Vân Hạo liền dẫn tiểu niệm quen thuộc Hắc Phong Nguyên cùng tiên triều tông bố cục. Từ tiên triều động hạch tâm linh mạch, ra ngoài vây phòng ngự trận pháp. Từ cất giữ công pháp điện tịch tàng kinh các, tới luyện chế đan dược đan phòng, Vân Hạo từng cái giải thích cặn kẽ, tiểu niệm chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn, hai người phối hợp ăn ý, dường như lại về tới năm đó ở Đại Ngưu cung bên trong quản lý sự vụ thời gian. Sau 3 ngày, Vân Hạo mang theo tiểu niệm tiến về Vân Yêu thành. Lúc này phủ thành chủ bên ngoài chiêu mộ điểm đã xếp thành hàng dài, vô số vừa độ tuổi tu sĩ mang ước mơ đến đây báo danh. Đạo thứ nhất trận pháp khảo nghiệm thiết lập tại phủ thành chủ hậu viện, từ Liễu Lục chủ trì, nàng am hiểu trận pháp, có thể thông qua huyễn cảnh tinh chuẩn phán đoán tu sĩ phẩm hạnh. Đạo thứ hai sức chịu đựng khảo nghiệm từ Đào Hồng phụ trách, nàng tự mình dẫn đội, giám sát tu sĩ vẩn quanh Vân Yêu thành chạy, thỉnh thoảng uốn nắn tu sĩ không làm cử động. Đạo thứ ba linh căn khảo thí thì từ Chỉ Diên phụ trách, trong tay nàng cầm một cái tổ truyền chắc linh hạch, có thể rõ ràng biểu hiện tu sĩ linh căn thuộc tính cùng độ tinh khiết. Vân Hạo cùng Tiểu Niệm đứng tại phủ thành chủ thành lâu, nhìn phía dưới có thứ tự tiến hành tuyển bạn, Tiểu Niệm nhẹ nói, điện hạ, như vậy nghiêm khắc tuyển bạn, sợ là sẽ phải sàng lọc không ít người. Tha thiếu không đủ. Vân Hạo ngữ khí kiên định, tiên triều tông muốn không phải số lượng, là chất lượng. Dù là một lần chỉ chiêu 10 người, chỉ cần bọn hắn trung tâm, phẩm hạnh đoan chính, tương lai đều có thể trở thành tông môn lương đống. Lần này tuyển bạn kéo dài 5 ngày, cuối cùng chỉ có hơn 30 tên thiếu niên hài đồng thông qua ba đạo khảo nghiệm, trở thành tiên triều tông ký danh đệ tử. Vân Hạo tự mình đem bọn hắn mang về Hắc Phong Nguyên, dàn xếp tại tông môn đệ tử viện, lại lấy ra từ Thành Phong kiếm phái, tam đại gia tộc thu thập công pháp điển tịch, cùng chính mình luyện chế đan dược, giao cho Kiều Niệm phân phát, những công pháp này đều là thượng thừa, đan dược có thể giúp bọn hắn nhanh chóng vững chắc cảnh giới, ngươi cần phải giám sát bọn hắn siêng năng tu luyện, không thể buông lỏng. Kiều Niệm trịnh trọng tiếp nhận, đem công pháp cùng đan dược thích đáng cất kỹ. Tiếp xuống một tháng, Vân Hạo mang theo Kiều Niệm dần dần bái phòng Vạn Yêu Sơn mạch đồng minh. Thủ đứng chính là đầu sư tử ong nhất tộc Tử Kim Nữ Vương, trong sân gốc, Tử Kim Nữ Vương nghe nói Kiều Niệm là Vân Hạo trợ thủ đắc lực, vừa cười vừa nói, "Vân đệ đệ, ngươi cũng là có phúc lớn, có như vậy tài giỏi giúp đỡ, ngày sau tiên triều tông nếu có cần, đầu sư tử ong nhất tộc vẫn như cũ sẽ hết sức giúp đỡ." Kiều Niệm tiến lên một bước, cung kính hành lễ, "Đa tạ Nữ Vương điện hạ, ngày sau nếu có sự vụ cần khai thông, liền do vãn bối cùng ngài kết nối, định sẽ không để cho ngài thất vọng." Sau đó, hai người lại tiến về Bạch Mãng Sơn. Bạch Mãng Nương Nương nhìn thấy Vân Hạo cùng Tiểu Niệm, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, người đây là muốn giao tiếp sự vụ, chuẩn bị rời đi. Vân Hạo trong lòng khẽ giật mình, lập tức cười nói, "Nương Nương tuệ nhãn, Hắc Phong Nguyên cùng Vân Yêu Thành đã đi vào quỹ đạo, Tiểu Niệm đủ để chủ trì đại cục, ta tu vi đã đến đạt bình cảnh, cần ra ngoài lịch luyện, cũng nên đi hoàn thành chưa lại sự tình." Bạch Mãng Nương Nương nhìn về phía Tiểu Niệm, gật đầu nói, "Ngươi đệ tử này trầm ổn đáng tin, có nàng tại, ngươi có thể yên tâm. Ngân Nguyệt những năm này đi theo ta tu hành, tiến bộ rất nhanh, tiếp qua không lâu liền có thể hóa hình, ngươi không cần lo lắng." Sau cùng một trạm là Huyền Ứng Sơn. Hắc Ưng Vương nghe nói Kiều Niệm thân phận, hào sảng cười nói, "Vân đạo hữu yên tâm, ngày sau Hắc Phong Nguyên nếu có động tĩnh, ta Hắc Ưng nhất tộc định trước tiên trợ giúp. Huyền Linh, ngươi qua đây, ngày sau nhiều cùng Kiều Niệm trưởng lão liên hệ, học tập xử lý như thế nào sự vụ." Huyền Linh tiến lên, đối với Kiều Niệm chắp tay hành lễ, "Kiều Niệm trưởng lão, ngày sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Kiều Niệm đáp lên nói, "Huyền Linh đạo hữu khách khí, chúng ta học hỏi lẫn nhau." Bái phòng xong đồng minh, Vân Hạo trong lòng tảng đá hoàn toàn rơi xuống. Hắn biết, có Kiều Niệm bốn người chủ trì tiên triều tông, có Huyền Nữ Hắc Hùng thủ hộ Vân Yêu Thành, có Vạn Yêu Sơn mạch đồng minh tương trợ, Hắc Phong Nguyên cùng Vân Yêu Thành nhất định có thể an ổn phát triển. Mà hắn cũng rốt cục có thể yên lòng đi tìm những cái kia lo lắng đã lâu người, Miêu Yên Trì, Mậu Thân Thương Niệm, Cô Câu Ngu Thanh Hồng, Thảo Nhi, còn có Đại Ngu Cố Nhân. Còn muốn tiến về trung vực, hoàn thành Tiên Diễn Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão Lăng Huyền Di Nôn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tiên Triều Tông tại Kiều Niệm bốn người quản lý hạ phát triển không ngừng. Kiều Niệm mỗi ngày giám sát đệ tử tu luyện, xử lý tông môn sự vụ, khi nhàn hạ liền nghiên cứu Vân Hạo lưu lại công pháp điển tịch, tu vi vững bước tăng lên. Nửa năm sau một cái sáng sớm, Hắc Phong Nguyên trên không đống nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, Tiểu Niệm muốn độ tiểu thiên kiếp. Vân Hạo tự mình tọa chấn, bố trí xuống phòng ngự trận pháp, phòng ngừa thiên lôi tác động đến tông môn. Tiểu Niệm đứng tại trung ương trận pháp, quanh thân linh lực phun trào, làm áo xanh váy trong gió bay phất phới. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, nàng tế ra Vân Hạo tặng cho phòng ngự pháp khí, vững vàng đón lấy. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, cho đến đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống, Tiểu Niệm vết thương chẳng chịt, nhưng như cũ ánh mắt kiên định, thành công vượt qua thiên kiếp, bước vào kim đan cảnh. Chúc mừng Tiểu Niệm trưởng lão tiến vào kim đan. Tông môn đệ tử nhao nhao reo hò, trong mắt tràn đầy kính nể. Tiêu Niệm đối với Vân Hạo thật sâu bái chào, đa tạ điện hạ hộ pháp. Vân Hạo cười gật đầu, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Lại hơn một năm, chỉ riêng Đào Hồng, Liễu Lục cũng tuần tự vượt qua tiểu thiên kiếp, tiến vào kim đan cảnh. Đến tận đây, Tiên Triều Tông rốt cục nắm giữ 4 tên kim đan trưởng lão, chân chính có tại huyền linh thế giới đặt chân thực lực. Năm thứ 2 đầu mùa xuân, Vân Hạo tại Tiên Triều Tông đại điện tổ chức một lần cuối cùng nghị sự. Hắn nhìn trước mắt đám người, trong mắt tràn đầy vui mừng, bây giờ Tiên Triều Tông căn cơ đã ổn, các ngươi 4 người đều là kim đan tu sĩ, đủ để ứng đối các loại biến cố. Ta quyết định hôm nay lên đường, đi tìm Yên Chi cùng mẫu thân, đi hoàn thành năm đó chưa lại sự tình. Điện hạ, chúng ta theo ngài cùng đi. Chỉ Diên lập tức nói rằng, trong mắt tràn đầy kiên định, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Đào Hồng cùng Liễu Lục cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy a điện hạ, chúng ta 4 người cùng một chỗ, nhất định có thể giúp ngài tìm tới Yên Chi quý phi. Vân Hạo lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng, các ngươi không thể đi, đại ngu tiên triều tông đám đệ tử người, ngày sau nhất định sẽ đến đây huyền linh thế giới, Hoàng Man Tử, Lao Thôi bọn hắn đều còn đang chờ. Các ngươi cần lưu tại Hắc Phong Nguyên, bảo vệ cẩn thận truyền tống trận, chờ bọn hắn đến, cái này so theo ta xuất hành quan trọng hơn. Dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa tiên triều tông vừa có khởi sắc, cần các ngươi chủ trì đại cục, ta đã cùng Bạch Mãng Nương Nương, Hắc Ưng Vương chờ đồng minh bắt chuyện qua, nếu có biến cố, bọn hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, bảo vệ cẩn thận tông môn cùng truyền tống trận, chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Tiêu Niệm 4 người biết Vân Hạo tâm ý đã quyết, chỉ có thể dương dương gật đầu, điện hạ bảo trọng, chúng ta chắc chắn bảo vệ cẩn thận tiên triều tông, chờ ngài cùng quê quán người tới trở về. Nghị sự kết thúc sau, Vân Hạo một mình tiến về Bạch Mãng Sơn. Bạch Mãng Nương Nương sớm đã tại Mãng Vân động bên ngoài chờ, nhìn thấy hắn, nhẹ nói, ngươi lần này đi, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Vâng. Vân Hạo không mình hành lễ, vạn bối khẩn cầu Nương Nương, tại ta rời đi trong lúc đó, như Hắc Phong Nguyên có biến cố, mong rằng Nương Nương xuất thủ tương trợ. Bạch Mãng Nương Nương nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, xem ở Ngân Nguyệt trên mặt mũi, ta bằng lòng ngươi, Ngân Nguyệt bây giờ ở vào hóa hình mẫu chốt kỳ, ngươi chớ có quấy rầy nàng, nhường nàng an tâm tu luyện. Vân Hạo gật đầu, vạn bối minh bạch, Ngân Nguyệt có Nương Nương dạy bảo, vạn bối yên tâm. Hắn lặng yên đi vào Mãng Vân động, nhìn thấy Ngân Nguyệt đang khoanh chân tu luyện, quanh thân linh lực phun trào, lân phiến hiện ra kim quang nhàn nhạt. Bạn không muốn quấy nhiễu Ngân Nguyệt, nhưng vẫn là bị nàng phát hiện. Nghe được tiếng bước chân, Ngân Nguyệt mở to mắt, nhìn thấy Vân Hạo, trong mắt đầy vẻ không muốn, đại ca, ngươi muốn đi sao? Ừm. Vân Hạo đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, ngươi phải thật tốt đi theo Nương Nương tu luyện, sớm ngày hóa hình, Hắc Phong Nguyên cùng Tiền Triệu Tông, liền nhờ ngươi nhiều chiếu khán. Ngân Nguyệt nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào, ngươi nhất định sớm chút trở về, ta sẽ chờ ngươi. Vân Hạo trong lòng ấm áp, quay người rời đi Mãng Vân động. Trở lại Tiên Triều động, A Vô sớm đã thu thập xong đơn giản bọc hành lý, lão Kim cũng ghé vào đầu vai của nàng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vân Hạo nhìn xem các nàng, lộ ra một vẻ nụ cười, chúng ta đi thôi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời đi Hắc Phong Nguyên. Vân Hạo tế ra Thiên Diễn kiếm, mang theo A Vô cùng lão Kim, ngự kiếm phi hành, hướng phía đông vực chỗ sâu bay đi. Cương phong ở bên tai gào thét, phía dưới núi non sông ngòi phi tốc lui lại, Vân Hạo quay đầu nhìn một cái Hắc Phong Nguyên phương hướng, trong mắt tràn đầy kiên định. Hắn chắc chắn mang theo Yên Chi các nàng trở về, chắc chắn hoàn thành tất cả chưa hết sự tình. Ngự kiếm phi hành dòng dã 3 ngày, vượt qua mấy vạn dặm xa, một tòa to lớn thành trì rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Thành trì xây dựng lưng vào núi, tường thành cao đến trăm trượng, phía trên khắc đầy phù văn, cửa thành ngựa xe như nước, tu sĩ qua lại không dứt, chính là đông vực tòa thứ 2 thành lớn, Phong Nguyên thành. Vân Hạo thân hình rơi xuống, đem Thiên Diễn kiếm thu nhập đan điền, nắm A Vô tay, mang theo lao kim, chậm rãi đi hướng cửa thành. Trên cửa thành phương Phong Nguyệt thành 3 chữ to cứng cáp hữu lực, tản mát ra nhàn nhạt linh lực ba động, hiển nhiên là từ cao nhân chỗ sách. Thành nội đường đi rộng lớn, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng, tiếng trả giá bên tai không dứt, so Vân Điêu thành càng thêm phồn hoa. Lao Kim từ A Vô đầu vai nhảy xuống, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chóp mũi không ngừng co rúm, dường như đang tìm kiếm linh tài khí tức. A Vô thì nắm thật chặt Vân Hạo tay, đen nhánh trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, thỉnh thoảng chỉ vào bên đường mới lạ đồ chơi, nhỏ giọng a o lấy. Vân Hạo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hít sâu một hơi. Hắn biết, tìm kiếm Yên Chi đường vừa mới bắt đầu, Phong Nguyệt thành có lẽ chỉ là trạm thứ nhất, nhưng hắn có lòng tin, chỉ cần không buông bỏ, một ngày nào đó, hắn có thể tìm tới tất cả lo lắng người, hoàn thành tất cả chưa hết sự tình, nhường người một nhà chân chính đoàn tụ. Vân Hạo nắm A Vô tay, lão Kim ngồi xổm trên bờ vai, từng bước một đi vào tòa này xa lạ thành trì, mở ra hắn tại huyền linh thế giới hành trình mới. Mà ở xa Hắc Phong Nguyên Tiên Triều Tông, Tiêu Niệm 4 người đang dẫn đầu các đệ tử siêng năng tu luyện, thủ hộ lấy truyền tống trận, chờ Vân Hạo cùng quê quán người tới trở về.